Chương 238. Thời gian lặp lại sẽ không lựa chọn lưu tại Tề quốc. Chương 238. Thời gian lặp lại sẽ không lựa chọn lưu tại Tề quốc. Bây giờ Lâm Truy Thành, từ trên xuống dưới, không thể nói toàn bộ đều với đan nhân thông đồng làm vậy, tối thiểu cũng có 7-8 phần rồi. Trên cơ bản, rất nhiều triều đình đại quan đều đã chuẩn bị vui nên vương sư. Về phần quân đội, tuyệt đại bộ phận cũng đều tại đan nhân không chế dưới. Nhưng mà, như cũ có một bộ phận tướng lĩnh, hiện nay là chung với Diệp Ly. Hoặc nói, giống như vậy trung quân ái quốc người, bất kể là cái nào triều đại, đều sẽ tồn tại. Chỉ là bao nhiêu khác nhau thôi. Cũng chính vì vậy, lần này, tại đan nhân cho Hàn Tử An mật tín trong, cũng không có đề cập cụ thể công thành thời gian, mà là nói rõ rồi một chút hiện nay trong thành tình hình, hy vọng có thể cho mình mấy ngày đi xử lý. Dù sao hiện tại trong thành, vừa mới thu thập lục quốc liên quân lưu thủ bộ đội, lại thêm rất nhiều bộ đội vẫn như cũ hiệu trung Diệp Ly đan nhân không có cách nào nói, đầy đủ khống chế. Vì phòng ngừa vạn nhất, còn cần thời gian xử lý. Hàn Tử An thật cũng không đối với chuyện này, vô cùng truy đến cùng. Dù sao, Lâm Truy Thành, hiện tại dường như con vịt đã đun sôi giống nhau, luôn không khả năng nói đột nhiên mọc cánh bay. Nếu là thật có thể bay đi, kia Hàn Tử An vẫn thật là nhận. Vấn đề là, bay sao? Không bay được. Không có năng lực này. Diệp Ly cũng sớm liền trở thành cá trong chậu. Bao gồm hôm nay, Diệp Ly ở trên thành lầu lầm bầm lầu bầu chửi mắng, cũng đều bị đan nhân 1 năm 1 10 báo cho Hàn Tử An. Nói thật, Hàn Tử An thì rất hiếu kỳ. Diệp Ly trong đầu đến tột cùng chứa là cái gì đều đến này thời điểm này rồi. Làm sao còn có thể như thế mê chi tự tin, cho là mình nắm trong tay tất cả. Kể, nếu đã sớm biết Diệp Ly là như vậy người, xuyên qua mới bắt đầu, Hàn Tử An chắc chắn sẽ không phụ tá Diệp Ly. Cho dù là đi phụ tá sông Vương Đô đây này mạnh a khu khu. Cái này tức là nói mà thôi. Năm đó công phá Lâm Truy Thành phản quân thủ lĩnh, Cao Bình, danh xưng Sấm Vương đừng nhìn lúc đó thanh thế to lớn. Nhưng nói trắng ra, thì là một đám người ô hợp. Với lại, bọn họ tại công phá Lâm Truy Thành về sau. Ngày thứ hai thì Sương Vương không nói, càng là hơn dung tung các tướng sĩ đốt sát kiếp cướp. Từ trên xuống dưới, bất kể là Sấm Vương Cao Bình hay là dưới trướng tướng lĩnh, cả đám đều đắm chìm trong ngập trong vàng son bên trong. Nếu không, Hàn Tử An cũng sẽ không như vậy mà đơn giản thu phục Lâm Truy Thành. Này có thể cũng là khởi nghĩa nông dân quân tính hạn chế ánh mắt thiệt cận. Không ôm chí lớn, không có lâu dài kế hoạch chiến lược đạt được một ít thắng lợi về sau, thì dễ đắc chí. Từ xưa đến nay tất cả khởi nghĩa nông dân cơ bản đều có dạng này đặc tính. Nếu không án lệ thành công cũng không cần chỉ có hai rồi. Xa không nói, liền nói Hán Cao Tổ Lưu Bang đều nói là đỉnh trưởng xuất thân, không tính bình dân. Vấn đề là, chỉ là một đỉnh trưởng, trong tay có quyền gì? Với lại Lưu Bang tại khởi binh trước, đều lưu lạc đến trên núi làm dã nhân rồi. Sau đó Lưu Bang đánh vào con trung, bước vào Hàm Dương sau đã từng trầm mê ở sắc đẹp trong, nhưng mà trải qua Trương Lương cùng phiền khoái khuyên can về sau, Lưu Bang hoàn thành tiến hóa. Có thể, cũng chính là bởi vì tiến hóa, mới có thể trở thành phía sau Hán Cao Tổ. Bằng không mà nói, Lưu Bang lúc đó muốn tiếp tục trầm mê xuống dưới, đoán chừng liền không có Hán triều chuyện. Nói thật chứ, Hàn Tử An cũng thật bội phục. Lưu Bang có thể tại hoàn cảnh như vậy dưới, làm ra dạng này lựa chọn. Có một số việc, bàn phím hiệp có thể biết cảm thấy rất dễ, nhưng nếu thay vào đến trên người mình, thật có thể tỉnh ngộ sao? Tiêu giống với một cái bình thường xuất thân bách tính, từ nhỏ trong nhà mặc dù chưa nói tới nghèo khó, nhưng cũng không giàu có. Sau khi tốt nghiệp đại học, mỗi ngày 996 công tác, một tháng cũng chỉ có như vậy ít ỏi thu nhập, đối mặt giá trên trời giá phòng bất đắc dĩ thở dài. Cũng vì không có tiền, ngay cả bạn gái cũng không tìm tới. Kết quả đột nhiên có một ngày, thiên hàng hoành tài, một đêm chợt giàu. Người này có thể ngăn cản được tiền tài, sắc đẹp, quyền lợi hấp dẫn sao? Rất khó. Thậm chí có thể nói khẳng định, không ngăn cản được. Năm đó Sấm Vương Cao Bình cũng giống như vậy. Do đó, nếu làm lại từ đầu lời nói, Hàn Tử An đoán chừng chính mình lại tiến về quốc gia khác, dù sao khẳng định không tại Tề quốc. Dù sao nơi này hai tuyển hạng, hiện tại xem ra đều không phải là rất tốt. Một ánh mắt thiệt cận, trầm mê sắc đẹp, xa hoa dâm đãng, không ôm chí lớn. Một lòng dạ nhỏ mọn, đố kỵ người tài, bảo thủ tự dùng, thích việc lớn hám công to. Dù sao đều không phải là quá tốt nhân tuyển. Trong quân trướng, Hàn Tử An buông bút lông đem vừa mới viết xong mật tín, đưa đến lính liên lạc trong tay, nhường hắn đưa cho đan nhân. Ban đêm hôm ấy, Hàn Tử An cùng đan nhân tới tới lui lui, lẫn nhau viết hơn 10 phòng mật tín. Hai bên cũng đem kế hoạch sau này, việc không lớn nhỏ xác nhận tiếp theo, bao gồm thời gian, địa điểm, còn có tiến công phương hướng, cùng với đến lúc đó binh mã bố trí tình huống các loại. Chẳng qua đây hết thảy tiền đề, còn cần đan nhân hoàn thành đối Lâm Truy Thành khống chế. Chẳng qua Hàn Tử An đoán chừng, cái này cũng muốn không được bao dài thời gian, nhiều lắm là 2-3 ngày là đủ rồi. Dù sao hiện tại, duy nhất phải chú ý chính là còn trung thành với Diệp Ly binh mã. Nếu đơn thuần công thành, Hàn Tử An sẽ không cần phiền toái như vậy, tối nay có thể với đan nhân nội ứng ngoại hợp, trực tiếp giết vào thành trong. Nhưng mà Hàn Tử An muốn không phải Lâm Truy cái này thành trì, mà là tất cả Tề quốc. Do đó, một trận chiến này nhất định phải đánh Tề quốc một toàn quân bị diệt. Tất cả triều đình từ trên xuống dưới, một cũng không thể thả đi. Một lần là xong đánh một trận diệt Tề. Hai ngày sau, Lâm Truy thành vẫn luôn đều gìn giữ gió êm sóng lặng trạng thái, giống như lại trở về trước đó sợ quân vây thành thời gian. Tóm lại, hai bên ai cũng không có động làm. Như vậy một màn ma quái, quả thực nhường Ngụy Hiệp cảm thấy hoài nghi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao sở quân còn chưa động thủ? Chẳng lẽ nói sở quân không thiếu lương? Ngụy Hiệp mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi thám tử. Căn cứ phân phó của hắn, những thám tử này phân tán tại sở quân đại doanh bên ngoài các ngõ ngách, thời khắc quan sát sở quân động tĩnh. Kết quả, mấy ngày nay Sở quân sửng sốt không có động tĩnh. Ngụy Hiệp tại không hiểu đồng thời cũng có chút lo lắng, tại như vậy mang xuống, Ngụy quân lương thảo chắc chắn không chịu nổi. Chương 239. Các quốc gia kinh ngạc. Chương 239. Các quốc gia kinh ngạc. Chết tiệt, sở quân trên dưới mấy chục vạn người, hiện tại mỗi ngày rốt cục tại ăn cái gì? Bọn họ không phải sớm cái kia đoạn lương sao? Sao bây giờ còn chưa có tan vỡ? Nhìn thám tử hợp thành báo lên tình báo, Ngụy Hiệp trăm mối vẫn không có cách giải. Nghĩ mãi mà không rõ. Mặc dù nói, chỉ cần có nước uống, dù là không có bất kỳ cái gì đồ ăn, cũng có thể chống đỡ vài ngày mới sẽ chết đói. Nhưng vấn đề là đây là chiến tranh. Trong quân đội binh lính cũng sẽ không quản ngươi những thứ này, chỉ cần dừng lại không ăn sĩ khí cả không tốt liền phải chợt hạ xuống. Cho nên, Hàn Tử An rốt cục cho những thứ này sĩ tốt, rót cái gì thuốc mê, để bọn hắn đến hiện tại cũng duy trì đấu trí. Mấu chốt là, sức chiến đấu còn một chút không kém. Rốt cục là vì sao? Vì sao mặc kệ sự tình gì, chỉ sẽ rơi xuống Hàn Tử An trên đầu, thì có vẻ khác thường như vậy. Ngụy Hiệp cảm giác đầu của mình đều nhanh muốn nổ tung. Vút vút tấn đường. Nghĩ không hiểu Ngụy Hiệp, đột nhiên nhíu mày. Chẳng lẽ lại là tình báo có sai lầm? Từ vừa mới bắt đầu đây hết thảy thì đều là Hàn Tử An dùng để mê hoặc mưu kế của chúng ta. Không nên a. Ngụy Hiệp không biết. Thực ra hắn đã đoán được đáp án. Nhưng mà Ngụy Hiệp rất nhanh liền phủ định rồi đáp án này. Bởi vì hắn vì nghiệm chứng chuyện này tính chân thực, trước trước sau sau phái đi ra vô số thám tử, giải tại sở quân quân doanh chung quanh, bao gồm sở quốc cảnh nội, cũng phái ra hàng loạt mật thám, chính là vì điều tra sở quân trong nước lương thảo dự trữ. Thậm chí không riêng gì Ngụy quốc, còn lại năm nước cũng đều phái ra hàng loạt mật thám. Bất kể từ bất cứ phương hướng nào lấy được tình báo đều không ngoại lệ. Lấy được đáp án đều là nhất trí. Cũng đúng thế thật, vì sao? Ngụy Hiệp không muốn tin tưởng đây hết thảy đều là Hàn Tử An mưu kế nguyên nhân. Dù sao, nếu quả như thật là như thế này, đó chỉ có thể nói Hàn Tử An tại tình báo phương diện lực khống chế quá mạnh mẽ, với lại chỉ sợ bao gồm Ngụy quốc ở bên trong liên quân nội bộ đã sớm bị sở quân mật thám thẩm thấu thành tài sản. Bằng không mà nói, loại chuyện này không thể nào giấu giếm được tốt như vậy. Thầy, nghĩ không hiểu Ngụy Hiệp, yếu ớt thở dài một hơi, mắt nhìn Lâm Truy Thành phương hướng, nhớ ra xuất binh trước Hoàng huynh đối với mình nhắc nhở. Ngụy Hiệp đắng chát cười một tiếng. Hoàng huynh, ta chung quy là cô phụ kỳ vọng của ngươi. Với lúc này Ngụy Hiệp giống nhau, Lục quốc liên quân hoàng đế, giờ này khắc này, nhìn thấy vừa mới truyền đến chiến báo về sau, không có một cái nào còn có thể lộ ra khuôn mặt tươi cười. Trăm vạn đại quân liên tiếp chiến bại hai lần, gần như toàn quân bị diệt, bị sở quân tù binh vượt qua 50 vạn người. Trận chiến này có thể nói là thua triệt triệt để để. Nếu như nói ngay từ đầu chỉnh tề chi chiến, phần lớn người đều nhìn thấy sở quốc phía sau Lâm Truy chi chiến, cũng là Lục quốc liên quân cùng sở quân quyết chiến, dường như không ai có thể tưởng tượng đến lại là kết quả như vậy. Dù sao, tiểu này quy mô binh lực có thể nói là tiền cổ vô nhân. Theo Hạ Vương triều thành lập bắt đầu đến hiện tại hơn 1.000 năm thời gian, chiến tranh sử thượng không bao giờ xuất hiện qua chính diện trên chiến trường có một phương xuất hiện vượt qua trăm vạn đại quân. Nếu như nói chiến tranh chính thể kia xác thực xuất hiện qua, nhưng đó là chiến tranh song phương binh lực tổng thể vượt qua trăm vạn. Với lại lần kia hai bên cũng là tổng cộng có 5 quốc gia tham chiến, tổng binh lực mới đột phá 7 chữ số. Lần này là đan bên cạnh trăm vạn, đối mặt càng là hơn sáng tạo ra vô số thần phận người. Trận chiến này tại bắt đầu trước liền đã hấp dẫn toàn bộ người trong thiên hạ ánh mắt, trong lòng bọn họ đều tin tưởng trận chiến này ý nghĩa, nói một câu ảnh hưởng thiên hạ bố cục cũng không quá đáng. Thậm chí có người càng là hơn khẳng định, nếu trận chiến này sở quốc có thể chiến thắng, này thiên hạ có thể đổi tên đổi họ rồi. Thần Dương Thành là Tấn quốc đô thành, chỉnh thể thành trì theo vẻ ngoài thượng tràn đầy cổ phát cùng thời gian gian nan vất vả. Thành lâu vẻ ngoài mặc dù hơi chút rách nát, là uy tín lâu năm cường quốc. Tấn Dương Thành đã sừng sững ở trên vùng đất này tiếp gần ngàn năm, nhưng lại chưa bao giờ bị ngoại địch công phá qua. Sở quốc tại đã từng đỉnh phong thời kỳ đã từng cực thịnh nhất thời ở chỗ nào đoạn gần trăm năm thời gian trong. Tấn sở chi ở giữa, tất cả lớn nhỏ buộc phát qua mấy chục lần hội chiến, vì chính là tranh đoạt trung nguyên bá quyền. Chỉ tiếc, sở quốc phía sau dần dần xuống dốc, tức thì bị Tần quốc cùng Nô quốc liên tiếp hành hùng, mất đi mảng lớn cương thổ. Sở quốc cũng theo đó không gượng dậy nổi. Về phần Tần quốc, mặc dù chi lăng thời gian đây sở quốc lớn đỉnh phong thời kỳ trọn vẹn duy trì 300-400 năm. Mặc dù trong đoạn thời gian này cũng từng xuất hiện ngu ngốc bất lực quân vương, triều đình cũng xuất hiện qua một ít dung chuyển, nhưng Tấn quốc bá chủ địa vị vẫn như cũ duy trì mấy trăm năm. Chỉ là trải qua nhiều năm như vậy gian nan vất vả, tại thời gian trường hà ăn mòn dưới, Tấn quốc quốc lực sớm đã không còn lúc trước. Nhất là theo Tề quốc quật khởi, có thể Tấn quốc cũng không tiếp tục phục ngày xưa vinh quang. Năm đó Hàn Tử An quật khởi thời điểm, Tấn quốc cũng có thể xuất binh và Tề quốc giao thủ một lần. Một lần kia Tấn quốc mặc dù không có toàn quân bị diệt, nhưng cũng là tổn thất nặng nề. Xuất chinh thời điểm 10 vạn đại quân, trở về chỉ có 3-4 vạn tàn binh bại tướng. Mặc dù còn chưa tới thương tới căn bản tình trạng, nhưng vẫn là nhường Tấn quốc nguyên khí đại thương. Bây giờ trải qua hơn 10 năm thở, năm đó vết sẹo đã khép lại, lại thêm thông qua cải cách biến pháp, có thể Tấn quốc quốc lực ngày càng tăng cường, đã ẩn ẩn có một chút quật khởi chi thế. Giờ này khắc này, Tấn quốc hoàng đế Cơ Hoành sắc mặt có chút nặng nề, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Hắn có chút đứng ngồi không yên trong điện, đi tới đi lui, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài điện, dường như đang chờ người nào giống nhau. Sau đó không lâu, một tóc cần bạch lao tướng nhịp chân trầm ổn đi đến. Mặt tướng Vương Trần gặp qua bệ hạ, đứng lên đi. Làm Vương Trần sau khi đứng dậy, Tấn quốc hoàng đế Cơ Hoành trầm giọng nói, Vương lão tướng quân, Lâm Truy chuyện bên kia chắc hẳn ngươi đã hiểu rõ đi, có ý kiến gì không? đối với lần này hoàng đế chiêu chính mình vào cung nguyên nhân, Vương Trần trong lòng rõ ràng. Nhìn thoáng qua đối phương đưa tới trên báo, nội dung phía trên với chính mình lúc trước nhìn thấy cũng không chênh lệch. Vương Trần sắc mặt bình tĩnh, mười phần nghiêm trọng, đáp lại nói, mặc dù sớm đã dự liệu được Sở Quân có thể biết chiến thắng, nhưng không ngờ rằng sẽ thắng dễ dàng như vậy. Từ trước mắt tình báo đến xem, Sở Quân mặt ngoài dường như lương thực hết, nhưng sĩ khí nhưng chưa tán loạn, kể từ đó chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Từ đầu đến cuối, lục quốc liên quân đều tại bị Hàn Tử An nắm mũi dẫn đi. Thông qua ban đầu Sở Quân động tĩnh, Hàn Tử An có lẽ là muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, nhất là đánh tan kia đông doanh người lùn về sau, liền ngựa không ngừng vó lên phía bắc, thậm chí không uổng phí một binh một tốt tùy tiện cầm xuống rồi Mục Lăng Quan. Nhưng là từ lục quốc liên quân xuất binh về sau, Sở Quân tiến công thì trễ chậm lại, chỉ sợ. Nay thời điểm này, Hàn Tử An liền đã nghĩ kỹ, cái tiết như thế nào giải quyết chi quân đội này. Có câu nói rất hay. Sau chư cắt lượng đương sự tình đã sau khi phát sinh, thông qua góc nhìn của thượng đế, sau đó theo kết quả hướng phía trước rút lui. Rất dễ dàng có thể đoán ra đối phương làm như vậy, nguyên nhân. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Vương Trần cũng là bằng đây. Mới phân tích ra Hàn Tử An hành vi logic. Chỉ là. Sự việc đã xảy ra. Thật sự đã phân ra thắng bại. Nay thời điểm này mới tỉnh ngộ lại, hiện nhưng đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cơ Hoành trầm giọng nói, trước đó chỉ sợ không ai có thể đoán được, Hàn Tử An lại dễ dàng như thế đánh tan vì Ngụy Hiệp cầm đầu lục quốc liên quân. Trận chiến này sợ là đã triệt để đặt vững rồi Hàn Tử An tại quân sự sử thượng địa vị, chẳng qua đối với chúng ta mà nói, trọng yếu nhất hay là Sở Quốc quật khởi. Vương Lao tướng quân, không biết ngươi có thể có biện pháp gì? Các vị độc giả các lao ra, trung thu vui vẻ, chương 240. Phản ứng. Chương 240, phản ứng. Vương Lao tướng quân, không biết ngươi có thể có biện pháp gì ứng đối? Chúng ta quyết không thể trơ mắt nhìn Sở Quốc quật khởi, bằng không mà nói, một khi để bọn hắn gồm Châu Cựu Châu nửa Giang Sơn, đến lúc đó, chỉ sợ Tấn Quốc cũng tuyệt đối khó thoát số mệnh bị diệt vong. Tấn Quốc truyền thừa ngàn năm, liệt tổ liệt tông đem Tấn Quốc phó thác đến chấm trong tay, chấm quyết không thể trơ mắt nhìn Tấn Quốc diệt vong. Tấn Quốc hoàng đế Cơ Hoành giọng thành khẩn, hỏi chuyện biện pháp giải quyết. Nhưng mà, Vương Trần lại là yên lặng lắc đầu, thở dài nói, "Vậy hạ, tha thứ lao thần bất lực. Trăm vạn đại quân còn không làm gì được, huống chi lão thần đã từng là bại tướng dưới tay Hàn Tử An, cho dù cưỡng ép xuất binh cũng bất quá là tăng thêm thương vong thôi." Cơ Hoành có chút không cam lòng nói ra, lẽ nào cứ như vậy trơ mắt nhìn Sở Quốc quật khởi, sau đó nhất thống thiên hạ sao? Vương Trần lần này không có gấp trả lời, mà là nhìn về phía treo trên vách tường địa đồ, Cửu Châu các quốc gia sông núi hình dạng mặt đất, hồ bạc dòng sông, cùng với các châu quận huyện đều kỹ càng vẽ ở phía trên. Trầm tư hồi lâu, Vương Trần đột nhiên mở miệng nói, "Bệ hạ, có thể cũng không phải không có cách nào, cho dù chúng ta không có cách nào khống chế Sở Quốc phát triển, nhưng Sở Quốc muốn uy hiếp được chúng ta, chỉ sợ cũng sẽ không rất dễ dàng." Nghe nói như thế, Cơ Hoành nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói, "Mau nói, Vương lão tướng quân có biện pháp gì?" Vương Trần giơ tay chỉ hướng địa đồ một bên nói ra, "Bệ hạ mời xem. Chúng ta Tấn Quốc phía đông mặc dù và Triệu, Ngụy, Càn Tam quốc giáp giới, nhưng mà ở giữa đã có Thái Hành Sơn mạch tương cách, Hoàng Hà phía nam huyện Lạc địa khu lại có Hổ Lao nơi hiểm yếu, chỉ cần chúng ta có thể bảo vệ lấy này hai cái yếu đạo, cho dù Sở Quốc có hùng binh trăm vạn cũng không có khả năng bước vào Tấn Quốc cương thổ một bước. Chớ đừng nói chi là, Sở Quốc hiện nay đừng nói cầm xuống Thái Hành vì đông nửa Giang Sơn rồi, thì ngay cả Lâm Truy Thành đều không thể cầm xuống. Nói cách khác, cho dù Hàn Tử An chiếm đoạt Sở Quốc, còn cần đối mặt đến từ Triệu, Ngụy, Càn Tam quốc áp lực, Bắc Cảnh Tam quốc cũng đồng dạng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bởi vậy, theo tình huống trước mắt đến xem, cho dù Hàn Tử An tất cả thuận lợi, muốn gồm thâu những quốc gia này và Tấn Quốc giáp giới, đoán chừng cũng phải hao phí 10 năm trở lên, với lại lúc này cũng là phỏng đoán cẩn thận, thậm chí 20 năm đều có khả năng. Bệ hạ không ngại nghĩ, Sở Quân chi thịnh vẹn vẹn là bằng vào Hàn Tử An một người mà thôi, chỉ cần hắn chết, Sở Quốc dựa vào cái gì và Đại Tấn quan hệ ngoại giao phong? Chỉ cần chúng ta thủ giữ này hai cái yếu đạo, đem Hàn Tử An tuổi thọ hao hết, đến lúc đó Sở Quốc liền không còn là uy hiếp. Trước đây, Cơ Hoành lo lắng chính là Sở Quân khí thế quá thịnh, sợ bọn họ chiếm đoạt Tề quốc về sau, điều binh hướng tây, bản thân thực lực cũng không bằng Sở Quốc, lại thêm lần này hội chiến, Triệu, Ngụy, Càn Tam quốc tổn thất nặng nề, căn bản không thể nào ngăn được Sở Quân binh phòng, đến lúc đó Tấn Quốc chẳng phải nguy hiểm sao? Nhưng mà, nghe xong Vương Trần bố trí về sau, Cơ Hoành cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, đánh không lại về đánh không lại, có thể dựa vào địa hình giữ vững là được. Dù sao cứ như vậy hao tổn, ngươi Hàn Tử An luôn không khả năng nói trường sinh bất lão a. Và đem ngươi hao tổn chết rồi, Sở Quốc cũng liền không còn là uy hiếp. Cùng lúc đó, Khánh Quốc, Nam, độc giả các lao ra, tiết trung thu vui vẻ. Buổi tối với người nhà đi ăn cơm rồi, trước đây nhớ lại đến gõ chữ chẳng qua về đến nhà đã 11 giờ. Xin cho phép tác giả nho nhỏ lười biếng một chút. Dù sao cũng là tiết trung thu không phải. Hôm nay trước đổi mới một chương nữa, còn lại ngày mai bổ sung. Ngủ ngon. Chương 241. Tối nay ba canh, Nam Thành Môn. Chương 241. Tối nay ba canh, Nam Thành Môn. Cửu Châu các quốc gia đối mặt bây giờ Tề quốc cái bây thế. Hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện lo lắng tình hình. Không vì cái gì khác. Chính là lo lắng Sở Quốc làm lớn, uy hiếp được chính mình. Dù sao, Hàn Tử An từ đầu đến cuối liền không có ẩn tàng qua dã tâm của mình, mục tiêu chính là nhất thống thiên hạ. Mấu chốt là không chỉ có dã tâm, còn có thực lực. Nay hơn 10 năm biểu hiện, đã hướng toàn bộ người trong thiên hạ chứng minh, hắn thật là có thực lực này. Cái này khiến quốc gia khác người làm sao nghĩ? Thực ra trên bản chất, trừ ra quân vương cùng một bộ phận rất nhỏ trung quân ái quốc nhân chi bên ngoài, mỗi cái quốc gia tuyệt phần lớn danh gia vọng tộc, căn bản không quan tâm quốc gia của mình diệt hay không vong. Trong lòng bọn họ, tự thân thậm chí lợi ích của gia tộc ở xa quốc gia phía trên. Nhưng vấn đề là, nhường quốc gia khác diệt vong còn chưa tính, nếu để cho Sở Quốc cho chiếm đoạt, đến lúc đó bọn họ thế nhưng được nộp thuế. Này không cung cấp cho muốn rồi mạng của bọn hắn sao? Cũng đúng thế thật vì sao, hiện tại đám người này lo lắng nguyên nhân. Có chút ngày bình thường họa quốc ương dân gian thần, tham quan, cũng bắt đầu vì quốc gia tồn vong lo lắng, nghĩ làm như thế nào tránh số mạng mất nước. Chẳng qua đối với ngoại giới phản ứng, lúc này Hàn Tử An cũng không biết, hoặc nói hắn cũng không quan tâm. Dường như Tần Diệt Lục Quốc giống nhau. Tần Quốc mạnh đại lúc thức dậy, Lục Quốc cũng đồng dạng nhìn cấp bách. Nhưng vấn đề là, hữu dụng không? Vô dụng. Căn bản không thể nào liên hợp lại cùng nhau. Cái gọi là liên minh, chẳng qua là năm bè bảy mảng. Chỉ cần hơi có chút khe hở, có thể để bọn hắn tan rã. Nhất là đối mặt xa thân gần đánh ngoại giao xét lược, có thể Lục Quốc căn bản không có cách nào đồng tâm hiệp lực cộng đồng chống cự Tần Quốc. Làm Tần Quốc càng thêm lớn mạnh. Bắt đầu gồm thâu các quốc gia lúc đến lúc này. Lục Quốc đã tại không có năng lực chống cự Tần Quốc công kích. Theo Hàn Tử An, Ngụy Quốc lần này Lục Quốc liên quân cũng đã là ngăn cản ở trước mặt mình lớn nhất sơn phong rồi, chỉ cần phóng qua đi, nhất thống thiên hạ đem không có bất kỳ cái gì độ khó. Nhất là, làm chính mình chiếm cứ tất cả Cựu Châu đông bộ nửa giang sơn, chỉ bằng phía tây kia mấy cái quốc gia, căn bản không thể nào ngăn được cước bộ của mình. Có thể, cho đến lúc đó, duy nhất chỗ khó chính là địa lợi bên trên. Bất kể là tiến công quan trung, lúc đây hay là ba thuộc địa khu, đều cần đứng trước trên địa lý nan đề. Chẳng qua thật đến rồi kia thời điểm này, Hàn Tử An có nhiều thời gian cùng bọn hắn hao tổn. Thời gian cứ như vậy lặng yên không một tiếng động, lại qua rồi hai ngày. Ngày này, ban ngày thập phần. Tất cả Lâm Truy Thành vùng trời có thể nói là tinh không vạn lý không mây. Cùng lần trước và liên quân quyết chiến thì thời tiết so sánh, có thể nói là hai thái cực. Chẳng qua, ngày này đã chú định, đem vĩnh ghi vào sử sách. Buổi chiều thập phần, Lâm Truy Thành cửa nam bên trên, từ từ mở ra một cái khe, tiếp lấy một bóng người lén lén lút lút ra khỏi thành môn, hướng phía Sở Quân đại doanh chạy như điên, đây hết thảy hình tượng đều rơi vào thủ quân tướng sĩ trong mắt. Nhưng những người này lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, cứ như vậy đưa mắt nhìn đối phương, chạy hướng Sở Quân đại doanh. Rất nhanh, hắn đi tới Hàn Tử An chỗ doanh trướng bên ngoài, trải qua thông báo về sau, bị nhận vào trong. Sau đó, hắn quỳ trên mặt đất, đem đan nhân một phong mật tín nộp đến Hàn Tử An trước mặt. Nội dung trong bức thư rất đơn giản, chỉ có chút ít bảy chữ: tối nay ba canh, nam thành môn. Nhìn thấy mật nội dung trong thư về sau, Hàn Tử An đột nhiên lộ ra tiêu tan nụ cười, đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng đợi đến cái ngày này. Nói thật chứ, những năm gần đây, Hàn Tử An thực ra luôn luôn mong mọi ngày này, chỉ là, nhất là tại Bắc phạt lúc bắt đầu, càng là hơn chờ không nổi nghĩ phải sát nhập Lâm Truy trong thành. Ban đầu, Hàn Tử An nghĩ chính là nhanh chóng kết thúc chiến đấu, thông qua dụ địch xâm nhập, một lần là xong, trực tiếp đem Tề quốc chủ lực tiêu diệt, tiếp lấy dẫn quân lên phía bắc, thẳng đến Lâm Truy. Nhưng mà, Lục Quốc liên quân xuất hiện, phá vỡ Hàn Tử An ban đầu kế hoạch. Cái này cũng có thể Hàn Tử An chuyển biến kế hoạch đồng thời, chuyện báo thủ chỉ có thể sau kéo dài. Chỉ là, cũng không biết là Hàn Tử An thân mình trong tính cách trầm ổn, hay là nhận lấy đến từ hệ thống mô bản trong, mấy nhân vật ảnh hưởng đối mặt báo thủ dục vọng. Hàn Tử An lựa chọn cắt chế, không có gấp tiến công, mà là lựa chọn tương đối ổn thỏa phương thức, đi cùng liên quân đối chiến, binh giả, đại sự quốc gia, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, không thể không có xem xét vậy, đối với ở chiến sự. Hàn Tử An quá rõ trong đó tầm quan trọng, nhất là lần này, Sở Quốc lực lượng cả nước Bắc phạt, không thể nào nói vì mình báo thủ lựa chọn tùy hứng. Cũng chính vì vậy, cho dù là vài ngày trước đánh tan Lục Quốc chủ lực về sau, Hàn Tử An cũng không có gấp tiến công. Thực ra, những ngày gần đây, Hàn Tử An đầy đủ có năng lực, thậm chí có thể không uổng phí một binh một tốt thì đánh mở cửa thành. Nhưng mà, hắn không có lựa chọn làm như thế, vì có phong hiểm. Dường như binh pháp trong nói tới, cháu trai nói, xưa kia chi thiện chiến người, trước thành không thể thắng, mà đối đãi địch chi có thể thắng. Không thể thắng ở mình, có thể thắng ở địch. Cho nên thiện chiến người, có thể vì không thể thắng, không thể khiến địch chi tất có thể thắng, ý tứ của những lời này vô cùng đơn giản. Giỏi về dụng binh tác chiến người, luôn luôn đầu tiên sáng tạo chính mình không thể chiến thắng điều kiện, cũng chờ đợi có thể chiến thắng địch nhân cơ hội. Dùng chính mình không bị chiến thắng, nó quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình, địch nhân có thể hay không bị chiến thắng, ở chỗ địch nhân là hay không cho chúng ta vì thời cơ lợi dụng. Ra các thừa tướng Bắc phạt thời điểm, vì sao làm gì chắc đó, thứ nhất là hắn thua không nổi, một khi thua, thuộc quốc đem vạn kiếp bất phục. Thứ hai cũng là đem chính mình đứng ở thế bất bại. Hàn Tử An lựa chọn cũng là như thế. Hoặc nói, những năm gần đây, tất cả chỉ huy trong chiến dịch cũng đều tuần hoàn theo nguyên lý này, vẫn luôn để cho mình gìn giữ bất bại tình trạng. Chỉ cần mình đứng ở thế bất bại, sau đó thông qua các phương tình báo tìm kiếm địch nhân thời cơ lợi dụng, nhưng chính là Hàn Tử An bách chiến bách thắng bí quyết. Cho dù là những kia nhìn như mạo hiểm đánh lén, cũng đều là tại nắm giữ rồi xác định tình báo về sau mới làm ra tới cử động mạo hiểm. Mấu chốt nhất chính là có Hạng Vũ cùng Hoắc Khứ Bệnh mô bản Hàn Tử An đang đánh lén lúc, càng là hơn có thể bình tướng thế phát huy đến lớn nhất, thậm chí có thể vì sức một mình tách ra địch nhân quân trận, cũng đúng thế thật thuận buồm xuôi gió nguyên nhân một trong đến cho hiện tại. Trải qua nhiều ngày như vậy chuẩn bị, làm này phong thông tin truyền lại lúc đi ra, cũng nói trong thành đã triệt để bị đan nhân khống chế, cũng là lúc đến rồi thời khắc cuối cùng rồi. Chậm rãi thả ra trong tay mật tín, Hàn Tử An hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút chính mình tâm cảnh, chạy tới một bước cuối cùng. Hàn Tử An không cho phép xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Mấy tức về sau, Hàn Tử An trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, đại quân tối nay canh hai nấu cơm, ba canh hội tụ ở Lâm Truy ngoài thành, đồng thời báo cho biết tất cả tướng lĩnh, tất cả theo kế hoạch làm việc. Chương 242, mất hết thiên lương. Chương 242, mất hết thiên lương. Sở quân động tác không hề có dấu giếm được dấu ở chung quanh thám tử. Dù sao, mấy chục vạn người động tác, chỉ cần không phải mù lòa, chỉ sợ đều có thể thấy được. Cho dù nghĩ giấu cũng giấu không được. Chỉ là Diệp Ly lại đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả. Dù là rất nhiều về sở quân có tiến công dị tượng báo cáo, đã bị thám tử trở lại báo lên, nhưng không có dù là một chữ lộ ra đến Diệp Ly trong tai. Nửa đường, toàn bộ bị Cẩm Y Liễu vệ chủ xuống. Theo lý tới nói, ban đầu Cẩm Y Liễu vệ là không có dạng này chức quyền. Nhưng mà sau đó, theo Hàn Tử An sau khi rời đi, Diệp Ly liền đem tình báo phương diện sự việc toàn bộ thống nhất giao cho Cẩm Y Liễu vệ phụ trách. Cũng đúng thế thật vì sao? Sau đó đan nhân có thể ở trong thành muốn làm gì thì làm nguyên nhân. Tất cả sự vật đều muốn thông qua Cẩm Y Liễu vệ mới có thể báo lên tới Diệp Ly trước mặt. Nói cách khác, Diệp Ly tất cả có thể nghe thấy nhìn thấy đều là đan nhân vui lòng nhường nàng biết đến. Chỉ cần đan nhân không gọi đầu, không có bất kỳ cái gì một tin tức có thể truyền đạt đến Diệp Ly trước mặt. Nhưng mà, thương quan thông tin, mặc dù Diệp Ly đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng Ngụy Hiệp đám người cũng đã biết được sở quân động tĩnh. Giờ này khắc này, Ngụy quân trong đại doanh, Ngụy Hiệp nét mặt ngưng trọng nghe Ngụy Quốc thám tử báo cáo, sau đó trầm giọng nói, nhìn xem bộ dạng này, sở quân là muốn hành động rồi. Mặc dù không biết bọn họ tại khuyết thiếu lương thảo tình huống dưới là bằng vào cái gì trèo trống đến hiện tại, nhưng vì Hàn Tử An khả năng chỉ sợ này Lâm Truy Thành chưa hẳn có thể thủ tiếp theo, mấu chốt hay là Diệp Ly quá mức vụ về, phàm là thay cái đầu góc bình thường một chút hoàng đế, Tề quốc đều không đến mức bị động như vậy. Thật là đáng chết ta. Nghĩ đến nơi này, Ngụy Hiệp nhịn không được nắm chặt nắm đấm, phẫn hận nói, ngươi nói ngươi, lúc trước vì sao liền không thể trực tiếp giết Hàn Tử An, bằng không cũng không có hiện tại chuyện. Hoặc nói, vì sao ngươi Hàn Tử An liền không thể đến ta Ngụy quốc, khó đạo nhất quốc nữ đế cứ như vậy thu hút ngươi, dẫn dụ ngươi tiến về sở quốc. Không cam tâm, không cam tâm a. Vừa nghĩ tới Lâm Truy Thành nguy cơ sớm tối, thậm chí thì ngay cả Ngụy quốc đều gặp phải bấp bênh hoàn cảnh, Ngụy Hiệp chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy biệt khuất cùng không cam lòng. Thậm chí, hắn đều nghĩ chất vấn lên trời. Vì sao lại muốn sinh ra Hàn Tử An dạng này yêu nghiệt? Vì sao hắn liền không thể là Ngụy quốc người? Chẳng qua, vì Ngụy Hiệp tâm cảnh, hắn cũng không có giống Diệp Ly như thế, là to. Rất nhanh, hắn thì ổn chấn định tâm thần đưa tới ngoại giao sứ thần, đối hắn nói ra, ngươi hiện tại ngay lập tức tiến về Lâm Truy Thành, báo cho biết Diệp Ly, nhất định phải cẩn thận sở quân. Mặc dù Lâm Truy Thành dễ thủ khó công, nhưng ta có loại dự cảm bất tường, luôn cảm giác sở quân lần này động tác sẽ không nhỏ. Ngoại giao sứ thần rất nhanh liền lĩnh mệnh xuống dưới, một đường tiến về Lâm Truy Thành. Và Ngụy Hiệp có đồng dạng cảm giác, còn có Càn Quốc chủ soái. Hiện nay, trải qua đoạn thời gian trước hội chiến về sau, Lục Quốc liên quân riêng phần mình chú đóng ở Lâm Truy Thành tây phương bắc hướng, thu nạp riêng phần mình quốc gia tàn binh bại tướng. Chẳng qua, bởi vì trừ ra Càn Quốc cùng Ngụy Quốc bên ngoài, còn lại bốn quốc căn bản không có lương thảo cung ứng, cho nên dừng lại 2 ngày sau, liền riêng phần mình rút quân rời khỏi đương nhiên. Bọn họ rút quân không còn nghi ngờ gì nữa, không lại thành thành thật thật, không đụng đến cây kim sợi chỉ đoạn đường này trở về trên đường. Có thể nói là cướp bóc đốt giết. Không biết theo bách tính trong tay cướp bóc rồi bao nhiêu lương thảo, càng là hơn không biết có bao nhiêu tể quốc bách tính, vì vậy mà mất mạng. Phải biết, mặc dù bọn họ chiến bại, nhưng riêng phần mình trong đội ngũ, vẫn như cũ có mấy vạn binh mã. Những người này, mỗi thiên nhân ăn mã này, tiêu hao quân lương còn không phải thế sao số ít. Muốn theo người bình thường trong nhà kiếm ra đến, có thể nghĩ, rốt cục có bao nhiêu bách tính vì vậy mà gặp nạn. Nhưng hiện tại tể quốc tự lo không xong đã từng trăm vạn đại quân. Có thiên hạ tinh nhuệ danh xưng Tề quốc đại quân, sớm đã tại những năm này bị Diệp Ly tiêu hao thứ bị thiệt hại hầu như không còn, cho dù là cuối cùng kia bộ phận tinh nhuệ cũng theo vi danh tín huyền chiến bại toàn bộ chôn vùi tại rồi sở quốc. Từ đó về sau, Tề quốc đã từng trăm vạn đại quân thì đã trở thành quá khứ thức. Bây giờ Lâm Truy trong thành Tề quốc binh mã trừ ra một phần nhỏ thuộc về Ngự Lâm quân, từ trước đến giờ thì không chút đi lên chiến trường bên ngoài, còn lại đều là mới chiêu mộ tân binh đạt tử, với lại toàn bộ đều hội tụ tại Lâm Truy trong thành. Tề quốc hiện nay các nơi quân huyện lưu thủ hạng B thủ bị quân đoàn, chẳng những người số không nhiều, với lại căn bản không có quá nhiều sức chiến đấu. Dù sao không phải là tuyến một chiến đấu bộ đội, những thứ này thủ bị quân đoàn, chẳng những lính tố chất cao thấp không đều, với lại bỏ bê luyện tập, lại thêm vũ khí trang bị cũng đều lao hóa, lâu dài không chiếm được thay đổi cùng giữ gìn. Cho nên nói, dù là rút lui các quốc gia bộ đội đều là một ít tàn binh bại tướng, chỗ quân coi giữ cũng không có cách nào chống cự, chỉ có thể mặc cho bọn họ một đường cướp bóc. Cái này cũng có thể. Bây giờ, Tề quốc bắc cảnh mảng lớn địa khu, vì các quốc gia liên quân rút lui, có thể nói là sinh linh đồ thán. Vô số dân chúng bởi vậy trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan. Nhưng mà đối với cái này, trong thành Diệp Ly lại đem tất cả trách nhiệm đều thuộc về tội trạng đến rồi trên người Hàn Tử An. Ghê tởm, đám này không có nhân tính xuất sinh, lại đối đãi như vậy ta đại tể con dân. Các ngươi chờ đó cho ta, và lần này chuyện, chấm nhất định sẽ để các ngươi nỗ lực vốn có đại giới, để các ngươi thành hôm nay hành động cảm thấy hối hận. Còn có Hàn Tử An, tề quốc sở dĩ luân lạc tới hiện tại tình trạng này, đều là bởi vì ngươi. Nếu không phải ngươi tự dưng khơi mào chiến tranh, Tề quốc làm sao có khả năng xa vào đến chiến tranh vũng bùn trong, những quốc gia này lại làm sao có khả năng có cơ hội tiến vào ta đại tề cương thổ trong? Vì sao ngươi hết lần này tới lần khác muốn với chấm đối nghịch? Rõ ràng mọi thứ đều là lỗi của ngươi, lúc trước ngươi nếu là thành thành thật thật giao ra binh quyền, làm sao có khả năng xảy ra sự tình phía sau? Huống hồ, người đời đều đang mắng chấm vong ân phụ nghĩa, mắng chấm qua cầu rút ván, giết hại công thần, nhưng bọn hắn có hay không nghĩ tới, nếu là chấm không làm như vậy, chỉ sợ ngươi bây giờ đã sớm mưu quyền xoán vị, biến thành đại tề hoàng đế đi. Bằng không, giải thích thế nào ngươi sự tình phía sau? Bao gồm ngươi tiến về sở quốc, chỉ sợ cũng làm mưu đồ làm loạn đi, vì sở quốc đồng dạng là nữ đế lâm triều, vì tài năng của ngươi có thể tùy tiện đạt được quan to lộc hậu, đến lúc đó tại lập xuống một chút thao thiên công cực khổ, có thể thuận lý thành chương cùng Sở Quốc nữ đế thông gia, đến lúc đó tất cả Sở Quốc đều đem đổi họ Hàn. Hàn Tử An, ngươi đừng tưởng rằng chấm không biết dụng tâm hiểm ác của ngươi. Giống như ngươi vong ân phụ nghĩa, lang tâm cầu phế người, nên bị ngũ mã phanh thây, thiên đao vạn quả. Sắp rồi. Đây hết thể đều nhanh. Ngươi trong quân lương thảo sớm đã hao hết đi, chấm rất hiếu kỳ những ngày này, Sở quân đều là tại ăn cái gì, chỉ sợ bọn họ hiện tại sớm đã gần như hỏng mất ta. Chờ xem, chấm nhất định sẽ để ngươi hối hận hiện tại làm tất cả. Chẳng qua ngươi cũng không cần lo lắng, chấm sẽ không dễ dàng giết ngươi, chấm sẽ đem ngươi dẫm tại dưới chân, dùng thời gian tất cả cực hình đi tra tấn ngươi, nhục nhã ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Chương 243. Hoàng hôn, ánh hoàng hôn. Chương 243. Hoàng hôn, ánh hoàng hôn. Sở quân động tác không hề có dấu giếm được dấu ở chung quanh thám tử. Dù sao, mấy chục vạn người động tác, chỉ cần không phải mù lòa, chỉ sợ đều có thể thấy được. Cho dù nghĩ giấu cũng giấu không được. Chỉ là Diệp Ly lại đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả. Dù là rất nhiều về Sở quân có tiến công dị tượng báo cáo, đã bị thám tử hợp thành báo lên, nhưng không có dù là một chữ lộ ra đến Diệp Ly trong tai. Nửa đường, toàn bộ bị Cẩm Y Liễu vệ chủ xuống. Theo lý tới nói, ban đầu Cẩm Y Liễu vệ là không có dạng này chức quyền, nhưng mà sau đó, theo Hàn Tử An sau khi rời đi, Diệp Ly liền đem tình báo phương diện sự việc toàn bộ thống nhất giao cho Cẩm Y Liễu vệ phụ trách. Cũng đúng thế thật, vì sao? Sau đó đan nhân có thể ở trong thành muốn làm gì thì làm nguyên nhân. Tất cả sự vật đều muốn thông qua Cẩm Y Liễu vệ mới có thể báo lên tới Diệp Ly trước mặt. Nói cách khác, Diệp Ly tất cả có thể nghe thấy nhìn thấy đều là đan nhân vui lòng nhường nàng biết đến. Chỉ cần đan nhân không gọi đầu, không có bất kỳ cái gì một tin tức có thể truyền đạt đến Diệp Ly trước mặt. Nhưng mà, tương quan thông tin, mặc dù Diệp Ly đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng Ngụy Hiệp đám người cũng đã biết được Sở quân động tĩnh. Giờ này khắc này, Ngụy quân trong đại doanh, Ngụy Hiệp nét mặt ngưng trọng nghe Ngụy quốc thám tử báo cáo, sau đó trầm giọng nói, nhìn xem bộ dạng này, Sở quân là muốn hành động rồi. Mặc dù không biết bọn họ tại khuyết thiếu lương thảo tình huống dưới là bằng vào cái gì trèo chống đến hiện tại, nhưng vì Hàn Tử An khả năng chỉ sợ này Lâm Truy Thành chưa hẳn có thể thủ tiếp theo, mấu chốt hay là Diệp Ly quá mức vụ về, phàm là thay cái đầu góc bình thường một chút hoàng đế, Tề quốc đều không đến mức bị động như vậy. Thật là đáng chết ta. Nghĩ đến nơi này, Ngụy Hiệp nhịn không được nắm chặt nắm đấm, phẫn hận nói, ngươi nói ngươi, lúc trước vì sao liền không thể trực tiếp giết Hàn Tử An, bằng không cũng không có hiện tại chuyện. Hoặc nói, vì sao ngươi Hàn Tử An liền không thể đến ta Ngụy quốc, khó đạo nhất quốc nữ đế cứ như vậy thu hút ngươi, dẫn dụ ngươi tiến về Sở quốc. Không cam tâm, không cam tâm a. Vừa nghĩ tới Lâm Truy Thành nguy cơ sớm tối, thậm chí thì ngay cả Ngụy quốc đều gặp phải bấp bênh hoàn cảnh, Ngụy Hiệp chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy biệt khuất cùng không cam lòng. Thậm chí, hắn đều nghĩ chất vấn lên trời. Vì sao lại muốn sinh ra Hàn Tử An dạng này yêu nghiệt? Vì sao hắn liền không thể là Ngụy quốc người? Chẳng qua, vì Ngụy Hiệp tâm cảnh, hắn cũng không có giống Diệp Ly như thế, là to. Rất nhanh, hắn thì ổn chấn định tâm thần đưa tới ngoại giao sứ thần, đối hắn nói ra, ngươi hiện tại ngay lập tức tiến về Lâm Truy Thành, báo cho biết Diệp Ly, nhất định phải cẩn thận Sở quân. Mặc dù Lâm Truy Thành dễ thủ khó công, nhưng ta có loại dự cảm bất tường, luôn cảm giác Sở quân lần này động tác sẽ không nhỏ. Ngoại giao sứ thần rất nhanh liền lĩnh mệnh xuống dưới, một đường tiến về Lâm Truy Thành. Và Ngụy Hiệp có đồng dạng cảm giác, còn có Càn Quốc chủ soái. Hiện nay, trải qua đoạn thời gian trước hội chiến về sau, lục quốc liên quân riêng phần mình chú đóng ở Lâm Truy Thành tây phương bắc hướng, thu nạp riêng phần mình quốc gia tàn binh bại tướng. Chẳng qua, bởi vì trừ ra Càn Quốc cùng Ngụy quốc bên ngoài, còn lại bốn quốc căn bản không có lương thảo cung ứng, cho nên dừng lại hai ngày sau, liền riêng phần mình rút quân rời khỏi. Đương nhiên, bọn họ rút quân không còn nghi ngờ gì nữa, không lại thành thành thật thật, không đụng đến cây kim sợi chỉ đoạn đường này trở về trên đường. Có thể nói là cướp bóc đốt giết. Không biết theo bách tính trong tay cướp bóc rồi bao nhiêu lương thảo, càng là hơn không biết có bao nhiêu tể quốc bách tính, vì vậy mà mất mạng. Phải biết, mặc dù bọn họ chiến bại, nhưng riêng phần mình trong đội ngũ vẫn như cũ có, đây là chương 2, nửa bộ phần trước, còn lại lập tức bổ. Chương 244, tăng cường canh gác, đề phòng Sở quân. Chương 244, tăng cường canh gác, đề phòng Sở quân. Theo thái dương xuống núi đến lúc cuối cùng một sợi hoàng hôn cũng tiêu tán ở chân trời. Lâm Truy Thành vùng trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống. Không trung, trăng sáng dâng lên, trung quanh sao lốm đốm đầy trời. Ban đêm phong thổi vào người có vẻ hơi rất lạnh. Trên cổng thành thủ quân tướng sĩ không khỏi sợ run cả người. Là bình thường tướng sĩ, bọn họ cũng không biết tối nay kế hoạch cụ thể, cũng không biết tối nay sẽ phát sinh cái gì. Nhưng mà trong quân tướng lĩnh, lúc này đã đều bị đan nhân triệu tập lại, đồng thời hội tụ vào một chỗ còn có thật nhiều trong triều trọng thần. Trong đại sảnh, mọi người mặt sắc mặt nghiêm trọng, bầu không khí mười phần nặng nề. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ đều tin tưởng, như quả nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, qua đêm nay Lâm Truy Thành rồi sẽ thời tiết thay đổi. Là kế hoạch người đề xuất cùng chấp hành giả, đan nhân cũng tại tự thuật cuối cùng báo tin. Chư vị, Diệp Ly ngu ngốc bất lực, tàn bạo bất nhân, những năm này hành động tất cả mọi người rõ như ban ngày, đại tể cảnh nội tiếng oán than dậy đất. Bây giờ Hàn Vương nâng nghĩa binh vì Chu Bạo, vì vương giả chi tư đánh tan lục quốc liên quân trăm vạn chi chúng, tối nay chính là triệt để kết thúc đây hết thảy lúc rồi. Đến lúc đó, hy vọng chư vị đều có thể căn cứ kế hoạch, phối hợp lẫn nhau. Đan nhân âm thanh âm vang hữu lực, tràn đầy nắm chắc thắng lợi trong tay tự tin. Về phần nói, trong nhóm người này sẽ có hay không có người mật báo? Chê cười, đều đến rồi này thời điểm này. Nhưng phàm là đầu góc người bình thường, liền biết Tề quốc chiếc thuyền lớn này sắp đắm chìm, đối với một tức sẽ thành vòng quốc chi quân hoàng đế, ai còn lại gìn giữ trung tâm đâu? Huống chi, những người này, không ít người đều từng chịu từng tới Hàn Tử An ân huệ, lại thêm thiên về một bên cái bây thế, chỉ sợ chỉ có kẻ ngốc mới sẽ làm ra mật báo hành vi. Với lại, những người này nội tình đan nhân cũng đều rõ ràng, không ít người đều có tay cầm giữ tại Cẩm Y Liễu vệ trên tay, cũng đúng thế thật đan nhân yên tâm như thế can đảm nguyên nhân. Thì ở chỗ này, vì cuối cùng hành động làm chuẩn bị đồng thời, Lâm Truy thành phía bắc 15 dặm, Ngụy quân đại doanh. Lúc này, Ngụy Hiệp ngồi trong chủ soái lều lớn, nhìn vừa mới do phía trước mật thám trả lại thông tin, một gương mặt âm trầm như nước, nét mặt cực kỳ nghiêm túc. Mật nội dung trong bức thư rất đơn giản, chỉ có chút ít mấy chữ, sợ quân có dị động, dường như tối nay có công thành tâm ý. Vì Ngụy Hiệp đối với Hàn Tử An hiểu rõ, lại thêm gần đây một năm đã qua đối lập, hắn hiểu rõ, nếu là không có tất thắng nắm chắc, Hàn Tử An không thể nào tùy tiện có động tác. Về phần trước mặt công thành hành vi, hiện tại xem ra rõ ràng chính là đang diễn trò. Nhưng Lục Quốc Liên quân cho rằng Sở quân đã là cùng đồ mặt lộ, tại làm cuối cùng dãy rủa. Nhưng mà tối nay khác nhau, không biết vì sao Ngụy Hiệp luôn luôn có loại vô cùng cảm giác nặng nề, nhưng hắn hô hấp đều có chút không khoái. Nhất là khi hắn nhìn về phía Sở quân đại doanh phương hướng lúc, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Thật giống như chỗ nào ẩn nấp nhìn một đầu hung thú, to lớn cảm giác áp bách, nhường hắn tinh thần chỗ sâu đều sản sinh sợ hãi. Không thích hợp. Vì sao ta sẽ có loại cảm giác này? Là kinh nghiệm xa trường hắn tướng. Có lúc đối mặt nguy hiểm lúc đến từ giác quan thứ 6 hoặc là chiến trường cứu giác, đều sẽ nhường Ngụy Hiệp sinh ra một loại dự cảm bất tường. Loại cảm giác này đã từng nhiều lần giúp đỡ hắn gặp dự hóa lành. Nhưng mà hiện tại loại cảm giác này, nhưng lại với dĩ vãng chẳng lành có chút khác nhau, nhường Ngụy Hiệp không thể tưởng tượng. Tâm sự nặng nề, Ngụy Hiệp thở dài một hơi, đem trong tay mật báo bông, ánh mắt nhìn về phía Lâm Truy thành phương hướng lẩm bẩm nói, Diệp Ly, ngươi bối thứ sự tình Ngụy quốc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chẳng qua chuyện này ta hy vọng còn có thể có cơ hội tìm ngươi tính sổ sách, đối mặt Sở quốc ngươi cũng đừng rơi mất dây xích. Lời tuy nói như vậy, nhưng mà vừa nghĩ tới Diệp Ly khả năng chẳng những thật quá ngu xuẩn, càng là hơn bảo thủ tự dùng, không coi ai ra gì, Ngụy Hiệp thật sự là không dám đem hy vọng ký thác vào trên người Diệp Ly. Bây giờ mặc dù nói vì Diệp Ly bối thứ có thể Lục quốc liên quân thất bại thảm hại, bằng không nếu như có thể về đến Lâm Truy Thành, lại lần nữa thu nạp bại binh lời nói, tối thiểu cũng có thể lại lần nữa tụ tập 300-400 ngàn người. Dạng này quy mô, tại tăng thêm tề quân theo bên cạnh phụ trợ, chí ít cũng có thể bảo đảm Lâm Truy Thành sẽ không bị Sở quân công phá. Cùng lắm thì tiếp tục về sau kéo chứ sao? Nhưng là bởi vì Diệp Ly bối thứ, có thể liên quân trực tiếp giải tán, Ngụy Hiệp cũng mất đi tiếp tục với Sở quân đối lập sức lực. Tối thiểu hiện tại, chỉ bằng này mấy vạn ngụy quân, cũng đều là tàn binh bại tướng, Ngụy Hiệp cũng không dám tìm Hàn Tử An giao chiến. Bằng không, một cả không tốt liền phải toàn quân bị diệt. Nhưng chuyện này, Ngụy Hiệp mặc dù nhưng đã nghĩ kỹ, sau muốn tìm Tề quốc tính sổ sách, có thể đây hết thảy tiền đề là Tề quốc có thể tại Sở quân tiến công dưới còn sống sót. Nếu không Tề quốc diệt vong, Ngụy quốc tìm ai tính sổ sách đi? Cho đến lúc đó, Sở quân gồm thâu Tề quốc toàn cảnh, sĩ khí như hồng, như mặt trời ban trưa, Ngụy quốc khoảng cách diệt vong cũng sẽ không xa. Chỉ là liên tưởng đến Diệp Ly khả năng, Ngụy Hiệp thật sự là không dám đem hy vọng ký thác vào trên người nàng. Suy đi nghĩ lại, tâm thần không yên, luôn cảm giác tối nay lại có chuyện gì phát sinh Ngụy Hiệp, hay là quyết định cầm lấy giấy bút cho Diệp Ly viết đi một phong thư tín. Nội dung trong bức thư rất đơn giản, tăng cường canh gác, đề phòng Sở quân, chỉ có chút ít tám chữ. Viết xong về sau, Ngụy Hiệp lúc này sai người mang đến Lâm Truy Thành. Cùng lúc đó, bên kia đan nhân đã đem mọi chuyện bố trí xuống dưới, sau đó phải làm chính là chờ đợi thời gian tiến đến. Với lại để bảo đảm tối nay các tướng sĩ sức chiến đấu, Thái Dương vừa mới xuống núi, hắn thì mệnh lệnh dưới trướng tướng sĩ trước đi nghỉ ngơi, chỉ để lại chút ít bộ đội phụ trách tuần tra. Lúc này đột nhiên có người báo cáo, bẩm đại nhân, ngoài thành có người kêu cửa, nói mình Ngụy quân sứ giả, có cấp báo muốn truyền đạt cho bệ hạ. Đan nhân hơi kinh ngạc, không rõ ràng này thời điểm này Ngụy quốc còn phái người đến truyền đạt cái gì tình báo. Do dự một chút, đan nhân đáp lại nói, mở cửa, nhường hắn đi vào. Không bao lâu, Ngụy Hiệp viết mật tín ra hiện trước mặt đan nhân, mở ra biện kiến si, nhìn thấy nội dung phía trên về sau, Ngụy Hiệp trên mặt nét mặt thập phần kinh ngạc. Tăng cường canh gác, đề phòng Sở quân. Tình huống thế nào? Lẽ nào thông tin tiết lộ, vì sao Ngụy quân lại biết được tối nay hành động? Chương 245. Tim đập nhanh, mí mắt phải cuồng loạn. Chương 245. Tim đập nhanh, mí mắt phải cuồng loạn. Lẽ nào thông tin tiết lộ, vì sao Ngụy quân lại biết được tối nay hành động? Làm nghi vấn như vậy sau khi xuất hiện, đan nhân vội vàng lắc đầu, bỏ đi cái suy đoán này. Dù sao hiện giai đoạn, biết được chuyện này, cơ bản đều là người một nhà, hoặc là Hàn Tử An bộ hạ cũ, hoặc là đã lựa chọn quy hàng người. Với lại, cho dù những người này xuất hiện nội ứng, cũng không có khả năng tại mí mắt của mình từ dưới đáy đem sự việc báo cho biết Ngụy Hiệp. Mấu chốt nhất chính là, tất nhiên ngươi biết, vì sao không nói cho Diệp Ly, ngược lại nói cho Ngụy Hiệp? Do đó đan nhân suy đoán, chuyện này xác suất lớn là Ngụy quân phát hiện gì rồi. Bất quá, nhưng thật sự cho rằng tặng phong thư có thể dự phòng chuyện xảy ra sao? Quá ngây thơ. Phong thư này có thể hay không ra hiện tại Diệp Ly trước mặt đều là cái vấn đề. Đan nhân trong lòng cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem trong tay mật tín bỏ vào bên cạnh đến bên trên. Rất nhanh, mấy giây, trang giấy liền đốt thành tro bụi. Manh thổi một hơi, hô, cho tàn tiêu tán trong không khí. Giống như phong thư này từ trước đến giờ thì không có xuất hiện qua giống nhau. Đan nhân âm thanh lạnh băng mà hỏi, chuyển tin người đi rồi sao? Tên kia tể quân lắc đầu. Đan nhân lạnh lùng nói, vậy cũng chớ nhường hắn đi rồi. Nói xong, làm ra một cắt cổ động tác. Tên kia tể quân lập tức hiểu ý, lộ ra một vòng nhe răng cười đưa tiễn rồi Ngụy Quốc sứ thần. Không khí trong nháy mắt yên lặng lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngưng trọng bầu không khí tràn ngập tại mỗi cái trên thân thể người. Giờ này khắc này, trong hoàng cung, lúc này điểm, phóng tới thường ngày, sớm đã nên ngủ Diệp Ly. Hôm nay không biết vì sao, luôn cảm giác có chút chột dạ không rõ. Dù là cưỡng ép nhắm mắt lại, nhưng ở trên giường chằn chọc chính là ngủ không được. Có chuyện gì vậy? Vì sao lòng chấm nhảy nhanh như vậy? Với lại mí mắt phải còn đang không ngừng nhảy lên, lẽ nào mắc cái gì kỳ quái chứng bệnh? Có chút không hiểu Diệp Ly. Từ trên giường ngồi dậy, nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Một giây sau, thủ ở ngoài điện cung nữ vội vàng đi đến, bệ hạ. Diệp Ly thản nhiên nói, chấm chẳng biết tại sao, luôn cảm giác có chút tim đập nhanh, với lại mí mắt phải một mực nhảy lên, ngươi nhanh đi gọi ngự y tới. Đúng. Nhận được mệnh lệnh. Không bao lâu, mấy thái y y viện trong ngự y y liền tề tụ tại Diệp Ly trong tầm cung. Những người này lệ thuộc vào triều đình thái y y viện, y dịch thuật thượng phóng nhãn cửu châu đều là tuyệt đối trần nhà cấp đương nhiên. Dù là thân làm ngự y y, bọn họ cũng không có quyền lợi chạm đến Diệp Ly da thịt. Cho dù là bắt mạch, cũng cần thông qua một cái tơ mỏng tương liên. Chỉ là mấy người tuần tự đã kiểm tra về sau, nhìn nhau sững sờ. Chủ yếu là bệnh gì đều không nhìn ra rồi. Cuối cùng vẫn là tuổi tác lớn nhất ngự y y mở miệng nói, bệ hạ có lẽ là những ngày gần đây quá mức mệt nhọc, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi là đủ. Như vậy sao? Ngự y trả lời. Diệp Ly không còn nghi ngờ gì nữa, không phải rất hài lòng. Dù sao, loại đó tim đập nhanh cảm giác, thật giống như có vô số chi kim đâm vào trong lòng giống nhau, nhưng nàng đứng ngồi không yên. Phất phất tay, bày ra nghi ngự y rời khỏi, xuyên thấu qua cửa sổ. Diệp Ly nhìn qua không trung trong sáng minh nguyệt, đại mi chăm chú khóa cùng nhau, rốt cục là vì sao? Nay trước đó, mỗi một lần xuất hiện loại cảm giác này, đều sẽ phát sinh chuyện không tốt. Đây là hiện tại nắm chắc thắng lợi trong tay, mọi thứ đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành đâu vào đấy nhìn, lẽ nào sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ hay sao? Không, không thể nào. Sở quân lương thực hết là cố định sự thực, sở quân tan vỡ có thể nói là đã được quyết định từ lâu, trận chiến này có thể nói sớm đã phân ra thắng bại, không thể nào xảy ra bất trắc. Chết tiệt. Thực sự nghĩ không hiểu Diệp Ly, nắm chặt nắm đấm, phẫn hận đấm tại trên mép giường, phát ra một tiếng vang trầm. Nếu nói cứng, khoảng thời gian này, có thể phát sinh biến số cũng chỉ có sở quân rồi. Thế nhưng, mặc cho Diệp Ly làm sao đi suy đoán, cũng không muốn tin tưởng, sở quân còn có thể có cái uy hiếp gì đến chính mình. Dù là lui một vạn bước, cho dù sở quân còn có lương thảo, sĩ khí như hồng, nhưng mà Lâm Truy Thành thật sự sừng sững ở trên vùng đất này, kiên cố thành trì, đưa cho Diệp Ly sung túc cảm giác an toàn. Nàng cũng không tin, chỉ bằng Hàn Tử An có thể tùy tiện công phá Lâm Truy Thành. Được rồi, có thể là chấm suy nghĩ nhiều. Lúc này, thời gian đã trong lúc vô tình đến rồi đêm khuya. Dù là Diệp Ly tại sao tim đập nhanh, tại sao tâm thần không yên, tại ngáp liên tục tỉnh hồn dưới, mí mắt cũng không cách nào tiếp tục mở to. Trong lúc vô tình, Diệp Ly ngủ thật say. Cùng lúc đó, ngoài thành, Lâm Truy Thành nam một chỗ, 25 vạn sở quân sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, vận sức chờ phát động. Ngoài ra, còn lại 15 vạn người, chia ra ba đường, chia ra tại Lâm Truy Thành còn lại ba cái ngoài cửa thành lượt trận. Phong tỏa tất cả lối ra, chương sau hẳn là 3000 chữ tả hữu, chương 246. Binh bại như núi đổ. Chương 246, binh bại như núi đổ. Ngoài thành, bóng đêm âm thầm, nguyệt hát phong cao. Lâm Truy Thành nam ngoài cửa. Mấy chục vạn sở quân sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, vận sức chờ phát động. Sở quân màu đen thiết giáp dường như và đêm tối hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau đếm không hết chiến kỳ như sóng lớn giống như là sóng. Trong không khí, tràn ngập sát khí dường như ngưng là thật chất. Có thể không khí xung quanh đều thấp xuống mấy phần. Các tướng sĩ trong tay binh khí, tại ánh trăng chiếu rọi, càng là hơn tản mát ra lạnh lẽo hàn mang, như muốn đem thương khung chiếu lạnh. Quân trận phía trước, Hàn Tử An người mặc bạch giáp, đứng ở trên ngựa, ánh mắt sắc bén nhìn lên trước mắt hùng vĩ tường thành. Lúc này, yên lặng trong không khí đột nhiên truyền đến một hồi khóa sắt hoạt động âm thanh. Chỉ thấy Lâm Truy Thành cửa thành đã từ từ mở ra. Trên cổng thành, mắt thường có thể thấy rõ ràng, đứng vô số nâng có bó đuốc tế quân. Mặc dù và sợ quân người mặc phục sức khác nhau, thậm chí thì ngay cả ngôn ngữ cùng chữ viết cũng có khác biệt. Nhưng mà, giờ này khắc này, những người này vẫn đứng ở một cái trên chiến tuyến. Diệp Ly, là lúc thanh toán ngươi ta ở giữa ân oán. Hàn Tử An dùng chỉ có chính mình có thể nghe được âm thanh, thấp giọng nam nam nói một câu. Sau đó, nhìn đầy đủ mở ra cửa thành. Hàn Tử An cao giọng nói, chư vị tướng sĩ, hôm nay theo bản vương đánh hạ Lâm Truy, săn bằng Tề Quốc, bắt sống Diệp Ly người, thưởng thức tiên kim phong vạn hộ hầu. Giết. Theo Hàn Tử An vừa dứt lời, sau lưng mấy chục vạn sở quân, thậm chí cả trên cổng thành Tề quân, như sôi trào bình thường, chọc giận lên tiếng giống to, như núi kêu biển gầm tiếng giống. Giống như chấn động đến sau lưng đại giang cũng theo đó sôi trào. Giết. Sau một khắc, Hàn Tử An một kẹp mã phúc, dưới khố chiến mã gào thét mà ra, như điện quang giống như vọt tới, như gió xuyên qua cầu treo, thẳng đến kia rộng mở cửa thành đánh tới. Sau lưng sở quân, từng cái hóa thành xuất lồng manh thú bình thường, theo sát Hàn Tử An sau lưng, hướng phía Lâm Truy Thành trào lên mà đi. Dường như trong cùng một lúc, những kia đã phản bội hướng trung đại thần, tại phát giác được cửa nam chỗ dị biến sau cũng bắt đầu ở trong thành, bốn phía phóng hỏa đương nhiên. Bọn họ nhóm lửa, cũng không phải người bình thường phóng ốc. Mà là những kia chung với Diệp Ly đám đại thần chỗ ở bao gồm quân doanh các nơi. Chỉ một thoáng, Lâm Truy Thành nội ánh lửa nổi lên bốn phía, tiếng giết chấn thiên. Tại đan nhân đã hoàn toàn khống chế cửa nam tình huống dưới, Hàn Tử An một đường không có bất kỳ cái gì chống cự, một đường thế như trẻ tre, binh phong nhắm thẳng vào hoàng cung. Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường vô số dân chúng trong thành theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Chẳng qua bọn hắn hiện tại sớm thành thói quen chiến tranh, trước tiên liền rời giường, kiểm tra cửa sổ có phải đóng chặt, từng cái tránh trong nhà, cầu nguyện không muốn lan đến gần trên người mình. Cùng lúc đó, trong hoàng cung đã bước vào trong lúc ngủ mơ Diệp Ly, lúc này chính làm lấy mộng đẹp. Trong mộng, nàng mộng thấy mình xuất lĩnh Tề quốc, nam chinh bắc chiến, nhất thống thiên hạ ước vạn bách tính quỷ sát ở trước mặt mình, cao giọng tụng khen chiến công của mình, chính mình tức thì bị mang theo vạn cổ thánh quân, xương hảo. Về phần Hàn Tử An, hèn mọn như một con chó giống nhau, bị chính mình giẫm tại dưới chân, mặc cho chính mình nhục nhã. Cũng không biết có phải hay không trong mộng chẳng cảnh, nhường Diệp Ly vô cùng trầm mê, nàng lúc này nước bọt chảy bà thiên xích, dường như đem gối đầu toàn bộ thấm ướt. Nhưng mà lúc này đột nhiên một đạo tràn ngập hốt hoảng tiếng thét đạo, tại nàng vang lên bên hai. Bệ hạ, không xong, việc lớn không tốt. Sở quân giết vào đến rồi. Nam. Khu khu độc giả các lao ra, xảy ra chút tình trạng khẩn cấp. Tối nay sợ là không có cách nào càng xong rồi, kém 2000 chữ ngày mai bổ. Chương 247. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Chương 247. Lên trời không đường, xuống đất không cửa, chương trước số lượng từ đã bù đắp. Không có bất kỳ cái gì một đoạn tinh nhuệ bộ đội, là chỉ dựa vào luyện tập có thể luyện ra tới. Mỗi một cái thanh danh hiển hách tinh nhuệ bộ đội, ở sau lưng của bọn họ, khẳng định cũng có vô số hài cốt vì bọn họ trải đường. Những thứ này chưa qua thật sự chiến hỏa khảo nghiệm Tề quân, chưa từng gặp qua khủng bố như thế địch nhân. Sợ hai phía dưới, quân tâm ngừng loạn. Dù là Tề quân tướng lĩnh đã đem hết toàn lực cố gắng vãn hồi bại cục, nhưng Tề quân hay là sụp đổ, nghe ngóng rồi chuẩn. Vốn đang tính có thể kiên trì quân trận, theo một chỗ bắt đầu tan vỡ. Rất nhanh, thì giống như quân bài đổ mì nổ giống nhau truyền ra. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, tất cả Tề quân binh bại như núi đổ. Vấn đề là ở thời điểm này, đan nhân đưa cho bọn họ một kích chí mạng. Hắn xuất lĩnh chính mình dưới trướng Tề quân, từ phía sau lưng hung hăng đâm vào Tề quân trái tim trong. Một trước một sau, hai mặt giáp công phía dưới. Cho dù là tại tinh nhuệ bộ đội, đối mặt loại cục diện này, cũng không có khả năng ngăn cản được. Chớ đừng nói chi là những thứ này Tề quân thân mình lính tố chất thì không cao. Binh bại như núi đổ, sụp đổ đã là không thể nghịch chuyển. Tề quân tướng lĩnh sợ hãi thời khắc, bọn họ sao cũng không nghĩ ra, vì sao Sở quân lại xuất quỷ nhập thần ra hiện tại trong thành, với lại tại sao lại có một đoạn người mặc Tề quân phục sức đội ngũ từ phía sau lưng tập kích bọn họ? Sự việc phát triển đến này thời điểm này, bọn họ đã không có quá nhiều thời gian đi tự hỏi. Dù là có người đã đoán được trong thành có thể xuất hiện nội ứng, nhưng cũng vô lực đi ngăn cản đây hết thảy. Mấu chốt nhất chính là trong lòng bọn họ hiểu rõ trận chiến này liên quan đến Tề quốc tồn vong. Một khi Lâm Truy Thành thất thủ, Tề quốc cũng chấp nhận này diệt vong. Vừa nghĩ tới quốc gia của mình sắp diệt vong, không ít Tề quân tướng lĩnh đều là mặt xám như cho tàn, từng cái giống như xa vào đến lạnh băng vực sâu giống như. Không, ta không cam tâm. Mênh mông đại tề, há có thể cứ như vậy diệt vong? Một tuổi tác hơi chút ngây ngô thiếu niên tướng quân, trên mặt tràn đầy phẫn hận không cam lòng. Nhìn binh bại như núi đổ tướng sĩ, thiếu niên tướng quân phát ra cuối cùng gào thét, phóng ngựa múa thương trực diện mãnh liệt vọt tới Sở quân. Không biết tự lượng sức mình, Hàn Tử An đôi mắt bắn ra như dao hung quang, trong cổ như bi núc ních, phát ra một tiếng như sấm rền khét đều. Trong tiếng gào, trong tay trường sóc ôm theo quần quận như đào chi lực. Soảng. Trong một tiếng nổ vang, Hàn Tử An và đối phương giao thoa mà qua. Huyết vũ trong, một cái đầu người bay hướng thiên không, trong tay đối phương binh khí từ đó đứt gãy. Cố kia không đầu thân thể đầu, đoạn nơi cổ phun trào ra máu tươi, tiếp tục hướng phía trước sông ra mấy bước, vừa rồi rơi xuống tại đất. Tiếp theo, liền bị sau đó truy đến quần quận gót sắt đạp thành thịt nát. Hàn Tử An không quay đầu nhìn đối phương một chút. Trong tay trường sóc tản ra hàn quang, mặt đối trước mắt Tề quân, như chém dưa thái rau, tùy ý thu gặt lấy đầu người. Mưa máu đầy trời trong, Hàn Tử An lồng lộng như tu la ma tướng, kia máu nhuộm trinh bảo bay múa theo gió, những nơi đi qua, thây nằm khắp nơi trên đất. Giờ này khắc này, Tề quốc hoàng cung kiến trúc hình dáng đã ra hiện tại tầm mắt bên trong. Bóng đêm như mực, tất cả Lâm Truy Thành đường đi đều bị máu tươi cùng thi thể chỗ nhuộm dần. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Liếc nhìn lại, tại ánh trăng chiếu rọi lại địa một mảnh xích hồng, nếu như địa ngục huyết chỉ giống như. Bên hai tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng ít. Theo Tề quân tan tác, hàng loạt Tề quân ném đi vũ khí trong tay, quỳ trên mặt đất giơ tay đầu hàng. Vũ khí lạnh trong chiến tranh, cho dù là hậu thế, tại công nghiệp thời đại vũ khí nóng trong chiến tranh cũng giống như vậy. Có rất ít quân đội, tại sĩ khí tan tác, thương vong thảm trọng tình huống dưới, còn có thể gìn giữ sức chiến đấu. Những lời này, tất nhiên cũng không tuyệt đối. Cũng tỉ như, tại bảo đảm gia vệ quốc trong chiến tranh, vô số tiên liệt sẽ dùng huyết nhục của mình đi rèn đúc trưởng thành, và địch nhân dùng hết một giọt máu cuối cùng. Nhưng mà, dưới tình huống bình thường, làm bộ đội thương vong vượt qua 10% rồi sẽ toàn diện tan vỡ, đừng nói cái gì 50 vạn thiết kỵ, đối mặt một đoạn hiện đại hóa bộ binh doanh, ai thắng ai thua vấn đề. 50 vạn thiết kỵ đây là 50 vạn người, không phải 50 vạn chỉ zombie. Nếu như là zombie, không biết đau đớn, không e ngại tử vong, có thể làm được không sợ sinh tử xông về trước phòng, kia 50 vạn chỉ zombie tất nhiên có thể tùy tiện nghiền nát hiện đại hóa bộ binh doanh. Nhưng vấn đề là, người sẽ sợ chết. Nhất là nhìn hàng trước tướng sĩ, như lúa mạch giống như bị thu gắt lúc, người phía sau còn có dũng khí công kích sao? Xem xét phỉ thủy chi chiến kết cục, vẹn vẹn là một đạo triệt thoái phía sau mệnh lệnh, có thể dẫn phát toàn quân tan tác. Tại giao thông không tiện, thông tin không khoái cổ đại, cho dù là xuất lĩnh một đoạn một vạn người binh mã, hành quân trăm dặm, không ra bất kỳ tình hình, liền đã có nhất định tài năng quân sự rồi. Chớ nói chi là chỉ huy mấy chục vạn người ngăn địch, rất có lớn khó xử. Tại dạng này quy mô dưới, bất luận cái gì một chút tình hình, đều có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền, khiến toàn quân tan vỡ. Chớ đừng nói chi là Tề quốc cái gọi là mấy chục vạn binh mã, trong đó có rất lớn một bộ phận đã bị đan nhân khống chế. Tại lần này trong giao chiến, càng là hơn từ phía sau lưng đưa cho một kích chí mạng. trước trước sau sau, theo vào thành đến hiện tại, tổng cộng không đến nửa canh giờ thời gian, chiến tranh đã tiến vào hồi cuối. Này thời điểm này, Hàn Tử An nhìn trước mắt, sừng sững tại Lâm Truy trong thành, chịu đựng rồi mấy trăm năm gió táp mưa sa hoàng cung, ánh mắt có chút xuất thần. Thuộc hạ đan nhân gặp qua Hàn Vương. Đúng lúc này, đan nhân đã tới Hàn Tử An trước mặt, dù là người mặc giáp trụ, vẫn như cũ thập phần cung kính quỳ trên mặt đất. Đứng lên đi, những năm này vất vả ngươi rồi. Hàn Tử An nhàn nhạt nhìn hắn một cái, âm thanh bình tĩnh. Sau khi đứng dậy, đan nhân tiếp tục nói, bẩm Hàn Vương, hiện nay Diệp Ly đã tại trong hoàng cung, tối nay thuộc hạ đã trước giờ điều đi tất cả ngự lâm quân, đồng thời đem hoàng cung tất cả lối ra toàn bộ phong tỏa. Diệp Ly hiện tại đã là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Chương 248. Dứt bỏ thế sự không nói, lẽ nào các ngươi thì không có một chút sai sao? Chương 248. Dứt bỏ thế sự không nói, lẽ nào các ngươi thì không có một chút sai sao? Bẩm Hàn Vương, hiện nay Diệp Ly đã tại trong hoàng cung, tối nay thuộc hạ đã trước giờ điều đi tất cả ngự lâm quân, đồng thời đem hoàng cung tất cả lối ra toàn bộ phong tỏa. Diệp Ly hiện tại đã là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nói xong, đan nhân lộ ra một nụ cười đắc ý kia nghiêng quẹt miệng, hình như tại tự thuật, hắn hiện tại chính đang chờ mong sắp phát sinh hình tượng. Hàn Tử An nghe xong cũng cười, làm rất tốt, những năm này vất vả ngươi rồi, việc này sau khi kết thúc, ta lại để bạt cương vị của ngươi. Đan nhân cung kính nói, có thể vì Hàn Vương phân ưu, là thuộc hạ vinh hạnh, cho dù không có bất kỳ cái gì lần trước, tiếp tục đảm nhiệm chức vụ ban đầu, thuộc hạ cũng cam tâm tình nguyện. A, Hàn Tử An làm tức cười nói, ít cho ta đến một bộ này, thật sự cho rằng ta không biết ngươi những năm này đã làm gì, nuốt nhiều như vậy chất béo, còn chưa đủ. Quay lại nhớ kỹ, xuất ra 300 triệu hai bạch ngân tràn đầy quốc khố. Nói xong, Hàn Tử An một kẹp mã phúc, thẳng đến hoàng cung mà đi, chỉ để lại đan nhân một người, chạm trong gió lộn xộn. Trong lòng càng là hơn đau đang dỉ máu. 300 triệu hai bạch ngân, mẹ nó, ngươi biết đây là ta vất vất vả và công tác bao lâu mới kiếm được tay sao? Đan nhân tham ố con đường, chính là theo chép nhà của Thái Khôn bắt đầu, cũng là một lần kia đan nhân đem tất cả tịch thu tài sản đại đầu trực tiếp thu vào trong túi, trong đó trừ ra một bộ phận với dưới trướng người điểm bên ngoài, ngược lại là cũng cho Hàn Tử An vào hiến rất lớn một bộ phận. Nhưng mà cái này cũng vẹn vẹn là bắt đầu mà thôi, phía sau mấy năm đan nhân cũng không ít lạm dụng chức quyền, theo Tể Quốc tham ô tiền tài mức lẻ loi vẫn chung vào một chỗ, nói ít cũng phải có hơn 300 triệu hai bạch ngân. Nay còn vẹn vẹn là tiền mặt, ngân phiếu, nếu là ở tính cả khế nhà, khế ước, còn có các loại chân quý đồ cổ, quý báu tranh chữ, kia giá trị còn phải có một mấy ngàn vạn hai. Có thể nói, Hàn Tử An nói ra tới số lượng, chính là chiếu vào đan nhân chỗ tham ô tiền tài, trực tiếp chém ngang lưng. Mặc dù đều là tiền tài bất nghĩa, nhưng vẫn là nhường đan nhân cảm thấy trong lòng nhỏ máu. Chẳng qua hắn cũng không dám không đáp ứng. Người khác không rõ ràng, hắn lẽ nào còn không rõ ràng lắm, Hắc Băng Đài đáng sợ đến cỡ nào sao? Nhìn Hàn Tử An xa xa bóng lưng, đan nhân không dám sơ suất, vội vàng đi theo đuổi theo. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, theo Diệp Ly bị đánh thức đến hiện tại đã sắp hết nửa canh giờ rồi. Nhưng mà, Diệp Ly đợi trái đợi phải, chính là không đợi được Ngự Lâm Quân đến, điều này không khỏi làm Diệp Ly kia bất tán tâm càng ngày càng nghiêm trọng lên. Phải biết, Ngự Lâm Quân chỉ trích chính là bảo vệ hoàn thành. Theo lý mà nói, mỗi ngày, Ngự Lâm Quân đều sẽ an bài người phòng thủ. Tất cả trong hoàng cung, càng là hơn để phòng xâm nghiêm. Ba bước một tốp, năm bước một chạm, cho dù là một chỉ thương răng đều không bay vào được. Kết quả, hôm nay lại thái độ khác thường. Sở quân đều đã giết vào trong thành rồi, vì sao còn không thấy Ngự Lâm Quân thân ảnh? Chết tiệt, người đều chết ở đâu rồi? Vì sao loại thời điểm này chính là không thấy bóng dáng? Một đám đồ hỗn trướng, rốt cục có còn muốn hay không làm đi? Chờ việc này chuyện, chấp nhất định phải hảo hảo cùng bọn hắn tính bút chứng này. Diệp Ly cắn chặt hàm răng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Chỉ là, nay thời điểm này nàng đầy đủ không có chú ý tới. Ngoài cung tiếng chém giết đã dần dần yếu ớt đúng lúc này. Lúc trước được an bài đi triệu tập Ngự Lâm Quân thái giám, mặt hốt hoảng, lảo đảo nghiêng ngã chạy tới năm. Hey, nhìn xem chữ này đếm, độc giả lao gian nên cũng biết, lại muốn ký sổ rồi. Hiện tại gõ chữ thật là dày vò, chủ yếu là thành tích càng ngày càng kém hơn, thật sự là không có gõ chữ động lực. Mỗi ngày ngồi trước máy vi tính, trong lòng dị thường bực bội. Sách mới cũng là hết kéo lại kéo, đến hiện tại còn thì một mở đầu. Hey, ngày mai, tác giả tận lực điều chỉnh tốt trạng thái. Hy vọng đi. Chương 249. Diệp Ly mở vô song, vạn quân từ đó, như vào chỗ không người. Chương 249. Diệp Ly mở vô song, vạn quân từ đó, như vào chỗ không người. Không tốt. Đám người này khẳng định là muốn đợi Hàn Tử An đến, không được. Chấm không thể ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ cách chạy đi. Chấm quyết không thể qua đời tại nơi này, càng không thể rơi xuống Hàn Tử An trong tay. Chỉ cần có thể thành công chạy ra nơi này, chấm là có thể lại lần nữa chiêu mộ binh mã với Hàn Tử An quyết nhất tử chiến, lưu được Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt, chấm chính là ngôi cựu ngũ, há có thể trở thành Hàn Tử An tù nhân. Diệp Ly rất nhanh vào chỗ chính mình tham sống sợ chết, tìm được rồi lý do thích hợp. Trước một giây, nàng còn nổi giận đùng đùng chất vấn Điền Quốc Lương, hỏi thăm bọn họ vì sao muốn phản bội chính mình. Một giây sau, phản ứng Diệp Ly, dùng khỏe mắt quét nhìn, tìm ra phá vòng vây tốt nhất điểm về sau. Diệp Ly không chút do dự quay đầu ngựa lại, hai chân mạnh một kẹp mã phúc. Giá, dưới khố chiến mã, nương theo lấy một đạo tê minh, bốn vó phi nước đại, hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, trực tiếp liền xông ra ngoài. Thấy cảnh này Điền Quốc Lương quá sợ hãi. Dù sao, nếu để cho Diệp Ly tại mí mắt của mình tử dưới đáy trốn, khẳng định lại nhận được hình phạt đồng thời. Hắn cũng tại tự trách, tại sao lại thả lỏng cảnh giác, nhường Diệp Ly như vậy tùy tiện chạy đi. Còn đứng ngay đó làm gì, mau đuổi theo. Điền Quốc Lương hô lớn một tiếng, vội vàng dẫn đội đuổi theo. Chỉ là Diệp Ly thân làm Tề quốc hoàng đế, vốn có chiến mã, tự nhiên cũng là thế gian đỉnh cấp thiên lý mã. Ngày đi nghìn dặm, ra hành 800 ở trên đất bằng tốc độ cao nhất phi nhanh phía dưới, lại ở đâu là hai cái đùi người có thể đuổi kịp? Cơ hồ là trong chớp mắt, Diệp Ly thì biến thành nhỏ bé hấp điểm, biến mất tại rồi tầm mắt bên trong. Chết tiệt, này đều để nàng trốn. Điền Quốc Lương tức quá nổi giận mắng, các ngươi đều là làm ăn gì, vừa mới vì sao không ngăn cản một chút? Đám kia Ngự Lâm quân tướng sĩ nhao nhao hãy náy túi lầu xuống. Lúc này có một người dò hỏi, đại nhân, chúng ta không tiếp tục đuổi sao? Điền Quốc Lương tức giận nói, truy, ngươi nói rất đúng, dựa vào chúng ta hai cái đuổi sao? Chẳng qua truy không truy ý nghĩa cũng không lớn, tất cả hoàng cung đều đã bị bao vây, chớ nói chi là Lâm Truy Thành đã sớm bị toàn diện khống chế, Diệp Ly đã là mọc cánh khó thoát. Cùng lúc đó, bên kia lao ra Diệp Ly vẫn như cũng là lo lắng, vì nàng hiểu rõ lúc này trong thành khẳng định khắp nơi đều là sở quân, muốn chạy ra thành đi khẳng định không dễ dàng như vậy. Bất quá nghĩ đến mười mấy năm trước, lúc đó còn là thiếu nữ chính mình, đều có thể từ vô số trong loạn quân chạy ra thành đi, chớ đừng nói chi là mình bây giờ. Nghĩ đến nơi này, Diệp Ly trong mắt lóe lên một vòng kiên nghị. Hàn Tử An, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng để ta chạy ra thành đi, bằng không mà nói chấm nhất định sẽ trọng trấn cờ trống, xuất lĩnh đại quân thu phục Lâm Truy, đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đừng quên, năm đó chấm có thể tại trong tuyệt cảnh ngăn cơn sóng dữ cứu vớt Bắc Binh Tề quốc, tất nhiên năm đó có thể, như vậy hiện tại giống nhau cũng được. Chớ đừng nói chi là hiện nay Tề quốc trạng thái so với năm đó tốt ra không biết bao nhiêu, ngươi có thể tuyệt đối đừng cho chấm cơ hội này, bằng không nhất định sẽ để ngươi hối hận. Cưỡi ngựa một đường phi nhanh hướng phía ngoài cung chạy vội. Cho dù Diệp Ly hiểu rõ hiện tại Tề quốc đã đứng ở bên bờ vực, nhưng trong nội tâm nàng nhưng như cũng tràn ngập một cỗ không hiểu lòng tự tin, thục xưng mê chi tự tin. Tại nàng trong tiềm thức vô thức thì cho rằng chính mình năm đó có thể ngăn cơn sóng dữ cứu vớt Tề quốc, như vậy hiện tại giống nhau cũng được. Chương 250. Diệp Ly, ta không phải là vì tham sống sợ chết kiếm cớ. Chương 250. Diệp Ly, ta không phải là vì tham sống sợ chết kiếm cớ. Không tốt, đám người này khẳng định là muốn đợi Hàn Tử An đến, không được, chấm không thể ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ cách chạy đi. Chấm quyết không thể qua đời tại nơi này, càng không thể rơi xuống Hàn Tử An trong tay. Chỉ cần có thể thành công chạy ra nơi này, chấm là có thể lại lần nữa chiêu mộ binh mã với Hàn Tử An quyết nhất tử chiến, lưu được Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt, chấm chính là ngôi cựu ngũ, há có thể trở thành Hàn Tử An tù nhân. Diệp Ly rất nhanh vào chỗ chính mình tham sống sợ chết, tìm được rồi lý do thích hợp. Trước một giây, nàng còn nổi giận đùng đùng chất vấn Điền Quốc Lương, hỏi thăm bọn họ vì sao muốn phản bội chính mình. Một giây sau, phản ứng Diệp Ly, dùng khỏe mắt quét nhìn, tìm ra phá vòng vây tốt nhất điểm về sau. Diệp Ly không chút do dự quay đầu ngựa lại, hai chân mạnh một kẹp mã phúc, giá dưới khố chiến mã, nương theo lấy một đạo tê minh, bốn vó phi nước đại hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, trực tiếp liền xông ra ngoài. Thấy cảnh này Điền Quốc Lương quá sợ hãi, dù sao nếu để cho Diệp Ly tại mí mắt của mình từ dưới đáy trốn, khẳng định lại nhận được hình phạt đồng thời. Hắn cũng tại tự trách, tại sao lại thả lỏng cảnh giác, nhường Diệp Ly như vậy tùy tiện chạy đi. Còn đứng ngay đó làm gì, mau đuổi theo. Điền Quốc Lương hô lớn một tiếng, vội vàng dẫn đội đuổi theo. Chỉ là, Diệp Ly thân làm Tề quốc hoàng đế, vốn có chiến mã, tự nhiên cũng là thế gian đỉnh cấp thiên lý mã. Ngày đi nghìn dặm, ra hành 800 ở trên đất bằng tốc độ cao nhất phi nhanh phía dưới, lại ở đâu là hai cái đùi người có thể đuổi kịp. Cơ hồ là trong chớp mắt, Diệp Ly thì biến thành nhỏ bé hấp điểm, biến mất tại rồi tầm mắt bên trong. Chết tiệt, này đều để nàng trốn. Điền Quốc Lương tức quá nổi giận mắng, các ngươi đều là làm ăn gì, vừa mới vì sao không ngăn cản một chút? Đám kia Ngự Lâm quân tướng sĩ nhao nhao hãy náy túi lầu xuống. Lúc này có một người dò hỏi, đại nhân, chúng ta không tiếp tục đuổi sao? Điền Quốc Lương tức giận nói, truy, ngươi nói rất đúng, dựa vào chúng ta hai cái đuổi sao? Chẳng qua truy không truy ý nghĩa cũng không lớn, tất cả hoàng cung đều đã bị bao vây, chớ nói chi là Lâm Truy Thành đã sớm bị toàn diện khống chế, Diệp Ly đã là mọc cánh khó thoát. Cùng lúc đó bên kia lao ra Diệp Ly vẫn như cũng là lo lắng, vì nàng hiểu rõ lúc này trong thành khẳng định khắp nơi đều là sở quân, muốn chạy ra thành đi khẳng định không dễ dàng như vậy. Bất quá nghĩ đến mười mấy năm trước, lúc đó còn là thiếu nữ chính mình, đều có thể từ vô số trong loạn quân chạy ra thành đi, chớ đừng nói chi là mình bây giờ. Nghĩ đến nơi này, Diệp Ly trong mắt lóe lên một vòng kiên nghị. Hàn Tử An, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng để ta chạy ra thành đi, bằng không mà nói chấm nhất định sẽ trọng trấn cờ trống, xuất lĩnh đại quân thu phục Lâm Truy, đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đừng quên, năm đó chấm có thể tại trong tuyệt cảnh ngăn cơn sóng dữ cứu vớt Bắc Binh Tề quốc, tất nhiên năm đó có thể, như vậy hiện tại giống nhau cũng được. Chớ đừng nói chi là hiện nay Tề quốc trạng thái so với năm đó tốt ra không biết bao nhiêu, ngươi có thể tuyệt đối đừng cho chấm cơ hội này, bằng không nhất định sẽ để ngươi hối hận. Cưỡi ngựa một đường phi nhanh hướng phía ngoài cung chạy vội. Cho dù Diệp Ly hiểu rõ hiện tại Tề quốc đã đứng ở bên bờ vực, nhưng trong nội tâm nàng nhưng như cũng tràn ngập một cỗ không hiểu lòng tự tin, thục xưng mê chi tự tin. Khu cụ có người mời khách ăn cơm, lại phải ký sổ rồi. Chương 251 Ngu Trung. Chương 251 Ngu Trung. Diệp Ly kinh hỉ kêu to, dù tướng quân cứu ta. Thời khắc này Diệp Ly thật giống như rơi vào trong nước người, tại tuyệt vọng lúc nhìn thấy cây cỏ cứu mạng giống nhau. Chỉ là bên kia Hàn Tử An đã thúc ngựa đuổi tới, cách xa nhau mấy trăm bước, xa xa đã thấy Diệp Ly thân ảnh đều nói cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhưng Hàn Tử An nét mặt lại bình tĩnh như trước, thậm chí có chút lãnh mạc. Nếu là không tỉ mỉ mạnh đi xem, căn bản nhìn không thấy Hàn Tử An đôi mắt chỗ sâu sát ý một bên khác. Du Thác Hoa đã xuất lĩnh thân binh, giết tới rồi Diệp Ly trước người, bệ hạ chớ hoảng sợ, mặt tướng cái này hộ tống bệ hạ thoát khỏi, chỉ cần có thể giết ra ngoài thành, bệ hạ liền có thể lại lần nữa chiêu mộ binh mã, lại lần nữa khôi phục đại tề. Diệp Ly kích động đáp lại nói, tướng quân hộ giá chi công, chấm ghi nhớ trong lòng, chỉ cần có thể chạy ra thành đi, chấm nhất định nặng nề có thưởng thức. Ngay tại hai người đối thoại thời khắc, chung quanh sở quân đã xuống tới. Du Thác Hoa nhìn xem nhìn cục diện trước mắt, sắc mặt hết sức khó coi. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng nhìn ra được, dưới mắt bị nặng nề vây quanh, có thể thành công thoát đi tỷ lệ cực kỳ nhỏ. Chẳng qua hắn cũng không hề từ bỏ. Nhìn thoáng qua Bắc Môn phương hướng về sau, liền chỉ huy thân binh hộ tống Diệp Ly bắt đầu phá vây. Nhưng mà, bọn họ vừa đi chưa được mấy bước, xuỳ trong tiếng cười, Hàn Tử An đã thúc ngựa đổi tới, muốn đi. Nằm mơ đâu? Đầu hàng địch phản quốc địch tặc, an giam tại nơi này phát ngôn bừa bãi, nhìn ta ba chiều đi người cầu đầu. Với cái khác tể quân không giống nhau. Du Thác Hoa thân mình thực sự không phải xuất từ Hàn Tử An phe phái. Lại thêm, những năm gần đây, bên hai nghe được đều là về Hàn Tử An phản chủ đầu hàng địch, thông đồng với địch phản quốc thông tin, cho nên trong lòng tự nhiên đối với này phản tặc tràn đầy khinh thường. Lời nói ở giữa, Du Thác Hoa cũng đã như gió truy đến. Hét to âm thanh bên trong, Du Thác Hoa cuồng vung lấy đại đao, như bị điên hướng Hàn Tử An tà chạm mà đến. Lưỡi đao phần phật, cùng dại mà đến. Hàn Tử An thần sắc không thay đổi, tay vượn dưng ra, trong tay chuôi này nhuốm máu trường sóc, như một vầng loan nguyệt trở tay mà ra. Hàn quang lưu chuyển mũi nhọn ôm theo cùng lan như sóng dữ kinh lực, phá phong mà qua, gào thét chém ra. Lên tiếng, tinh hỏa vẩy ra đinh thai nhức góc kim trúc vụ vụ âm thanh, lượn tập khắp nơi. Ngay tại vừa mới, trong lòng còn tràn ngập khinh thường Du Thác Hoa, lúc này lại là trong lòng giật mình. Vẹn vẹn một kích, liên đệ tự khoe là đại tề thứ nhất manh tướng Du Thác Hoa, cảm giác được hổ khẩu có hơi run lên, ngực khí huyết cũng theo đó rung động. Kia cảm giác gáp bách mãnh liệt, lần đầu tiên nhường Du Thác Hoa cảm giác được chính mình nhỏ bé, giống như trong giếng con đế thấy thương thiên giống nhau. Dù sao, Hàn Tử An thức tỉnh nhân vật mô bản trong đã bao hàm Tây Sở Bá Vương Hàn Vũ, quán quân hầu Hoắc Khứ Bệnh, đây đều là trên chiến trường như vào chỗ không người mãnh nhân. Dung hợp nhiều như vậy mô bản, như thế nào một hạng người vô danh có thể sánh được? Là cái này trong truyền thuyết Hàn Tử An sao? Nghĩ không ra người này võ nghệ đã đạt tới loại tình trạng này. Du Thác Hoa không kịp kinh dị lúc, Hàn Tử An chiêu thứ hai như gió chẳng đến. Mặc dù cầm trong tay trường sóc, nhưng tiến công lên như là trường hà liên tục không dứt, với lại mỗi một lần tiến công góc độ đều cực kỳ xảo trá, nhường Du Thác Hoa đáp ứng không xuể. Cùng phong mưa rào bình thường tiến công đảo mắt thì tạo thành tầng tầng thiết mạc đem Du Thác Hoa gói hàng trong đó, căn bản cũng không cho hắn cơ hội thở dốc, chỉ bước đến Du Thác Hoa chỉ có thể đem hết toàn lực ứng phó. 5 chiêu, 10 chiêu, trong mấy mắt, mười mấy hiệp đi qua, Du Thác Hoa càng phát lực bất tòng tâm, hơi thở thô trọng, mồ hôi chảy đầy mặt, bại tướng đã là nhiều lần lộ. Soảng, Hàn Tử An lưới đao như điện quang bình thường, vô tình chém vụt mà tới. Trong lúc bối rối, Du Thác Hoa trở lại đao cùng cản không kịp, thân thể cao lớn chỉ có thể xéo xuống gấp tránh. Phúc. Mặc dù một kích này tránh đi yếu hại, nhưng trường sóc hay là đâm trúng Du Thác Hoa đầu vai, tấp hơn vết thương chém rách, đại cổ máu tươi ra bên ngoài là phun. Kịch liệt đau nhức phía dưới Du Thác Hoa, không chịu được một tiếng vang trầm, thân hình càng là hơn kịch liệt chấn động. Hàn Tử An căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Một kích sau, mang theo trận trận tiếng xé gió, thẳng đến Du Thác Hoa mệnh môn. Lúc này Du Thác Hoa cũng không lo được trên vai đau sót, chỉ có thể cắn một ngụm cương nha, liều mạng liều chết. Không thể không nói, Du Thác Hoa võ nghệ coi như không tệ. Ngắn ngủi mười mấy hiệp giao phong, càng làm cho Hàn Tử An ngầm sinh vẻ tán thưởng. Ngươi cũng không phải là bản vương đối thủ, tái chiến vô ích. Quy hàng đi. Hàn Tử An trong tay chiêu thức uy lực không giảm, ra chiêu thời khắc, lại hơi thở như thường thông dòng chiêu hàng. Chỉ là, nghe được Hàn Tử An chiêu hàng, Du Thác Hoa chỉ cảm thấy tự tôn nhận lấy vũ nhục, không khỏi giận tím mặt, một gương mặt càng thêm dữ tợn. Hừ, ta đại tề chi tướng chỉ có chiến tử, há có đầu hàng, lão tử càng sẽ không hạ xuống ngươi này phản chủ chi tặc. Phản chủ chi tặc? A. Thấy đối phương không những không đầu hàng, ngược lại còn nói lời ác độc. Hàn Tử An có chút tức giận, thế công không khỏi tăng cường mấy phần, mưa to gió lớn nghiêng đánh út về phía đối phương. Trên vai, trên lưng, trên eo, rất nhanh, lại là mười mấy hiệp đi qua. Vì bị thương dẫn đến chiến lược yếu bất Du Thác Hoa, ở đâu có thể ngăn cản rồi Hàn Tử An như vậy tiến công, rất nhanh liền đã bị đánh mình đầy thương tích, máu tươi dường như đem quanh người hắn nhuộm dần. Nay vẫn là bởi vì Hàn Tử An thủ hạ lưu tình, bằng không mà nói, vì thực lực của hắn, nếu là muốn lấy Du Thác Hoa tính mệnh, sợ là ngay cả 20 chiêu đều không cần đến. Chủ yếu là theo tiến công Lâm Truy Thành đến hiện tại, Hàn Tử An còn là lần đầu tiên nhìn thấy có Tề quốc tướng lĩnh, không những không đầu hàng, ngược lại còn thấy chết không sờn chống cự. Trong lúc nhất thời, không khỏi ái tài tâm lên, nghĩ có thể hay không chiêu hàng đối phương. Diệp Ly ngu ngốc bất lực, ghét hiền cái tài, đối mặt công thần càng là hơn qua cầu rút ván, như thế tầm thường chi chủ cũng đáng được ngươi đi ngu chung sao? Nhanh chóng giác nội đi. Hàn Tử An qua loa thả chậm thế công, cố gắng một lần cuối cùng chiêu hàng đối phương. Chỉ là, Du Thác Hoa lại chửi ầm lên, trộm chó. Ngươi này vong ân phụ nghĩa phản chủ chi tặc, có tư cách gì vũ nhục bệ hạ? Bệ hạ chính là làm thế minh quân, thiên cổ nhất đế, ta Du Thác Hoa tất vì hắn thể sống chết mà chiến. Du Thác Hoa miệng đầy phun máu, đại biểu đối với Diệp Ly trung tâm. Nghe được, làm thế minh quân, thiên cổ nhất đế, những thứ này từ ngữ Hàn Tử An, kém chút đem bữa cơm đêm qua đều phun ra. Hắn cũng không ngờ rằng đều như vậy rồi, còn có người như vậy trung thành với Diệp Ly. Nhìn tới cũng bất quá là ý nghĩ đơn giản mù loà thôi, nhìn xem ngươi như vậy ngu không ai bằng, sợ là không cứu nổi. Nói xong, Hàn Tử An không còn lưu thủ. Thế công như là cuồng phong mưa rào bình thường, một làn sóng chồng qua một làn sóng. nhưng thấy trăm ngàn đạo hàn quang như cực nhanh giống như tứ phía bắn ra, nặng nề quang ảnh trong. Phúc. Lần này không có bất kỳ cái gì bất ngờ, lại là năm hợp qua đi, Trường Sóc trực tiếp đem Du Thác Hoa ngực xuyên thủng. Du Thác Hoa miệng trung đại miệng phun trào ra máu tươi, chật vật ngẩng đầu, khuôn mặt dữ tợn gắt gao trừng mắt về phía Hàn Tử An, trong miệng mắng, trộm chó, nghịch tặc. Đối mặt đập chết Du Thác Hoa, Hàn Tử An lạnh hừ một tiếng, tay nắm lấy Trường Sóc mở mịt nhất chuyển, rút ra vũ khí sau lại là một phát súng. Chỉ thấy một đạo hàn mang hiện lên, Du Thác Hoa đầu người cút rơi xuống đất, thi thể không đầu nặng nề nện rơi trên mặt đất. Lâm trận trạm tướng Hàn Tử An hoành thương mà đứng, sừng sững như tu la chiến thần, mũi nhọn chỗ còn có chưa hết máu tươi tại nhỏ xuống. Liếc qua thi thể trên đất về sau, Hàn Tử An ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Ly đảo tàu phương hướng, khóe miệng không khỏi có hơi dơ lên. Vì dù là vừa mới chậm trễ lâu như vậy, Diệp Ly cũng mới đi ra ngoài không đến 50 bước, thời khắc này nàng vẫn như cũng bị Sở Quân Đoàn đoàn bao vây, căn bản là không có cách thoát thân. Chương 252, ngươi có lá gan tự sát, ta vì đế vương chi lễ đem ngươi hậu táng. Chương 252, ngươi có lá gan tự sát, ta vì đế vương chi lễ đem ngươi hậu táng. Giờ này khắc này, mặt đối trước mắt mênh mông nhiều Sở Quân, Diệp Ly sớm đã hết rồi lúc trước khí thế một đi không trở lại. Thậm chí, vì sợ hãi trong lòng, nhất là nghĩ đến chính mình có thể biết qua đời tại nơi này, có thể Diệp Ly trở nên càng thêm lo lắng, trường kiếm trong tay điên cuồng vũ động. Sứ đồ bước lui chung quanh Sở Quân. Cút đi, các ngươi đều cho chấm cút đi a. Các ngươi bọn này chết tiệt sở nhân, vì sao muốn ngăn cản chấm chạy trốn con đường, nhanh đến đều cho chấm cút đi. Diệp Ly điên cuồng gào thét. Thật giống như nhấn nhác bát phụ giống như. Nhưng mà, chung quanh Sở Quân đã sớm đem nàng trở thành thăng quan phát tài công cụ, từng cái nắm chặt trường thương, ngăn cản Diệp Ly chạy trốn con đường. Lúc này, Hàn Tử An đã rục ngựa mà đến. Tại khoảng cách Diệp Ly 20-30 bước khoảng cách dừng lại. Nhìn đối phương tham sống sợ chết, sốt ruột chạy trốn bộ dáng, trong lòng tràn đầy cười lạnh. Chẳng qua Hàn Tử An không hề có trực tiếp ra tay. Dù sao ý nghĩ của hắn giống như Diệp Ly, làm cho đối phương đơn giản như vậy thì chết, quá tiện nghi đối phương. Khóe miệng khẽ nghiêng, Hàn Tử An đầu tiên là một tiếng thét to lên, tản ra. Mệnh lệnh được đưa ra. Trung quanh Sở Quân ngay lập tức dừng tay, cũng hướng trung quanh tản ra, Diệp Ly trung quanh lập tức xuất hiện một mảnh trống chỗ. Hàn Tử An thật giống như ra ngoài làm công, biến thành nước vạn phú hào người, cẩm ý hồi hương rồi giống nhau, ánh mắt lãnh đạo, thịnh khí lăng nhân nhìn về phía Diệp Ly, "Bệ hạ, đã lâu không gặp." Giờ này khắc này, hai người khoảng cách chỉ có vài chục bước. Khoảng cách như vậy dưới, có thể rõ ràng thấy rõ mặt mũi của đối phương. Hàn Tử An thấy rõ người tới về sau, Diệp Ly thân thể mạnh cứng đờ, lập tức trong lòng nộ diễm như núi lửa phun trào một quyển phun ra ngoài, cắn chặt hàm răng gạt ra ba chữ tới. "Thế nào, nhiều năm không thấy, bệ hạ tình cảnh hiện tại dường như không thật là tốt ta." Hàn Tử An trên mặt nụ cười, chỉ là thanh âm kia trong lại là không che giấu chút nào mỉa mai cùng lạnh lùng chế giễu, nghe Diệp Ly kém chút tức điên. "Không ít, này nhưng đều là bãi ngươi ban tặng." Diệp Ly cắn chặt hàm răng, càng là hơn đè xuống sợ hãi trong lòng. Chủ yếu là nàng thực sự không muốn tại sinh tử của mình cựu địch trước lộ ra bản thân tham sống sợ chết bộ dáng. Chỉ là có nhiều thứ, nhất là nghĩ sợ chết dạng này bản năng, căn bản không phải có thể giấu được. "Bái ta ban tặng." Hàn Tử An lạnh sau khi cười xong, lúc này phát ra chất vấn. "Thực sự là buồn cười, năm đó ngươi vì mưu phản tội nghị chu sát ta lúc, ngươi có thể từng nghĩ tới có hôm nay?" Lại lần nữa nhắc tới chuyện năm đó, Diệp Ly tâm trạng lại một lần nữa xuất hiện ba động. "Đúng vậy à, chấm không nghĩ tới, vẹn vẹn là vì một lần lơ là sơ suất để ngươi trốn ra Tề quốc, bằng không mà nói, Tề quốc như thế nào lại luân lạc tới hiện tại tình trạng này? Lúc trước chấm thì không nên chờ một đêm bên trên, làm thái khôn với chấm lưu đồ bí mật đêm ấy, nên trước tiên phái binh đem ngươi đổi bắt." Nghe được trả lời như vậy, Hàn Tử An đột nhiên có chút buồn cười. Hắn không ngờ rằng đều đến nước này rồi, Diệp Ly chẳng những không có mảy may ăn năn ý nghĩa, thậm chí còn đang ở ảo não, năm đó không có trực tiếp động thủ. "Hào hào tốt. Đáng tiếc, ta không thể sớm chút thấy rõ cách làm người của ngươi, lại còn ngu xuẩn đến cùng ngươi lập xuống cái gọi là hứa hẹn, như ngươi bực này người vô tình vô nghĩa, vong quốc chi quân chính là ngươi tốt nhất kết cục rồi." Nói xong, Hàn Tử An đang muốn hạ lệnh, đem Diệp Ly đuổi bắt, đánh vào chiếu ngục, chờ đợi đến tiếp sau trả tấn. Chỉ là không ngờ rằng, Diệp Ly thế mà còn có thể cười ra tiếng, một gương mặt dữ tợn vô cùng, khóe miệng lộ ra cười gần nói: "Yên tâm, lần này sẽ không ở phạm lần trước sai lầm." Chương 253, Tề quốc vong. Chương 253, Tề quốc vong. Dừng tay, đều cho chấm dừng tay, lấy ra các ngươi bẩn thỉu chi thủ. Vội vàng cho chấm buông tay, lại không buông tay, chấm hiện tại thì tự vẫn. Chỉ là nàng trên miệng kêu lớn tiếng, trường kiếm trong tay lại không có bất cứ động tĩnh gì, vẫn luôn vững vàng nằm ngang ở trên cổ, không có chút nào muốn tự vẫn ý nghĩa. Mắt nhìn thấy muốn bị kéo xuống mã, Diệp Ly cấp bách huy kiếm muốn chống cự. Chỉ là làm Sở Quân thật sự nghiêm túc lúc thức dậy, nơi nào còn có nàng phản kháng chỗ trống. Vừa vung rồi hai lần, trường kiếm liền bị một Sở Quân đoạt lấy, cả người trực tiếp bị kéo xuống mã, trong nháy mắt liền bị dây thừng bảo hộ. Mấy giây, Diệp Ly đã bị trói gô, lôi đến Hàn Tử An trước mặt. "Thả ta ra, các ngươi bọn này đồ hỗn trướng, biết không biết chấm là thân phận gì? Một bầy chó gì đó, mau buông ra chấm, bằng không, chấm muốn để các ngươi chết không yên lành, chấm muốn chu các ngươi cựu tộc. Còn có ngươi Hàn Tử An, ngươi này vong ân phụ nghĩa người, chấm không xử bạc với ngươi, ngươi sao dám phản bội chấm? Vong ân phụ nghĩa, lang tâm cầu phế, như loại người như ngươi nên bị thiên đao vạ quả." Mặc dù bị trói gô, nhưng Diệp Ly vẫn như cũ không ngừng giãy giụa, càng là hơn nhốn nhác chỗ thủng chửi rủa. Chỉ là đây hết thảy, lạc trong mắt Hàn Tử An, lại có vẻ cực kỳ buồn cười. "Thích gọi, không sao, và vào chiếu ngục, có nhiều thời gian để cho ngươi đều, ta thân ái bệ hạ, ta cũng sẽ không để ngươi sống quá dễ dàng, chẳng qua ngươi cũng đừng lo lắng, ta đồng dạng sẽ không để ngươi chết rất nhẹ nhàng. Nói xong, Hàn Tử An phất phất tay, giải vào chiếu ngủ. Tuân mệnh. Rất nhanh, Diệp Ly thì đang chửi bậy trong, bị ngạnh sinh sinh kéo đi. Về phần Hàn Tử An, thì là muốn đi xử lý một ít giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Dù sao, cầm xuống Lâm Truy Thành cũng không có nghĩa là kết thúc, đến tiếp sau còn có nhiều vấn đề phải giải quyết. Cũng tỉ như Tề Quốc cái khác quận huyện, đều cần phân ra binh mã đi chiếm lĩnh. Mặc dù nói, những địa phương này cơ bản có thể chuyển hịch mà định ra, nhưng khẳng định sẽ có lựa chọn phản kháng chỗ, đến lúc đó nói không chừng còn phải xuất binh. Tiếp theo chính là quan viên nhận đuổi vấn đề. Chẳng qua điểm này đại giản không bên trên, Hàn Tử An cơ bản không có quá lớn cải biến, trừ ra thuộc về Diệp Ly dòng chính bên ngoài, những người này khẳng định là không thể nào dùng, dù là dùng cũng không có khả năng trọng dụng. Cuối cùng chính là cải cách biến pháp chứng thực, cùng với tất cả Tề Quốc địa khu tiêu hóa vấn đề. Mặc dù nói, Tề Quốc cùng Sở Quốc biến pháp đều là do Hàn Tử An một tay xử lý, nhưng Sở Quốc biến pháp, rất nhiều nơi so với Tề Quốc đều tiến hành một loạt cải tiến. Với lại, hiện nay Tề Quốc rất nhiều biện pháp đều trải qua Diệp Ly sửa đổi, với ban đầu biến pháp phiên bản đã có chênh lệch không nhỏ. Những thứ này đều cần Hàn Tử An đi xử lý. Tóm lại, phải bận rộn sự việc rất nhiều. Thậm chí, tại xử lý những chuyện này trong lúc đó, còn muốn phòng bị chung quanh địch quốc đánh lén. Mặc dù như vậy khả năng tính không lớn, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vẫn là phải làm được vạn vô nhất thất. Khoảng cách nhất thống thiên hạ, bây giờ lại tới gần một bước. Hàn Tử An không cho phép trong lúc này xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Trải qua chiến hỏa một đêm, trôi qua rất nhanh. Ngày kế tiếp, làm tia nắng đầu tiên vẩy rơi trên mặt đất về sau, một ít gan lớn mách tính đã lặng lẽ mở cửa sổ ra, thò đầu ra nhìn về phía ngoài thành. Lúc này, trong thành trên đường phố đã bị đơn giản quét sạch một lần, vết máu cơ bản bị xoa rửa sạch sẽ, bị thương bỏ mình tướng sĩ thi thể cũng đều bị khiêng đi. Duy có không khí trong phiêu tán nhàn nhạt mùi máu tươi, cùng với mặt đất gạch đá trong khe lưu lại vết máu, đã chứng minh đêm qua rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều bách tính đi ra khỏi nhà, không ít người nhìn nhau sững sờ. Này thời điểm này đã có mắt mọi người phát hiện, với hôm qua so sánh, trong thành phát sinh biến hóa. Trên cổng thành quân kỳ ở giữa thêu lên chữ lớn, đã theo Tề biến thành Sở. Con mẹ nó, các ngươi mau nhìn trên cổng thành cờ xí, cái này thế nào lại là Sở Quốc quân kỳ? Nay còn cần hỏi sao, tối hôm qua Sở quân giết vào thành chứ sao? Tề nói như vậy, lời nói chúng ta hiện tại có phải hay không người nước Sở? Không rõ ràng, chẳng qua nếu như thật trở thành Sở nhân lời nói, triều đình hẳn là cũng lại tuyên bố thông cáo đi. Nghĩ không ra Tề quốc cứ như vậy vong rồi. Tề quốc còn không tính vong đi, dù sao chỉ là vứt đi Lâm Truy mà thôi. Như chuyện như vậy trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra, cuối cùng còn không phải đều đánh trở về rồi. À, chiếu ngươi ý tứ này, nói là Diệp Ly còn có thể dẫn binh đem Hàn Vương đánh lui hay sao? Tiểu tử ngươi chăn sống, bệ hạ tục danh cũng là ngươi có thể gọi. Ha ha, chết lời, nàng hiện tại có còn hay không là hoàng đế đều khó nói, cả sẽ không đã trở thành tù nhân rồi, ta có cái gì không thể nói? Ai nói với ngươi thành tù nhân? Cho dù Lâm Truy Thành mất đi, nói không chừng bệ hạ đã chạy ra thành đi, trọng trấn cờ trống, không được bao lâu có thể giết trở lại đến rồi. Cũng chỉ có ngươi dạng này đồ đần mới có thể gửi hy vọng ở phế vật kia hoàng đế giết trở lại đến đây đi. Mặc dù lời này ta rất không muốn nói, nhưng liền xem như 10 cái Diệp Ly buộc cùng nhau, chỉ sợ cũng không nhất định đánh thắng được Hàn Vương đi. Có thể hay không đánh qua ta không biết, nhưng ta có thể xác định là, nếu quả như thật có 10 cái Diệp Ly chỉ huy quân đội, kia đoán chừng còn chưa đánh, này quân đội liền phải lời đầu tiên mình đánh nhau. Thầy, nghĩ không ra, Tề quốc cứ như vậy diệt vong. Thế nào, lão gia tử có chút thương cảm? Có thể không thương cảm sao, lão già ta thở nhỏ sinh trưởng tại nơi này, cầm cố cả đời Tề nhân, không ngờ rằng cái này số tuổi, nhìn tận mắt Tề quốc diệt vong. Này có biện pháp gì, hoàng đế ngu ngốc bất lực, diệt quốc cũng là cần phải. Hây, đáng tiếc các ngươi bọn này thanh niên, không có trải qua Tề quốc huy hoàng năm tháng. Này, có câu nói ta không biết có nên nói hay không, Tề quốc huy hoàng năm tháng, không phải cũng là Hàn Vương đế tạo ra tới sao? Hiện tại Tề quốc bị Hàn Vương tiêu diệt, tất cả cũng bất quá là Diệp Ly gieo gió gặt bao thôi. Nam, giữa chưa ra chút xíu ngoài ý muốn, bị hạ giá mấy giờ, vấn đề nhỏ đã đổi tốt. Chương 254. Chỉ cần chấm còn sống sót thì sẽ không khiến Hàn Tử An bước vào Ngụy quốc một bước. Chương 254, chỉ cần chấm còn sống sót thì sẽ không khiến Hàn Tử An bước vào Ngụy quốc một bước. Ngụy quốc Đại Lương thành. Ngụy quốc hoàng đế nhìn Đại Ti Nông đưa dao lên tấu chương, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lương trong kho, không có lương rồi. Vấn đề là bây giờ cách ngày mùa thu hoạch còn muốn thời gian 2, 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, Ngụy quốc quân đội ăn cái gì? Mấu chốt nhất chính là, năm ngoái, bọn họ điều động hơn 20 vạn đại quân chinh phạt Hàn Tử An, ở giữa rằng có gần đây thời gian 1 năm trong, càng là hơn trước sau điều động 2 triệu người vận chuyển lương thảo. Mà những người này, tại năm nay là không có tham dự trồng trọt. Nói cách khác, Ngụy quốc còn muốn nuôi hắn nhóm thời gian 1 năm, mãi đến khi năm thứ 2 ngày mùa thu hoạch. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. 1 năm này thu hoạch, tuyệt đối không cách nào ủng hộ Ngụy quốc làm như thế. Thậm chí, hiện tại sao chống đến ngày mùa thu hoạch, đều để Ngụy báo cảm giác vô cùng đau đầu. Nếu là trên chiến trường chiến thắng rồi còn dễ nói, có thể thôn tính Tề quốc, dùng Tề quốc lương thực nuôi Ngụy quốc người. Về phần nói Tề quốc cũng thiếu lương, theo Tề quốc bách tính trong tay đoạt không liền xong rồi. Dù sao Tề quốc người qua đời bao nhiêu hắn cũng sẽ không đau lòng vì, nhưng Ngụy quốc bách tính không thể được, đó cũng đều là tài nguyên a một nghĩ đến nơi này. Ngụy báo cũng cảm giác đầu đau muốn nức. Thầy, sự việc làm sao lại như vậy trở thành hiện tại bộ dáng này? Ngụy báo có chút không thể nào hiểu được. Rõ ràng tất cả đều tại hướng về quật khởi phương hướng đi đấy. Sao trong nháy mắt, trước sau chẳng qua thời gian một năm, Ngụy quốc liền đã đứng trước buộc phát nạn đói trình độ. Gần 20 vạn tinh nhuệ càng là hơn chôn cốt tha hương, những người này còn không phải thế sao tạm thời chiêu mộ dân phu, có không ít người đều tham dự qua chinh chiến, tự mình tham dự Ngụy quốc của thời. Có thể nói, Ngụy quốc có thể của thời. Những thứ này các tướng sĩ cũng lập xuống rồi công lao hắn mã. Kết quả, hiện tại toàn bộ chôn vùi tại rồi Tề quốc cương thổ bên trên, này làm sao không nhường Ngụy báo cảm thấy đau lòng đúng lúc này. Ngụy báo đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, nhịp chân vội vàng tầm trạng xa suốt đi tới trong tầm mắt. Rất nhanh, hắn thấy rõ đối phương, chính mình hoàng đệ, Trần Lưu Vương Ngụy Hiệp. Ngươi khi nào trở về? Đến gần về sau, Ngụy báo mở miệng hỏi. Ngụy Hiệp cười khổ một tiếng, co quắp ngồi tại cái ghế một bên bên trên, sắc mặt viết đầy đắng chát cùng xa suốt. Hoàng huynh, ta thua rồi, bại vô cùng thảm. Sớm đã biết kết quả Ngụy báo, bất đắc dĩ nói, chấm sớm đã biết, chẳng qua chỉ cần ngươi người còn đang ở là được, lưu được Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt, ngày sau Ngụy quốc chưa hẳn không có lần nữa cơ hội vùng lên. Ngụy Hiệp bất đắc dĩ cười khổ nói, rất khó, Lâm Truy Thành đã bị công phá, ngay tại đêm qua, Diệp Ly sinh tử chưa biết, Tề quốc hiện tại có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa rồi. Ngươi nói cái gì? Nghe được Lâm Truy Thành luân hãm thông tin, Ngụy báo cũng không còn cách nào duy trì tâm tình của mình, sắc mặt viết đầy rung động. Ngụy Hiệp âm thanh xa suốt nói ra, ngu đệ lúc đó chiến bại sau đó, không có gấp rút đi, thì là nghĩ đến xem xét, có thể hay không có cơ hội vãn hồi bại cục, cho dù là không cách nào vãn hồi, tối thiểu nhất cũng không thể nhìn Sở Quân đánh hạ Lâm Truy. Kết quả, hôm qua trời xế chiều, ngu đệ đã nhận ra Sở Quân không tầm thường, thậm chí còn phái người trước giờ thông tri Diệp Ly. Không ngờ rằng cũng Diệp Ly vụng về đến cực điểm, lại phái một Hàn Tử An người đóng giữ cửa nam, này nhân hoàng huynh hẳn là cũng hiểu rõ, chính là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sử đan nhân, nói thật ngu đệ cũng không ngờ rằng, người này thế mà vẫn luôn là Hàn Tử An người. Lúc rạng sáng, Hàn Tử An xuất quân công thành, Lâm Truy Thành cửa nam trực tiếp bị đan nhân mở ra, phóng Sở Quân vào thành, phía sau tự nhiên là Tề quân tan vỡ, Lâm Truy Thành luôn hãm. Nói xong đêm đó phát sinh mọi chuyện về sau, Ngụy Hiệp ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy đắng chát, nghĩ không ra, chúng ta dốc hết Ngụy quốc chi lực, càng là hơn liên hợp cả quốc, Triệu quốc, Thanh quốc, Liêu quốc, Kim quốc, tập kết trăm vạn đại quân, thế mà còn có thể nhường Sở Quân đánh hạ Lâm Truy. Tề quốc diệt vong đã thành kết cục đã định, hoàng huynh. Nói đến đây, Ngụy Hiệp ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương, sắc mặt khó coi nói, nói câu không dễ nghe lời nói, Sở quốc nhất thống thiên hạ chi thế, có thể đã không có bất kỳ biện pháp nào ngăn trở. Nghe nói như thế, Ngụy báo cảm giác lực lượng toàn thân bị rút sạch. Cơ thể lão đảo nghiêng ngã lui ra phía sau mấy bước, mãi đến khi đỡ lấy tường trụ về sau, này mới đứng vững thân hình. Đây cũng không phải nói hắn không có tập trung, mà là Ngụy báo không cách nào tưởng tượng, Ngụy quốc thật diệt vong, sẽ là như thế nào một bộ tràng cảnh. Nhất là, Ngụy quốc mấy trăm năm cơ nghiệp chôn vùi trong tay của mình, chính mình sau khi chết lại có gì mặt đi gặp tiên hoàng tiên đế? Đến lúc đó, chỉ sợ hắn chính là Ngụy quốc tội nhân. Dù sao ở phương diện này, Ngụy báo so với Diệp Ly, hay là có lòng xấu hổ. Thật không có biện pháp sao? Ngụy báo vẫn còn có chút không cam lòng cắn răng hỏi, trận chiến này mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng Ngụy quốc nội tình còn tại, người ta vẫn còn, chỉ cần cho Ngụy quốc 5 năm. Không, chỉ cần 3 năm thở dốc thời gian, Ngụy quốc có thể thông thả lại sức. Với lại, cho dù Sở quốc chiếm đoạt Tề quốc, bọn họ muốn triệt để tiêu hóa cũng cần lúc nào cũng ở giữa, lúc nào cũng đợi chúng ta có thể trọng chỉnh binh mã, chưa hẳn không thể có sức chống cự. Nhưng mà, Ngụy Hiệp giống như bị đánh hết rồi lòng dạ giống nhau. Cả người có vẻ hơi đổi phế. Vô dụng. Hoàng huynh, trăm vạn đại quân còn không làm gì được, chớ nói chi là chỉ dựa vào Ngụy quốc sức một mình rồi. Với lại, hoàng huynh lẽ nào cho rằng Hàn Tử An lại cho chúng ta thời gian thở dốc sao? Chỉ sợ không được bao lâu, Sở quân rồi sẽ lần nữa xuất binh. Chỉ sợ lần này, Hàn Tử An sở dĩ cùng chúng ta rằng co tại Lâm Truy, chính là nghị kéo sụp chúng ta quốc lực, dùng cái này đến sáng tạo hắn gồm thâu cơ hội của chúng ta. Rốt cục là thân kinh bách chiến danh tướng. Luận chiến hơi ánh mắt, Ngụy Hiệp mặc dù không bằng Hàn Tử An, nhưng phóng nhãn thiên hạ, cũng tuyệt đối là nhất đẳng danh tướng. Người trong cuộc lúc có thể nhìn không ra, nhưng giờ phút này, chiến sự đã kết thúc. Ngụy Hiệp lại lần nữa đi phân tích lúc, rất nhanh liền đoán được Hàn Tử An lúc trước mục đích, kéo sụp lục quốc. Kể từ đó, Sở quân gồm thâu Tề quốc về sau, chỉ cần tự thân thứ bị thiệt hại không tính thảm trọng, thì có năng lực tiếp tục tiến công. Cho đến lúc đó, này 6 quốc gia còn có người nào thực lực chống cự? Từng cái tất cả đều là thịt cá trên thất gỗ mặc người chém giết. Nhưng mà, lời tuy như thế, nhường thân làm hoàng đế Ngụy báo cứ thế từ bỏ, không còn nghi ngờ gì nữa là không có khả năng. Cắn răng, Ngụy báo sắc mặt có chút dữ tợn, không, sự việc còn chưa nắp hỏng kết luận, Ngụy quốc cũng còn không có diệt vong, ngươi có thể nào lời đầu tiên ta bỏ cuộc? Cho dù Ngụy quốc không cách nào đơn độc đối kháng Sở quốc lại như thế nào, nay Cửu Châu thiên hạ lại không chỉ chúng ta một quốc gia, thực sự không được, chúng ta có thể liên hợp Tần quốc, liên hợp Tần quốc, liên hợp Khánh quốc, thậm chí là liên hợp Hung nô. Chỉ cần chấm còn sống sót thì sẽ không khiến Hàn Tử An bước vào Ngụy quốc một bước. Chương 255. Hôm nay cắt 5 thành, ngày mai cắt 10 thành, sau đó được một buổi ăn nghỉ. Chương 255. Hôm nay cắt 5 thành, ngày mai cắt 10 thành, sau đó được một buổi ăn nghỉ. Lâm Truy Thành thất thủ rồi. Chấm hiểu rõ. Tề quốc diệt vong đã là cố định sự thực, chỉ sợ Sở quốc quật khởi, cũng không còn cách nào ức chế rồi. Chết tiệt, đều là một đám rác rưởi, trăm vạn đại quân thế mà bắt không được Hàn Tử An, còn trắng bạch táng đưa lại Liêu 20 vạn tinh nhuệ, lúc trước chấm thì không nên nhường tên phế vật kia thống minh. Bệ hạ bất giận, đại tướng quân đã chết tử, tại sao phẫn nộ cũng vô dụng, bây giờ việc cấp bách, vẫn là phải ứng đối đến từ Sở quốc uy hiếp. Vậy ngươi nói, bây giờ nên làm gì? Sở quân như nghĩ lên phía bắc, nhất định phải vượt qua Hoàng Hà, chỉ cần chúng ta trần bình tại Hoàng Hà phía bắc, cố thủ hiểm yếu, liền có thể đem Sở quân ngăn cản tại Hà Nam ở, chẳng qua chuyện này không thể cũng chỉ có chúng ta Liêu quốc xuất lực, Kim quốc Hòa Thành quốc cũng nhất định phải xuất binh.
Tốt, chuyện này cứ giao cho ngươi đi làm.
Tuân mệnh.
Triệu quốc.
Hàm Đan thành.
So với đã từng phồn hoa, bây giờ trong thành có vẻ hơi xào xạc. Không có nối liền không dứt thương đội.
Phiên chợ bên trên.
Bách tính thân ảnh thưa thớt.
Cho dù là hai bên bán hàng rong, đều đây ngày xưa ít đi rất nhiều.
Tất cả Hàm Đan thành đều tràn đầy khí tức suy bại.
Về phần tạo thành bộ dáng này, nguyên nhân rất đơn giản, đã đánh trận một năm đã đem Triệu quốc kinh tế và dân sinh kéo sụp rồi. Trước đây Triệu quốc chính là nửa làm nông nửa du mục quốc gia.
Tất cả Bắc bộ biên cảnh
và hung nô giáp giới
có mảng lớn thảo nguyên.
Những thứ này thảo nguyên cũng đã trở thành Triệu quốc chủ ngựa.
Dạng này địa lý điều kiện tự cấp cho Triệu quốc cường đại kỵ binh, đồng thời cũng hạn chế rồi Triệu quốc kinh tế và dân sinh phát triển.
Mặc dù nói ở trên quân sự,
Triệu quốc tuyệt đối là cựu châu trần nhà cấp bậc.
Nhất là Triệu bên cạnh cưới, càng là hơn thanh danh hiển hách lập xuống qua vô số chiến công.
Nhưng mà
Triệu quốc nhược điểm cũng rất rõ ràng, lại chí mạng,
không đánh nổi đánh lâu dài.
Tạo thành như vậy nguyên nhân chủ yếu có hai giờ điểm. Thứ nhất
chính là phía trước nhắc tới nửa cày nửa mục.
Theo đồng ruộng diện tích bên trên, so với Trung Nguyên vương triều, tự nhiên thì ở thế yếu. Điểm thứ hai,
kỵ binh cường đại cũng liền mang ý nghĩa chiến mã đông đảo.
Mọi người đều biết
chiến mã sức ăn là nhân loại mấy lần.
Hơn nữa còn có câu chuyện xưa, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập.
Vì gìn giữ chiến mã không sổ ký, có thể chiến mã tại ban đêm cũng cần ăn.
Nhưng mà
trên chiến trường
nhưng không có thảo nguyên cho chiến mã chăn thả,
hậu phương cũng không có khả năng nói chuyên môn vận chuyển lương thảo đến tiền tuyến cho chiến mã ăn.
Như một ít khá là giàu có quốc gia đều chỉ có thể cầm Xiaomi cho chiến mã dùng ăn.
Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa,
Triệu quốc có thể chịu không được hành hạ như thế.
Không phải sao?
Trải qua hơn một năm giằng co về sau,
Triệu quốc chỉnh thể quốc lực, kinh tế thì cùng với xuất hiện rõ ràng suy bại.
Như quả nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói,
năm thứ hai
khẳng định lại buộc phát nạn đói.
Nếu là một xử lý không tốt, qua đời cái mấy chục hơn trăm vạn người đều không là vấn đề.
Mắt thấy Triệu quốc bộ dáng này, Triệu quốc hoàng đế lập tức giận không chỗ phát tiết.
Nhất là nghĩ đến Triệu quốc còn đã trải qua thảm bại,
xuất chinh thì 20 vạn tinh nhuệ,
khi trở về
chỉ còn lại có 3 vạn không đến.
Tổn thất như vậy, không có bất kỳ cái gì một quốc gia chịu nổi.
Rác rưởi,
đều là một đám rác rưởi.
Ai có thể nói cho chấm, vì sao lục quốc liên minh, trăm vạn đại quân, thế mà cũng sẽ chiến bại?
Khổng lồ như vậy, binh mã, khó đạo nhất người một miếng nước bọn, còn chìm không chết sợ con sao?
Trên triều đình,
Triệu quốc hoàng đế phẫn nộ kêu gào, đây đã là những ngày này, lần thứ 5 phát báo tố.
Không có cách,
nghĩ đến việc này liền đến khí,
căn bản khống chế không nổi.
Gặp tình hình này,
một lao thần bất đắc dĩ thở dài nói, bệ hạ, việc đã đến nước này, lại thế nào nổi giận cũng không làm nên chuyện gì, còn xin bệ hạ bất giận để tránh đả thương long thể.
Bất giận?
Ngươi gọi chấm sao bất giận?
Xem xét hiện tại trong thành bộ dáng, nơi nào còn có một phần nhân khí?
Ban đầu là ai bảo toa chấm xuất binh hiện tại đứng ra?
Không riêng gì Triệu quốc, Liêu quốc,
tất cả xuất binh quốc gia,
giờ này khắc này đều là một bộ tình cảnh bi thảm bộ dáng.
Không có cách,
vì một trận chiến này,
dường như móc rông vô liếng, hao hết rồi quốc lực.
Kết quả đánh thua không nói, đại quân tổn thất nặng nề, tề quốc hay là diệt vong.
Tiêu binh không phải bạch ra sao?
Nam,
các vị đại nhân có thể cho tiểu nhân một chút ban thưởng,
ngày mai thì cho mọi người sắp đặt thích chương trình.
Van cầu. Chương 256,
thủ nhân heo ăn.
Chương 256, thủ nhân heo ăn.
Lần này
Kim đế tâm tư bắt đầu sinh động,
suy nghĩ kỹ một chút
hình như cũng có đạo lý.
Bởi vì cái gọi là qua đời đạo hữu không chết bần đạo,
ai quản mấy người các ngươi vong không vong quốc, chỉ cần chấm đại kim không vong là được rồi.
Còn nữa nói,
sự hiện hữu của các ngươi
chính dễ dàng cho đại kim quốc khôi phục nguyên khí, kéo dài thời gian.
Chỉ muốn các ngươi kéo càng lâu, đại kim có thể có nhiều thời gian hơn nghỉ ngơi lấy lại sức.
Chờ thêm cái 10 năm 8 năm,
thiết phù đồ cùng quải tử mã đoán chừng đã sớm hoàn thành xây lại.
Với lại,
mặc dù nói khái tỷ lệ rất thấp,
nhưng mà
trong mấy năm nay,
vạn nhất Hàn Tử An có chuyện bất chắc,
thì như chúng tên bị thương, vết thương thối giữa, bất trị bỏ mình,
hay là lây nhiễm trọng tật, bất trị bỏ mình,
lại có lẽ sở quốc buộc phát nội loạn, Hàn Tử An chính trị đấu tranh thất bại bị chém giết,
tất cả đều có khả năng.
Phải biết,
tại đây cái chữa bệnh môi trường lạc hậu thời đại,
bất luận cái gì một chút vết thương nhỏ miệng, tiểu tật bệnh, đều có khả năng mang đi một người sinh mệnh.
Trên lý luận tới nói,
cổ đại tuổi thọ của con người với người hiện đại chênh lệch cũng không phải rất lớn.
Sở dĩ người cổ đại bình quân tuổi thọ thấp,
mấu chốt nhất nguyên nhân chính là trẻ con chết yểu suất quá cao, đều đừng nói là bình dân gia đình hài tử, cho dù là vương công quý tộc hài tử, vậy cũng đúng nói chết yểu thì chết yểu.
Với lại,
mẫu thân sinh hài tử,
mỗi một lần đều có thể nói là tại quỷ môn quan bên cạnh tàn bộ.
Cả không tốt chính là một thi hai mạng đối với người trưởng thành mà nói.
Tùy tiện thụ bị thương, có lẽ tùy tiện sinh cái ốm, nói không chừng thì một mệnh ô hô rồi.
Cũng chính là bởi vì tỷ lệ tử vong quá cao, cho nên đem bình quân tuổi thọ kéo xuống.
Về phần trường thọ người,
vậy khẳng định cũng có đây khá nổi danh, cũng tỷ như Khương Tử Nha, Bách Lý Hề, Càn Long.
Trên lý luận giảng,
như là một người cả đời vô bệnh vô thai, sống cũng không đây người hiện đại ngắn.
Hiện tại
Kim đế chờ đợi chính là điều này.
Chỉ cần tại Hàn Tử An thảo phạt còn lại 5 nước trong quá trình xuất hiện một chút ngoài ý muốn, sau đó đột nhiên chết rồi,
Tiêu Kim quốc chẳng phải là có thể nặng mới quật khởi rồi.
Mặc dù dạng này tỷ lệ
có chút xa vời,
nhưng cũng không phải không thể nào xảy ra.
Tự cổ chí kim,
tráng niên mất sớm người cũng không ít.
Ai mà biết được bên trong có thể hay không lại thêm một người đấy, đương nhiên ý nghĩ như vậy.
Lúc này Hàn Tử An hiển nhiên là không biết.
Nếu quả thật hiểu rõ rồi, cũng chỉ lại nói một câu, "Ca môn, ngươi suy nghĩ nhiều."
kích hoạt lên nhiều người như vậy mô bản, khả năng bên trên đều là có thể tiến hành được ra. Mặc dù nói tuổi thọ chưa hẳn có thể được ra, nhưng tối thiểu nhất cũng đây một người bình thường sống được lâu. Xa không nói, cho dù là điệp ra 8 cái hoắc khứ bệnh tuổi thọ, vậy cũng có hơn 180 tuổi. Thị giác về đến Lâm Truy Thành. Bây giờ, chiến tranh đã qua 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày này, trong thành trật tự đã dần dần khôi phục. Dân chúng bắt đầu qua dậy rồi cuộc sống bình thường, mỗi ngày cái kia ra đường mua thức ăn, cái kia bắt đầu làm việc, có tiền lại có nhàn còn có thể đi quán trà uống một bình trà, với thân bằng hảo hữu tâm sự gần đây thiên hạ thế cục. Tất cả khôi phục quỹ đạo về sau, bình tĩnh thời gian, thật giống như chiến tranh chưa bao giờ phát sinh qua giống nhau. Trừ ra thay đổi rồi quốc hiệu, theo tể nhân biến thành sở nhân, mới đã chứng minh đã từng chuyện đã xảy ra. Thực ra đối với người bình thường mà nói, căn bản không quan tâm ai tới làm hoàng đế. Dù sao không phải quản ai làm hoàng đế, bọn họ đều là làm như thế nào sống qua ngày thì sao sống qua ngày. Căn bản không có cái gì có hay không nhận vấn đề. Thậm chí, một ít hơi lớn tuổi, trải qua tể quốc huy hoàng 10 năm người mà nói, thậm chí còn có một chút mừng rỡ. Dù sao, bọn họ có thể đều hiểu, là ai nhường tể quốc quật khởi, là ai nhường tể quốc bách tính cơm no áo ấm, là ai nhường tể quân từ đây không còn biết nhau, chiến bại, hai chữ. Mà bây giờ, Lâm Truy Thành lại lần nữa về tới người kia thống trị. Không ít người đã chờ đợi, tuổi già hạnh phúc thời gian rồi. Cùng lúc đó, chiếu ngục cấm vũ ẩm ướt trong địa lao. Trong không khí tràn ngập một cỗ hư thối hương vị, không ít vách tường trên đều dính nhuốm máu dấu vết, nhất là chỗ sâu nhất nhà giam trong, càng là hơn bày đầy các loại dọa người hình cụ. Dù là không có tự thể nghiệm, nhưng chỉ là phóng mắt nhìn đi, thì để người cảm thấy da đầu run lên. Giờ phút này, Diệp Ly thì bị giam giữ tại chỗ sâu nhất trong phòng giam. Trên người giáp trụ sớm đã không thấy, thay vào đó là ấn có, tụ, chữ trang phục, đầu tóc rối bời xóa, cả người nhìn lên tới cực kỳ đổi phế và chật vật. Nhưng mà, tại nàng kia một đôi mắt trong, lại là tràn đầy oán độc đã từng tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan, càng là hơn vặn vẹo ở cùng nhau, dữ tợn giống như một con lệ quỷ. Hàn Tử An, ngươi này vong ân phụ nghĩa xuất sinh, có bản lĩnh ngươi thả ta, chúng ta công bằng công chính chính diện đối quyết. Dựa vào nội gián mở cửa thành có gì tài ba, ngươi có dám hay không chính diện cùng chấm giao phong? Rắc rưởi gì đó, vong ân phụ nghĩa, lang tâm cầu phế, nếu là không có chấm, ngươi cho rằng có ngươi hôm nay? Cho dù là giam giữ tại chiếu ngục chỗ xấu nhất, thế nhưng trong lòng oán khí lại chưa từng có một tia tiêu tán. Nhất là nhìn thấy chính mình hiện tại kết cục, đang hồi tưởng lại đã từng là cao quý ngôi cựu ngũ hưởng thụ đời sống, trước sau tương phản to lớn, nhường Diệp Ly làm sao tiếp thu được? Cái này cũng có thể nàng thỉnh thoảng muốn xé rách cuống họng, lớn tiếng chửi mắng Hàn Tử An vài câu. Phụ trách trông coi chân ngọc, này mấy thiên hạ đến đối với cảnh tượng như vậy đã tập mãi thành thói quen. Hoặc nói, có một ít người, thế nào liền nghe vị này Tề quốc vong quốc chi quân, thích đang tức giận lúc lớn tiếng chửi mắng người khác. Chẳng qua trước kia là nghe nói, hiện tại tận mắt nhìn thấy, tựa hồ là mắng mệt rồi hả? Cũng hay là cuống họng hơi khô khô. Diệp Ly ngưng chửi rủa, hung hăng ở chỗ nào miệng lớn thở hổn hển. Không còn nghi ngờ gì nữa. Mấy ngày qua, không có sao ăn nàng. Thể lực thượng đã hoàn toàn theo không kịp, đây cũng không phải nói, nơi này ngục tốt không có cho nàng mang cơm, mà là kia cái gọi là cơm, thực ra chính là một món thực cẩm, dùng thủy đun sôi sau quấy cùng nhau. Theo vẻ ngoài thượng nhìn xem đơn giản chính là heo ăn. Cái này khiến quen thuộc cẩm y ngọc thực Diệp Ly, làm sao có khả năng ăn được đi. Cũng bởi vậy, 3 ngày qua, Diệp Ly trừ ra uống rồi một chút nước bên ngoài, không có ăn bất luận cái gì đồ ăn. Tương phản, phụ trách trông coi ngục tốt, tháng ngày thì vô cùng tới nhuần rồi. Mặc dù nói không thể uống rượu, mỗi ngày ngồi ở trên băng ghế nhỏ, một bên gặm nhìn hạt dưa một bên làm nhảm nhìn gặm, lẫn nhau chém gió bước, nói khoác chính mình quá khứ huy hoàng chiến tích. Về phần cơm nước, tương đối mà nói coi như phong phú. Dù sao, mỗi lần ăn cơm, cũng có thể làm cho Diệp Ly không tự chủ được chảy xuống nước bọt. Chỉ là trở ngại lòng tự trọng, Diệp Ly từ đầu đến cuối đều không có mở miệng khẩn cầu qua năm. Ta phục rồi, lầu trên hôm nay trang trí, từ xế chiều bắt đầu thì đình cạch nghe đầu ta đại. Chương 257. Tham sống sợ chết hèn nhát. Chương 257. Tham sống sợ chết hèn nhát. Trở ngại lòng tự trọng, Diệp Ly từ đầu đến cuối cũng không có khẩn cầu qua cái gì. Cho dù là đã đói đến ngực dán đến lưng, cũng không chịu nhíu mày, đi ăn kia giống như heo ăn giống nhau cơm. Nhưng người ý chí lực, chung quy là có cực hạn. Nhất là hiện tại đã trải qua 3 ngày tra tấn, Diệp Ly chỉ cảm thấy mí mắt của mình càng ngày càng nặng, tầm mắt càng trở nên có chút mơ hồ. Quan trọng nhất là, trên tay của nàng cùng trên chân, còn chia ra còng tay nhìn nặng mấy chục cân xiềng xích, nhường nàng mỗi hoạt động một chút, đều muốn hao hết khí lực toàn thân, đây đối với một đói bụng 3 ngày người mà nói, có thể nghĩ đến tột cùng đến cỡ nào hành hạ. Chẳng qua nhất làm cho Diệp Ly lo lắng, hay là Hàn Tử An từng nói muốn để nàng trải nghiệm trong thiên hạ tất cả hình phạt. Những lời này, cho tới nay đều là Diệp Ly dùng để chửi mắng Hàn Tử An lúc mới có thể nói. Nàng sao cũng không ngờ rằng, một ngày kia, những lời này lại ứng nghiệm đến trên người mình. Thế nhưng, mặc dù còn không có thể nghiệm qua, nhưng Diệp Ly là gặp qua cẩm y liễu vệ thủ đoạn. Chiếu ngục, hai chữ này, tại Tề quốc càng là hơn nghe đến đã biến sắc. Không ai, chỉ cần là vào trong người, thì không có một cái nào có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Vừa nghĩ tới kia sống không bằng chết cảm giác, Diệp Ly cũng cảm giác thân thể một hồi run rẩy. Không, không được. Chấm chính là Tề quốc hoàng đế, chính là ngôi cửu ngũ, lại có thể tiếp nhận khuất nhục như vậy. Hơn nữa, còn là nhận Hàn Tử An lăng nục. Vừa nghĩ tới chính mình muốn bị Hàn Tử An dùng các loại hình phạt đi lăng nục, Diệp Ly cũng cảm giác không rét mà run. Nếu không, hiện tại cắn lưỡi tự vẫn. Lại một lần nữa, tự vẫn dũng khí. Trao ra hiện tại Diệp Ly trái tim đầu. Lạnh băng nhà giam trong, không thấy một tơ một hào ánh nắng. duy nhất có thể chiếu sáng Diệp Ly tầm mắt cũng chỉ có trong hành lang kia hai chi yếu ớt nến, bởi vì nhà giam trong không có cách nào thông gió, có thể không khí nơi này trong tràn ngập một cỗ mùi hôi. Giờ này khắc này, Diệp Ly hàm răng chăm chú cắn lấy trên đầu lưỡi, trong mắt tràn đầy dứt khoát quyết nhiên thần sắc. Thiên tử có thiên tử kiểu chết, cho dù chấm đã trở thành vong quốc chi quân cũng sẽ không để ngươi nhục nhã. Diệp Ly thần sắc quyết nhiên cắn chặt hàm răng, nhưng mà cảm nhận được trên đầu lưỡi truyền đến đau đớn về sau, Diệp Ly kia thật không dễ dàng tụ tập lại dũng khí, lại phiêu tán rồi. Không, còn là không được sao? Diệp Ly chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chứ hỏi mình, vì sao ngươi không có tự vận dũng khí? Ngươi cuối cùng cũng có vừa chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Long Hồng. Diệp Ly, ngươi chính là đường đường Tề quốc nữ đế, cho dù thành tù nhân, nhưng trong sử sách cũng vô pháp xóa đi ngươi đối với Tề quốc công tích. Lẽ nào ngươi thì muốn như vậy khuất nhục chịu đựng Hàn Tử An Vũ nhục sao? Cắn, dùng sức, chỉ cần cắn đứt đầu lưỡi, tất cả thì đều kết thúc. Diệp Ly một lần cho mình đánh lấy khí, nhưng mà mỗi khi nàng dùng sức nghĩ cắn lúc, trên đầu lưỡi kịch liệt đau nhức, cùng với đến từ sợ hãi tử vong, liền phảng phất một đạo thán tức chi tưởng, trở ngại Diệp Ly cắn rút khí. Trước trước sau sau, giày vò nhanh đến nửa canh giờ, Diệp Ly trung quy là không có cắn đến từ sợ hãi tử vong, trung quy là đánh nát Diệp Ly vốn cũng không nhiều rút khí. Nhưng mà lúc này, Diệp Ly bỏ cuộc tự vẫn về sau, nàng mới chú ý tới, không biết khi nào, phụ trách trông coi ngục tốt thì đứng ở nhà giam bên ngoài, từng cái dùng ánh mắt đùa cợt nhìn mình. Xem đi, ta liền nói nàng tự vẫn không được. Tiểu vương ta sớm theo như ngươi nói, chúng ta căn bản không cần đi quản, nàng nếu dùng dũng khí tự vẫn, sớm tại tù binh trước thì làm, cái nào còn cần và đến hiện tại. Hô, mẹ nó, lo lắng vô ích. Không phải sao, vừa mới ta còn thực sự lo lắng nàng tự vẫn rồi, triệu tướng quân thế nhưng đặc biệt đã phân phó, phải trông coi nàng đừng để nàng xảy ra ngoài ý muốn. Hại, ngươi này tinh khiết thì suy nghĩ nhiều. Thực sự là chết cười người, thì này còn hoàng đế đâu, như thế sợ chết sao không sớm chút đầu hàng. Nàng cũng không có cái này đầu óc à, nàng phàm là có đầu óc, lúc trước không đổi đi Hàn Vương lời nói, hiện tại cái nào còn cần phải biến thành tù nhân. Không phải sao, năm đó ta thì tức giận bất bình, nếu không có này chuyện, đoán chừng hiện tại Tề quốc đều đã nhất thống thiên hạ. Được rồi, trò hay xem hết rồi, tất cả giải tán tản. Những ngục tốt tràn ngập trêu tức cùng niệm mai âm thanh truyền vào trong lỗ tai. Diệp Ly cảm giác tự ái của mình thủ bị vạn tiễn xuyên tâm bình thường, một gương mặt trong nháy mắt đỏ lên. Bọn này cẩu vật, lại dám chào phúng chấm. Các ngươi là cái thá gì, các ngươi có tư cách gì chào phúng chấm? Chấm chấp trưởng đại quyền thời điểm, tùy tiện mới mở miệng liền có thể thây 500 vạn, mà các ngươi chẳng qua là này 100 vạn trong nhỏ nhặt không đáng kể mấy bộ thi thể thôi. Hiện tại các ngươi thế mà còn dám chào phúng chấm. Đối diện vừa muốn tản đi chúng ngục tốt, nhìn thấy Diệp Ly phản ứng, một người trong đó cười, thế nào, nhìn ngươi dạng này còn không phục? Không phục, không phục ngươi tự vẫn cái cho chúng ta xem xét ra. Không có cốt khí rất hại thì ngươi dạng này đáng đợi làm vòng quốc chi quân. Diệp Ly khí sắc mặt xanh một trận hồng một hồi, hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm, phẫn nộ la mắng, các ngươi bọn này cậu vật lại dám chào phúng chấm. Còn chấm đâu, đại tề đều vong rồi. Đúng a, chào phúng chính là ngươi, sao ngươi không phục? Không phục thì tự vẫn a, sợ là không có lá gan kia đi. Ha 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 ha. Những thứ này những ngục tốt vui vẻ, từng cái cười gặp cả người. Trong tiếng cười tràn đầy châm chọc khiêu khích, Diệp Ly cắn chặt hàm răng, nổi giận mắng, hảo hảo tốt, các ngươi thật coi cho rằng chấm không dám đúng không? Chấm nói cho các ngươi biết, chấm cho dù chết, chấm tên cũng sẽ khắc ấn tại trên sử sách, lưu danh bách thế, tên lưu truyền thiên cổ, mà các ngươi chẳng qua là nhỏ bé sâu kiến thôi. Nói xong, Diệp Ly lại lần nữa cắn đầu lưỡi. Lần này, răng cắn xuống đặc biệt dùng sức. Trong nháy mắt trên đầu lưỡi liền đã dịn ra nhàn nhạt vết máu. Nhưng mà, nhìn thấy hình ảnh như vậy, những ngục tốt kia lại một bộ có chỗ rửa không sợ bộ dáng, từng cái giống như xem kịch ở chỗ nào nhìn Diệp Ly động tác, thật giống như chắc chắn rồi Diệp Ly không dám giống nhau. Về phần kết quả, xác thực như bọn họ suy nghĩ, làm trên đầu lưỡi bắt đầu chảy ra máu tươi, kia cảm giác đau nhức theo đầu lưỡi truyền vào đại não sau đó, Diệp Ly lại một lần nữa lựa chọn lùi bước. Ha 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 ha. Thấy cảnh này, những ngục tốt lên tiếng cười to. Ha ha ha, cười chết rồi, ngươi tiếp tục cắn a, sao không tiếp tục? Vừa rồi không phải thật nạnh khí sao, sao hiện tại thành hèn nhát? Không được thì không được, không ai lại chào cười một tên hèn nhát. Thì này, nói thật, ta còn là thích ngươi vừa mới tràn ngập kiên cường bộ dáng. Chậc chậc chậc, đường đường đại tề hoàng đế, lại là cái tham sống sợ chết hèn nhát, chẳng qua ngươi cũng đừng lo lắng, Hàn Vương điện hạ sẽ không dễ dàng để ngươi qua đời, hắn nhưng là đặc biệt đã phân phó chúng ta, muốn hảo hảo chiêu đãi ngươi, tuyệt đối sẽ để ngươi vượt qua ngày tháng sống không bằng chết, kiệt kiệt kiệt. Chương 258. Chấm không phải sợ chết, đây là đang chịu đủ. Chương 258. Chấm không phải sợ chết, đây là đang chịu đủ. Giờ này khắc này, nghe được những kia trào phúng ngôn ngữ lạc lọt vào trong tai, Diệp Ly xấu hổ không chịu nổi. Nhưng mà, so với xấu hổ, thử vong tới cảm giác sợ hãi có thể càng mạnh hơn một chút. Nếu không, phàm là lòng xấu hổ tương đối nặng người, đoán chừng hiện tại đã cắn lưỡi tự vẫn rồi. Có thể Diệp Ly chẳng những buông lòng ra răng, càng là hơn tê liệt trên mặt đất, xấu hổ cúi đầu xuống, không dám ở đi xem đám ngục tốt kia một chút. Những ngục tốt kia cười hồi lâu, thấy Diệp Ly cũng không có phản ứng, nhao nhao tản đi. Dù sao, chiếu trong ngục lại không chỉ Diệp Ly một phạm nhân, bọn họ không thể nào nói luôn luôn vây tại nơi này. Rất nhanh, theo tiếng cười biến mất, nhà giam trong chỉ còn lại có Diệp Ly một người, dựa vào tại góc tường bên trên, thừa nhận đói khát mang tới đau khổ. Mí mắt cũng biến thành càng ngày càng nặng nặng. Trong lúc bất chi bất giác, Diệp Ly ngủ thật say. Bệ hạ, bệ hạ. Mơ mơ màng màng ở giữa, Diệp Ly chợt nghe có người đang gọi mình. với lại hay là kêu bệ hạ hai chữ. Còn chưa tỉnh táo lại nàng vô thức cho rằng chính mình hay là Tề quốc hoàng đế. Nhưng mà làm nàng mở to mắt về sau, nhìn thấy hôn sóng ngầm ở mức nhà giam, mặt bên trên lập tức chạy qua một vòng thất vọng. Nhưng trong nháy mắt nàng thì chú ý tới đối diện nhà giam trong cũng nhiều ra đến một thân ảnh, rõ ràng là đại Tề thừa tướng Tần Hội Chi. Mặc dù đến rồi chiến tranh giai đoạn sau cùng, Tần Hội Chi không hề có ra cái gì lực, nhưng bất kể là xuất thân của đối phương vẫn là đối phương hành động, đều không có Hàn Tử An tha thứ hắn lý do. Không phải sao? Chỉnh lý xong rồi triều đình cùng bách quan chức vị vấn đề về sau, vị này Tề quốc mặt đại thừa tướng cũng bị đánh vào chiếu ngục, còn tình cờ được phân phối tại Diệp Ly đối diện nhà giam trong. Thấy rõ đối phương về sau, Diệp Ly như là hồi quang phản chiếu bình thường, đột nhiên tinh thần đại tác, "Thừa tướng, ngươi sao cũng tới?" Tần Hội Chi cúi đầu xuống, yếu ớt thở dài một hơi, "Hầy, vi thần đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, tự nhiên liền trở thành Hàn Tử An cái đinh trong mắt." Lúc này, Tần Hội Chi ngừng nói, trong mắt đi lòng vòng. Một giây sau, chẳng những sắc mặt trở nên kiên nghị bất khuất, ngay cả âm thanh cũng biến thành âm vang hữu lực. Hàn Tử An đã từng cố gắng mời chào qua vi thần, nhưng vi thần thể sống chết không theo, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Ta Tần Hội Chi mặc dù một giới văn nhân, nhưng cũng biết trung nghĩa hai chữ, bởi vì cái gọi là trung thần không chuyện hai chủ, bệ hạ cho ta có ơn chi ngộ, ta lại há có thể phản bội bệ hạ. Lời nói này, nghe Diệp Ly sắp khóc rồi. Nàng sao cũng không ngờ rằng, chính mình cũng luân lạc tới tình cảnh như vậy rồi, thế mà còn có bực này trung trí chi sĩ. Nghĩ không ra, Tề quốc còn có thể có thừa tướng dạng này trung thần, chỉ tiếc, chớ bây giờ đã trở thành tù nhân, đại tề cũng đã trở thành bụi bặm lịch sử. Tần Hội Chi dõng dạc mở miệng nói, "Bệ hạ, tuyệt đối không thể nhục chí. Lưu được Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt, mong rằng bệ hạ lưu hữu dụng chi thần, ngày sau chưa hẳn không có phục quốc cơ hội." Năm đó Đại Hán quốc không phải cũng từng bị quyền thần phá vỡ, cuối cùng quang võ đế ngăn cơn sóng dữ, khôi phục rồi Đại Hán quốc sao? Bệ hạ lẽ nào cam tâm, Tề quốc mấy trăm năm truyền thừa, cứ như vậy chôn vùi tại trong tay của bệ hạ sao? Nếu bệ hạ cứ thế từ bỏ, ngày sau lại có gì mặt đi đối mặt Tề quốc liệt tổ liệt tông? Vừa nãy thần bị giam giữ lúc tiến vào, còn nghe kia ngục tốt chào phúng bệ hạ, nói bệ hạ tham sống sợ chết không dám tự vẫn, nhưng chỉ có vi thần hiểu rõ, bệ hạ đây là đang chịu đủ. Nếu là bệ hạ như vậy tự vẫn, kia Tề quốc liền thật tiêu vong trong lịch sử, tương phản, chỉ cần bệ hạ một ngày không chết, ngày sau thì còn có khôi phục đại Tề cơ hội. Đối diện, nghe được Tần Hội Chi khích lệ, trong lúc nhất thời, Diệp Ly chỉ cảm thấy trong lồng ngực nhiệt huyết sôi trào, đúng vậy, ai chính mình như là thực sự chết rồi, vậy ai đến khôi phục Tề quốc đâu? Tương phản, chỉ cần mình một ngày không chết, kia Tề quốc thì vĩnh viễn tồn tại, ngày sau cũng có ánh sáng phục cơ hội. Cho nên, chấm cũng không phải sợ chết, mà là tại chịu nhục, lưu được hữu dụng chi thân để cầu ngày sau khôi phục đại Tề. Nghĩ đến nơi này, Diệp Ly kích động không thôi, thật giống như đã thấy khôi phục hy vọng giống như. Này thời điểm này, một đạo thanh âm không hài hòa đột nhiên phá vỡ Diệp Ly hoang tưởng. Hai người các ngươi, tại đây kéo cái gì đâu? Ăn cơm đi. Chỉ thấy một ngục tốt, bưng lấy hai bát, heo ăn, đi đến hai người trước mặt. Trực tiếp đem kia thịt có, heo ăn, bắt, liếc về hai người nhà giam bên ngoài. Sau đó trực tiếp cũng không quay đầu lại rời khỏi. Nếu là phong trước kia, Diệp Ly tình nguyện chết đói, cũng sẽ không đi xem kia, heo ăn, một chút hút. Nhưng mà hiện tại, tâm cảnh khác nhau rồi. Vốn là đã đói đến ngực dán đến lưng nàng, đã đến tinh thần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cho dù là không có Tần Hội Chi khích lệ, Diệp Ly đoán chừng cũng đỉnh không được quá lâu, đi gặm ăn kia, heo ăn. Nhưng mà hiện tại, có rồi Tần Hội Chi khích lệ, có thể tiến độ này rút ngắn thật nhiều. Túi đầu nhìn chén kia bên trong, heo ăn, Diệp Ly miệng cuối cùng đã bắt đầu bài tiết nước bọt, bụng càng là hơn phát ra đói khát kháng nghị. Không ăn, muốn tươi sống chết đói ăn, mặc dù vô cùng khó nhục, nhưng đây là đang chịu đủ. Cùng khôi phục đại Tề so sánh, tiếp nhận điểm ấy khó nhục, lại đáng là gì đâu? Dường như không có bất kỳ cái gì dãy rủa, rất nhanh cảm giác đói bụng thì đánh tan Diệp Ly trái tim lý phòng tuyến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đã đói bụng 3 ngày Diệp Ly trực tiếp nào qua, nâng lên thì có heo ăn, bắt liền bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn. Với lại dù là bên cạnh bày biện một đôi đũa, Diệp Ly cũng không có nhìn một chút, trực tiếp bưng lên bắt liền hướng trong miệng rót. Có lẽ là bởi vì sốt ruột, không ít đều đổ ra đây, nhưng Diệp Ly đã không có rảnh đi quản lý hình tượng đói bụng 3 ngày nàng. Hiện tại cho dù là ăn heo ăn đều ăn say sưa ngon lành, đói khát tới cực điểm nàng hiện tại giống như là đói rất nhiều thiên gia thú, chỉ còn lại có ăn bản năng đối diện. Nhìn Diệp Ly lang thôn hổ yết bộ dáng, Tần Hội Chi trong lòng không khỏi có chút thở dài, càng là hơn cảm giác đối phương có chút đáng thương. Từng có lúc Diệp Ly thân làm Tề quốc nữ đế, thân phận kia là bực nào tôn quý, nhất là Tề quốc cường thịnh những năm kia, trung quanh các quốc gia sứ thần gặp mặt Diệp Ly lúc thở mạnh cũng không dám một chút, theo hành vi đến ngôn ngữ cung kính tới cực điểm. Ngay lúc đó Diệp Ly là bực nào danh vọng, thế nhưng hiện tại thế nào, biến thành tù nhân không nói, thế mà ngay cả heo ăn đều ăn say sưa ngon lành. Thầy túi đầu xuống nhìn chính mình trong chén heo ăn, Tần Hội Chi bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chính mình lại làm sao không đáng thương đấy, đã từng thân làm Tống quốc tể tướng, dù là Tống quốc diệt vong, thuận lý thành trương lại biến thành Tề quốc thừa tướng. Thế nhưng hiện tại, hoàn cảnh còn không phải giống như Diệp Ly, lại không tiếc ăn xong rồi, heo ăn. Ngay tại này thở dài thời gian đối diện, Diệp Ly đã đem trong chén heo ăn ăn sạch sẽ, thậm chí một chút cặn bã đều không có lưu lại. Thậm chí ở một cái về sau, cảm giác chưa ăn no Diệp Ly, ngẩng đầu trông mong nhìn về phía Tần Hội Chi, "Thừa tướng, ngươi nói không? Ngươi nếu là không nói lời nói, chén kia có thể hay không cho ta?" Tần Hội Chi. Chương 259. Quân thần bất hòa. Chương 259, quân thần bất hòa. Cảm giác chưa ăn no Diệp Ly, ngẩng đầu trông mong nhìn về phía Tần Hội Chi, "Thừa tướng, ngươi đói không? Ngươi nếu là không đói lời nói, chén kia có thể hay không cho ta?" Tần Hội Chi nói thật, giờ này khắc này, có như vậy một cái mắt, Tần Hội cảm giác đại não có chút đứng máy, cả cái đầu đều tại ông tác hưởng, con mắt càng là hơn khó có thể tin nhìn Diệp Ly. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Ly lại biến thành bộ dáng này. Vừa mới, hắn cũng là vì rồi bắt một phần sức sống, mới nghĩ khuyên Diệp Ly không muốn từ bỏ. Kết quả, ngươi chính là như thế chịu đục. Thì kia lang thôn hổ yết dáng vẻ, thấy thế nào? Sao không như chịu đục bộ dáng? Dù sao thì không nghĩ diễn. Nhà ai người tốt, ăn, heo ăn, có thể ăn như ngươi như thế ăn như hổ đói, nhất là hiện tại, thế mà trơ mắt nhìn chính mình, hỏi mình có đói bụng không? Ta mẹ nó đây là cái đó tể quốc nữ đế sao? Xem xét này bẩn thỉu bộ dáng. Nếu thay cái kẻ không quen biết đến, đoán chừng còn tưởng rằng đây là cái đó góc đường tên ăn mày. Trong lúc nhất thời, khoe miệng cùng rút đồng thời. Tần Hội Chi trong lòng, thế mà dâng lên một vòng bi ai. Từng có lúc đối phương lại như vậy danh vọng, tôn quý. Kết quả, hiện tại cư nhưng đã trở thành bộ dáng này. Nhìn tới, tham sống sợ chết nghe đồn tuyệt đối là thực sự. Nếu như đối phương, phàm là có chút cốt khí lời nói, cũng sẽ không trở thành bộ dáng này. Lúc này, thấy đối phương từ đầu đến cuối không có đáp lại đã đói tức giận Diệp Ly, không quan tâm, trực tiếp đưa tay đem Tần Hội Chi kia một bát, theo ăn, cướp đi, cũng không ngẩng đầu lên bắt đầu ăn như hổ đói. Dù sao đã đói bụng ba ngày, hiện tại Diệp Ly chỉ nghĩ đem bụng lấp đầy. Thấy cảnh này, Tần Hội Chi cũng nhịn không được nữa. Hắn quay đầu mắt nhìn ngục tốt vị trí, phát hiện không ai chú ý tình huống bên này, thế là cầm lấy một chiếc đũa cũng đem một đầu bẻ gãy, sau đó ném cho Diệp Ly. Diệp Ly sửng sốt một chút, túi đầu mắt nhìn đũa, sau đó không hiểu nhìn về phía đối phương. Tần Hội Chi yếu ớt thở dài một hơi về sau, mở miệng nói, "Bệ hạ, vi thần vừa nãy tuy nói muốn bệ hạ chịu đục, nhưng dầu gì cũng phải có cơ bản nhất lòng tự trọng a. Nếu là bệ hạ không muốn chịu đục, có thể dùng này đũa gai hướng lồng ngực của mình có lẽ ít hầu, chỉ cần thủ pháp đạt được, đủ để một kích mất mạng." "Nghĩa là gì? Để cho ta tự vẫn?" Diệp Ly ngây ngốc nhìn đối phương, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. "Ngươi vừa mới còn nói để cho ta chịu đục, chờ đợi thời cơ quang nằm khí quyển, kết quả hiện tại liền để ta tự vẫn. Ngươi nghĩa là gì?" Trong lúc nhất thời, Diệp Ly chỉ cảm thấy phẫn nộ như núi lửa phun trào giống nhau, lúc này chửi ầm lên, "Tần Hội Chi, ngươi nghĩa là gì? Chấm không xử bạc với ngươi, ngươi lại nhường chấm tự vẫn. Chấm quả nhiên là mắt bị mù, lại cho là ngươi cũng là trung quân ái quốc chi thần, không ngờ rằng giống như Hàn Tử An, đều là vong ân phụ nghĩa tiểu nhân." Tần Hội Chi vẻ mặt đau khổ, thở dài nói, "Vậy hạ, vi thần cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ, nơi nào còn có mảy may đế vương uy nghi. Bộ dáng này nếu để cho ngoại nhân nhìn đi, vậy hạ cho rằng trong sử sách sẽ như thế nào đánh giá? Đến lúc đó, bệ hạ sợ rằng sẽ để tiếng xấu muôn đời, thành vì hậu nhân chế nhạo đối tượng. Vi thần vừa nãy an ủi bệ hạ chịu đục, cũng là không muốn xem bệ hạ đổi phế xuống dưới, lúc này mới nghĩ kích thích bệ hạ hùng tâm trang trí, có thể bệ hạ ngươi lại. Bệ hạ, ngươi hành động bây giờ, thế nhưng đại biểu cho tề quốc mặt, lẽ nào bệ hạ muốn để tề quốc đều bởi vậy hổ thẹn sao? Bệ hạ còn không bằng cái chết chi, dùng cái này đến bảo toàn tề quốc mặt mũi, cũng có thể chứng minh bệ hạ thà chết chứ không chịu khuất phục quốc khí. Mặc dù Tần Hội Chi không phải tề quốc người, tại tề quốc, nhậm chức thời gian cũng không phải rất dài, nhưng vẫn là không đành lòng. Nhìn Diệp Ly bộ dáng như vậy, nhưng mà lời nói này rơi vào Diệp Ly trong tai, lúc này thì thay đổi vị. A, tốt một cái chết chi, vậy sao ngươi không tự vẫn? Ngươi ít đứng ở đạo đức điểm cao nhất đến chỉ trích chấm, lúc trước Tống quốc diệt vong lúc ngươi lại vì sao không tự vẫn đi bảo toàn Tống quốc mặt cùng quốc khí? Không cam lòng yếu thế Diệp Ly, lúc này trào phúng trở về. Mang Tần Hội Chi sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một hồi, càng là hơn khí toàn thân phát run, nhất là nhìn xem Diệp Ly phản phúng nét mặt, càng làm cho Tần Hội Chi trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Ta hảo tâm giúp ngươi, nghĩ để ngươi lưu hạ một cái tiếng tốt cho tể quốc bảo toàn mặt, kết quả ngươi chẳng những không cảm tạ, còn muốn trái lại nhục nhã ta. Ngươi một tham sống sợ chết chi đồ, còn có mặt mũi hỏi ta vì sao không tự vẫn? Ngươi cũng không nhìn một chút, hai ta thân phận địa vị giống nhau sao? Nói cho cùng, ta chẳng qua là Tống quốc trong triều đình một đại thần mà thôi. Tống quốc vong không vong, cho ta có liên can gì? Phóng nhãn của kim, có mấy cái đại thần có thể vì vong quốc mà tự vẫn? Không thể nói không có, nhưng tính toán đâu ra đấy cũng liền mấy cái kia. Trên cơ bản, quốc gia diệt vong, những đại thần này quay đầu biến đổi, liền trở thành quốc gia khác đại thần, đơn giản là biến thành người khác phụ tá mà thôi. Nhưng mà hoàng đế có thể giống nhau sao? Trên cơ bản, hoàng đế đều là với quốc gia trói chặt cùng nhau. Người cũng không nhìn một chút, thì mấy cái kết thúc yên lành vong quốc chi quân, tuyệt đại bộ phận không đều là bị thanh toán sao? Ta cũng là tốt bụng suy nghĩ cho ngươi, nghĩ để ngươi bảo tồn danh tiết, kết quả ngươi còn trái lại mắng ta. Hừ. Trong lúc nhất thời đã từng quân thần trực tiếp bất hòa, hai bên cách nhà giam song sắt bắt đầu lẫn nhau mắng nhau, từng cái mắng mặt đỏ tiến hai, theo tổ tông thập bát thay mặt mắng sinh con ra không có lô đít, dù sao chính là không ai phục ai. Tại Tần Hội Chi nhìn tới, chính là ta hảo tâm suy nghĩ cho ngươi, kết quả ngươi không những không lĩnh tỉnh, còn muốn trái lại niệm ai ta. Nhưng mà theo Diệp Ly, chính là ngươi ta quân thần một hồi, chấm chưa từng bạc đãi ngươi, kết quả ngươi hiện tại nhường chấm tự vẫn. Tóm lại, hai bên nhao nhao gọi là một kịch liệt, nước miếng văng tung tóe. Đang lúc hai người cãi lộn càng thêm kịch liệt lúc đột nhiên, trong hành lang truyền đến một đạo tiếng bước chân. Diệp Ly định thần nhìn lại, trong nháy mắt ngậm miệng lại, thậm chí còn đem vừa nãy ăn cơm bắt nút trong góc, hình như sợ đối phương trông thấy giống nhau. Chỉ là dạng này tiểu cử động, làm sao có khả năng giấu giếm được Hàn Tử An con mắt năm? Kinh không kinh hỉ ý không ngoài ý muốn. Không ngờ rằng đi, hôm nay đổi mới sớm như vậy, chủ yếu là suy nghĩ một chút, còn lại cuối cùng chút này, không bằng vội vàng đổi mới xong. Như vậy là có thể toàn tâm toàn ý đi chuẩn bị sách mới rồi.
Chương 260. Hình cụ. Chương 260, hình cụ đi vào quan áp Diệp Ly nhà giam bên ngoài đặt song sắt. Hàn Tử An ánh mắt quét mắt một mắt tình huống bên trong về sau, lộ ra trêu tức đủ cười. Nhìn tới, mấy ngày nay tại nơi này thời gian, trải qua không tồi sao. Nhìn một cái ngươi, An Hồng Quang đầy mặt, thế mà còn có sức lực cãi nhau, đúng rồi. Ngươi giấu bắt lúc, có thể hay không đem khỏe miệng của ngươi cũng lau sạch sẽ. Nghe nói như thế. Diệp Ly vô thức đi lau khỏe miệng. Lộ bụng. Một trái tim lập tức ngã vào đáy cốc. Thế mà quên rồi này gốc dạng. Vừa nãy chỉ mới nghĩ nhìn, không thể để cho Hàn Tử An nhìn thấy chính mình ăn, theo ăn, hình tượng, thế là nhanh lên đem bát cơm giấu đi. Không ngờ rằng. Thế mà quên rồi điểm ấy. Trong lúc nhất thời. Diệp Ly có chút xấu hổ không chịu nổi, thậm chí không dám đi đối mặt Hàn Tử An ánh mắt, não địa dường như đều muốn vùi vào trong cổ. Kia lúng túng cảnh tượng, càng làm cho Diệp Ly xấu hổ giận dữ đến muốn tự sát. Chẳng qua chuyện này, cũng vẹn vẹn là lóe ra một cái ý niệm trong đầu, thì bị hung hăng đè xuống. Nếu là thật có này cốt khí, căn bản đợi không được hiện tại, Hàn Tử An cũng là cầm chắc lấy rồi điểm ấy. Hắn cũng không hy vọng Diệp Ly cứ như vậy thật đơn giản chết rồi. Nói như vậy, tuyệt đối sẽ thành mình đời này tiếc nuối. Hắn chính là muốn nhường Diệp Ly bị trò mèo, dùng các loại phương thức hung hăng nhục nhã nàng, tra tấn nàng. Mãi đến khi chính mình triệt để hạ giận rồi sau đó mới có thể để cho nàng giải thoát. Thế nào, bản vương được địa chuẩn bị cho ngươi đồ ăn, không biết có thể hợp bệ hạ khẩu vị. Trêu tức âm thanh lần nữa truyền đến. Diệp Ly cắn chặt môi, đầu buông xuống, không có lên tiếng. Gặp nàng bộ này rụt đầu ố quy bộ dáng, Hàn Tử An cũng không đổi, tự mình tiếp tục nói ra, thực sự là thời gian từ từ à, nhớ năm đó bệ hạ kia là phong quang đến mức nào, tứ phương đến chầu, vạn quốc kính phục, các quốc gia sứ thần thấy vậy bệ hạ đều muốn ba quỳ chín lạy, sao hiện tại luân lạc tới tình cảnh như vậy? A, ta hiểu được, bệ hạ không phải là tại nơi này trải nghiệm phàm trần. Này thời điểm này, xấu hổ giận dữ lẫn lộn Diệp Ly, đột nhiên ngẩng đầu, cắn chặt môi nhìn về phía Hàn Tử An, ngươi ta quân thần một hồi, cho dù ta bây giờ biến thành tù nhân, ngươi thì nhất định phải như vậy nhục nhã ta sao? Hàn Tử An vui vẻ. Nhục nhã? Này cũng coi là nhục nhã. Chẳng lẽ không phải chuyện chính ngươi làm sao, ta cũng không buộc ngươi ăn kia heo ăn a. Diệp Ly cắn răng, sắc mặt hết sức khó coi, Hàn Tử An, lúc trước chấm là nghĩ giết ngươi không sai, nhưng cuối cùng không thể không có thể thành công sao? Người ta trong lúc đó vốn cũng không có thâm cừu đại oán, ngươi vì sao muốn dồn ép không tha? Lẽ nào Tề quốc diệt vong, còn đình chỉ không được ngươi lửa giận trong lòng sao? Nhà giam bên ngoài, Hàn Tử An ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Diệp Ly trong mắt tràn đầy miệt thị. Chậc chậc chậc. Hiện tại ngươi nói với ta không có thâm cừu đại oán, cũng chính là không có máy đi âm, nếu không ta thật nghĩ đem ngươi ở sau lưng, mắng ta những lời kia đều quay xuống. Nói thật chứ, năm đó ta làm sao lại không có phát hiện ngươi có thể như vậy mặt dày vô sỉ đâu? Ngươi đều phải vì tội phản quốc chu ta cựu tộc rồi, hiện tại thế mà còn ý nghĩa nói những lời này, ngươi làm người có thể hay không muốn chút mặt ta? Nói thật, có nhiều thứ chỉ có chính mắt thấy mới biết được nhiều thái quá, cũng tỉ như hiện tại. Mặc dù trước kia cũng theo Hắc Băng đài tình báo biết được Diệp Ly ở sau lưng chỗ làm sự việc, có thể kia dù sao cũng là tình báo. Hiện tại Hàn Tử An mới tính tận mắt nhìn thấy Diệp Ly rốt cục có nhiều vô sỉ. Thật liên vì mạng sống, lời gì đều nói được. Hàn Tử An, người ta quân thần một hồi, lẽ nào thì nhất định phải đả sinh đả tử sao? Không bằng ngươi ta hóa can qua thành ngọc cẩm, chúng ta mọi thứ đều có thể lại bắt đầu lại từ đầu, ngươi còn làm ngươi Hàn Vương chấm hay là Tề quốc hoàng đế, người ta quân thần dắt tay cộng đồng chinh phạt thiên hạ. Giờ này khắc này, Diệp Ly trong lòng dường như còn ôm lấy một tia hoang tưởng. Tối thiểu, hành vi của nàng là có thể nhìn ra điều này. Chỉ là nghe được những lời này, Hàn Tử An là thực sự không kèm được rồi, khóe miệng cũng rút. Ta mẹ nó đến tột cùng muốn nhiều sao, không biết xấu hổ người, mới có thể nói ra những lời này a, hóa can qua thành ngọc cẩm. Lúc trước ngươi muốn giết ta lúc, tại sao không nói những thứ này? Hiện tại ngươi thành tù nhân, sau đó bắt đầu dự định đạo đức bắt cóc ta. Chết cười. Trên đời này, còn có đây này càng buồn cười hơn sự việc sao? Diệp Ly a Diệp Ly, ngươi vẫn đúng là lại ý nghĩ hão huyền. Đều đến này thời điểm này rồi còn tại nơi này làm nằm mơ ban ngày. Ngươi còn muốn làm Tề quốc hoàng đế? Đại Tề đã vong rồi, tỉnh đi, ngươi hiện tại chính là bản vương tù nhân mà thôi, với lại, bản vương còn đặc biệt vì ngươi chuẩn bị rất nhiều hình cụ, hy vọng ngươi có thể hào hào trải nghiệm một phen. Nói xong, Hàn Tử An hướng phía thân sau vẫy vây tay đan nhân cùng với một ít cẩm y liễu vệ, lập tức giơ lên rất nhiều hình cụ đi tới. Xuyên thấu qua song sắt, bọn họ nhìn thấy Diệp Ly bộ dáng chật vật về sau, một số người khoe miệng đã bắt đầu có hơi giơ lên. Về phần đan nhân thì là ánh mắt lạnh lùng, phản phất đang nhìn xem một kẻ hấp hối sắp chết giống nhau. Nhưng mà Diệp Ly lại không bình tĩnh rồi, vừa mới còn có vẻ hơi hèn mọn nàng, trong nháy mắt nộ khí dâng lên, một gương mặt lập tức vặn vẹo cùng nhau, hai con ngươi đỏ tươi hướng về phía đan nhân giận dữ hét: đan nhân, ngươi này vong ân phụ nghĩa phản đồ, chấm không xử bạc với ngươi, ngươi sao dám phản bội cho chấm? Song sắc bên ngoài đan nhân mặt không biểu tình, âm thanh càng là hơn mang theo tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng: ta đã nói rồi, ta từ đầu đến cuối chính là Hàn Vương điện hạ người, sao là phản bội nói chuyện? Muốn trách thì trách ngươi quá ngu xuẩn. Ngươi! Diệp Ly trợn mắt trừng trừng, răng cắn được khanh khách rung động. Nếu ánh mắt có thể giết người, giờ này khắc này, chỉ sợ đan nhân đã bị giết rồi mấy vạn lần. Bao gồm Hàn Tử An, chỉ sợ là tử vong số lần sẽ chỉ càng nhiều. Chẳng qua Diệp Ly không chờ tiếp tục há miệng giận mắng, nàng khỏe mắt quét nhìn, liếc về đan nhân cùng với sau lưng cầm ý liễu vệ trong tay hình cụ sau, trên mặt phẫn nộ trong nháy mắt tiêu tán vô ảnh, ngược lại trở nên có chút sợ hãi, thân thể càng hơi hơi bắt đầu run rẩy, không tự chủ được về sau xê dịch rồi mấy bước. Những kia hình cụ,
Mặc dù nhìn qua vẻ ngoài vô cùng mới, nhưng quang là ra hiện tại tầm mắt bên trong, thì cho người ta một loại da đầu tê dại cảm giác sợ hãi. Nhất là, vừa nghĩ tới chính mình có thể biết nhận những thứ này hình cụ tra tấn, Diệp Ly đã bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nàng ngẩng đầu ánh mắt mang theo khẩn cầu, nhìn về phía Hàn Tử An. Càng là hơn mang theo khổ sở đáng thương bộ dáng, mở miệng nói, "Tử An, ngươi thật muốn như thế đối với ta sao?" Chương 261, hối hận. Chương 261, hối hận. "Tử An, ngươi thật muốn như thế đối với ta sao?" Giọng Diệp Ly mang theo khẩn cầu, ánh mắt càng là hơn khổ sở đáng thương nhìn về phía Hàn Tử An. Nàng lúc này đã hoàn toàn không có ngay từ đầu kiên cường, càng không có thà chết chứ không chịu khuất phục kiên nghị. Chỉ ít từ bên ngoài nhìn vào đi lên, chính là một chịu đựng tra tấn nhược nữ tử. Nhưng mà, Hàn Tử An cũng sẽ không bị này biểu tượng mê hoặc. Hắn có thể hiểu rõ. Sau lưng, Diệp Ly rốt cục đến cỡ nào tâm ngoan thủ lạn, chụp chụp lỗ thai, tiếp lấy đem giấy thai văng ra. Hàn Tử An cũng không ngẩng đầu lên đáp lại nói, "Thế nào, những thứ này thế nhưng ta đặc biệt thành bệ hạ, lượng thân định chế hình cụ, không biết bệ hạ có thể thỏa mãn." Nói đến lượng thân định chế bốn chữ lúc, Hàn Tử An còn cố ý nhấn mạnh. Những thứ này rơi vào Diệp Ly trong tai, sắc mặt của nàng lại tái nhợt một phần. Kia tinh xảo tuyệt lệ, khổ sở đáng thương trên khuôn mặt, không thấy nửa phần màu máu. "Không, không muốn." Diệp Ly hàm răng cắn chặt môi đỏ, thanh âm bên trong tràn đầy khẩn cầu, "Ngươi ta quân thần một hồi, quen biết hơn 10 năm, lẽ nào ngươi thật muốn một chút tình cảm đều không để ý sao? Năm đó, ngươi ta tổng kinh hoàn nạn, càng là hơn ước định cẩn thận hai bên dắt tay tổng vào, lẽ nào những thứ này ngươi cũng quên sao? Ta lúc đó sở dĩ làm như vậy, đều là nhận được thái khôn mê hoặc, thực ra từ đầu đến cuối kia đều không phải là bản ý của ta, lẽ nào ngươi không cảm giác được ta đối với ngươi tình nghĩa sao?" Diệp Ly không biết, chính mình làm như thế có thể hay không vãn hồi Hàn Tử An trái tim. Nhưng mà, nàng hiểu rõ, nếu hiện tại không đi nữa vãn hồi, chính mình chắc chắn muốn trải nghiệm sống không bằng chết mùi vị. Trước kia, nàng đối mặt những kia phản đối mình người, có thể tâm ngoan thủ lạt đối bọn họ thi triển tự hình. Nghe bọn hắn phát ra kêu thảm, có thể làm được gợn sóng không kinh. Nhưng mà, làm việc này xảy ra trên người mình lúc, chỉ là nghĩ, liền đã nhường Diệp Ly tê cả da đầu rồi. Nàng không nghĩ tiếp nhận những kia, càng không muốn bỏ cuộc quyền lợi của mình. Do đó, Diệp Ly lúc này dự định làm cố gắng cuối cùng. Chỉ là, những lời này, theo Hàn Tử An, chính là tại đánh giấm. Quả thực khôi hài. Cuối cùng hạ lệnh người là ngươi, truyền đạt mệnh lệnh lệnh truy nã người là ngươi, phía sau điều động thích khách người cũng là ngươi. Thậm chí, những năm gần đây, mỗi một lần nổi giận, đều muốn chửi mắng ta người cũng là ngươi. Xin hỏi, ngươi đến tột cùng đến cỡ nào ra mặt dày, mới có thể tại hiện tại đem nổi vung cho người khác? Diệp Ly a Diệp Ly, ngươi biết không biết, ngươi càng là làm như thế, ngươi trong lòng ta hình tượng muốn yếu bớt một phần. Nếu ngươi đang một lúc bắt đầu, thì hào phóng chịu chết, hoặc nói là chiến tử xa trường, có thể ta còn có thể coi trọng ngươi một chút, vì đế vương chi lễ đem ngươi hạ táng, mặc dù chiến công của ngươi cũng chưa nói tới tốt bao nhiêu, được cho cái đẹp thụy cũng không phải không thể nào. Có thể ngươi hiện tại thế nào? Ngươi ngó ngó ngươi bộ dáng bây giờ, với mẹ nó người xin cơm dường như ăn heo ăn đều có thể say xương ngon lành, còn chẳng biết xấu hổ đem nổi vứt cho Thái Khôn, Thái Khôn nếu hiểu rõ rồi, đoán chừng đều có thể khí sống lại. Hàn Tử An trong lời nói, là không che giấu chút nào ghét bỏ cùng xem thường. Có thể Diệp Ly vẫn như cũ không muốn bỏ cuộc, tiếp tục ở đâu đau khổ cầu khẩn. "Tử An, ta biết đây hết thảy đều là lỗi của ta, thực ra ta cũng vô cùng hối hận ngày đó hành động, ngươi có thể hay không cho ta một cơ hội? Ta nhất định hảo hảo hối cải để làm người mới. Ngươi còn nhớ phải chúng ta lần đầu gặp nhau vào cái ngày đó sao? Ngày đó chúng ta lập hạ hứa hẹn, ngươi đã nói sẽ giúp ta lấy được thiên hạ, lẽ nào những thứ này ngươi cũng quên sao? Ta biết ta có lỗi với ngươi, có thể kia thật không phải là ta bản tâm, ta là nhận lấy gian định tiểu nhân cổ mê hoặc, ngươi tha thứ ta. Van cầu ngươi tha thứ ta." Song sắc bên ngoài, Hàn Tử An nhiều hứng thú nhìn Diệp Ly cầu xin tha thứ bộ dáng. Với lại, cảm giác đối phương nhất thời bán hội, có thể còn nói không hết. Kết quả là đặc biệt mệnh lệnh ngục tốt, chuyển tới một cái ghế. Hàn Tử An trực tiếp ngồi trên ghế, giống như xem diễn, có chút hăng hái nhìn Diệp Ly ở đâu cầu xin tha thứ đối với hành động như vậy. Diệp Ly mặc dù tâm có bất mãn, nhưng cũng không dám biểu hiện ra một chút. Dù sao, nếu là không có cách nào lấy được tha thứ, chắc chắn muốn trải nghiệm cấp hình. Kia sống không bằng chết cảm giác, Diệp Ly có thể không muốn đi tiếp nhận. Nhớ tới ở đây, Diệp Ly tiếp tục cầu khẩn nói, lẽ nào ngươi thật một chút cũng không cố ngày xưa tình cảm sao? Ta thừa nhận, ta là có lỗi với ngươi, có thể ngươi khi đó hành vi vốn là sẽ khiến người khác nghi kỵ, lại thêm tiểu nhân mê hoặc, ta mới làm ra rồi không sáng suốt hành vi. Van cầu ngươi cho ta lần cơ hội, ta nhất định hối cải để làm người mới. Chúng ta mọi thứ đều có thể lại bắt đầu lại từ đầu, ngươi vẫn là ngươi Hàn Vương, ta còn là Tề Quốc hoàng đế, Tề Quốc tất cả quân chính đại quyền ta đều có thể giao cho ngươi đến trưởng quản, chúng ta trở lại lúc ban đầu có được hay không? Với lại, ta còn có thể gả ngươi làm vợ, tất cả Tề Quốc đều có thể làm đồ cưới, đến lúc đó ngươi chính là đại Tề đế quân, đại Tề Giang Sơn xã tắc cũng đều là ngươi. Tử An, ta biết ngươi khẳng định nhận lấy rất nhiều tủi thân, van cầu ngươi cho ta cơ hội, để ta tới đền bù đây hết thảy, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu có được hay không? Không thể không nói, lần này Diệp Ly ăn năn còn có thành ý, so trước đó viết thư lần kia tràn đầy nhiều hơn nữa thành ý không có cách. Lần trước Tề Quốc dù sao còn không có diệt vong, Diệp Ly hay là Tề Quốc hoàng đế càng không có bị buộc đến tuyệt lộ. Ngược lại là lần này Diệp Ly đã trở thành tù nhân, càng là hơn đã chịu 3 ngày đói khát. Hiện tại mắt nhìn thấy thì phải đối mặt cực hình, Diệp Ly khẩn cầu cùng ăn năn có thể không tràn ngập chân tình thực lòng sao? Với lại tại khẩn cầu trong quá trình, Diệp Ly hốc mắt không biết từ lúc nào bắt đầu đã kinh biến đến mức hồng luận. Thời gian dần trôi qua, thanh âm bên trong đã mang theo giọng nghẹn ngào. Nước mắt giống như mở ra van giống nhau, không cầm được xuống dưới chảy xuôi. Không thể không nói, thì này một hình ảnh, còn thật sự cho người ta một loại tình cảm chân thực ăn năn cảm giác. Trừ phi nói, kỹ xảo của nàng thật đã đến hạ bút thành văn tình trạng. Thực ra, giờ này khắc này, Diệp Ly trong lòng thật xuất hiện một tia hối hận. Thời khắc này nàng đối với Hàn Tử An tâm trạng, chủ yếu còn lại rồi 2 giờ. Một chút tự nhiên hay là phẫn nộ cùng tiểu thị, hận không thể giết chi cho thống khoái, hận không thể đưa hắn thiên đao vạn khoa, bảo cách, lăng chỉ, ngũ mã phanh thây, dùng thế gian tất cả cực hình hung hăng trả tấn, nhường hắn sống không bằng chết. Dù sao, chính mình sở dĩ có thể luân lạc tới hiện tại tình trạng này đều là bái hắn ban tặng, là hắn diệt vong Tề quốc, là hắn đem chính mình đánh vào chiếu ngục, càng là hơn tuyên bố muốn tra tấn chính mình. Nhưng mà, theo Diệp Ly khẩn cầu, giờ này khắc này, Diệp Ly lại diễn sinh ra được một cái khác tâm trạng, đó chính là hối hận. Thực ra trong 3 ngày qua, Diệp Ly cũng không chỉ một lần có suy nghĩ qua, nếu năm đó chính mình không có lựa chọn đi đường này, không có phán xử Hàn Tử An tội phản quốc, càng không có tước đoạt binh quyền của hắn, mọi thứ đều với thường ngày, nhưng hắn trưởng quản Tề quốc quân chính đại quyền, có thể hay không Tề quốc sẽ không thay đổi thành hiện tại bộ dáng này, cố gắng Tề quốc cũng sẽ không trải nghiệm 10 vạn đại quân bị 800 hung nô giết tới quăng mũ cởi giáp cảnh tượng, càng sẽ không trải nghiệm các quốc gia thoát ly phụ thuộc liên hợp tiến công lâm truy sự việc. Thậm chí hiện tại Tề quốc không nói nhất thống thiên hạ, tối thiểu quốc lực lại nâng cao một bước, lại làm sao đến mức đến diệt vong tình trạng. Làm nghĩ đến đây hết thảy lúc, Diệp Ly thật sự có chút ít hối hận rồi. Năm phía sau còn có 5 ngày, khoảng 3 vạn chưa muốn viết. Dù sao tác giả lại hết sức tại này 2 thiên toàn bộ viết xong, như vậy là có thể toàn tâm chuẩn bị sách mới rồi. Chương 262, Diệp Ly hối hận. Chương 262, Diệp Ly hối hận. Làm hối hận tâm trạng thật lan tràn ra lúc, Diệp Ly mới phát hiện chính mình sai có nhiều thái quá. Thực ra cái này như rất nhiều tiểu tiên nữ giống nhau, ngày bình thường ngang tàng hướng hách, phách lối quen rồi, cho là mình chính là toàn bộ vũ trụ trung tâm, tất cả mọi người muốn vây quanh chính mình chuyển, lại thêm phiên bản nguyên nhân, tự nhiên nhận bảo hộ. Cái này cũng dùng được hành vi của bọn hắn, càng thêm không kiêng nể gì cả. Nhưng mà, làm những thứ này tiểu tiên nữ, thật gây cấp bách người khác, có thể người khác cầm lấy đao tới một khắc này, nàng nhóm cho dù hối hận cũng đã chậm. Hàn Tử An thì từng soát từng tới một video. Một số quốc tiểu tiên nữ, lúc lái xe, hướng ngoài cửa sổ vứt đi một cái rác rưởi, nện vào phía sau xe bên trên. Phía sau xe bác tài tìm đến tiểu tiên nữ Lý Thuyết, trước đây hắn chỉ là muốn tiểu tiên nữ một xin lỗi. Kết quả không những bị không để ý tới không nói, còn nhận tiểu tiên nữ các loại nhục nhã cùng nhục mạ đến mức, dù là hắn lấy súng ra rồi sau đó, tiểu tiên nữ vẫn như cũ không buông tha, cho là mình không có làm sai, ngược lại làm trầm trọng thêm đi nhục mạ. Mãi đến khi tiếng súng vang lên, lúc này Diệp Ly liền phảng phất loại đó trạng thái giống nhau. Nàng bây giờ, theo đã từng vua của một nước, ngôi cửu ngũ, luân lạc tới tù nhân, càng là hơn phải đối mặt tàn khốc hình phạt. Mãi đến khi này thời điểm này, nàng mới ý thức được chính mình làm sai chuyện. Theo hối hận 2 chữ phù hiện tại trong lòng, Diệp Ly ánh mắt càng thêm có vẻ khổ sở đáng thương, âm thanh càng là hơn tràn đầy khẩn cầu. Tử An, ta biết sai lầm rồi. Những năm này, ta mỗi giờ mỗi khắc đều tại tự trách, mỗi lúc trời tối trằn trọc, thường xuyên vì ấy náy mà bừng tỉnh. Ta thật hiểu rõ sai lầm rồi, ta cũng vô cùng hối hận đối với những chuyện ngươi làm, ngươi còn nhớ phải chúng ta lúc trước hứa hẹn sao? Chúng ta còn có thể hay không trở lại quá khứ, tất cả lại bắt đầu lại từ đầu, liền phảng phất mới gặp giống nhau. Ta biết chuyện đã qua đối với ngươi thương hại rất lớn, nhưng ta bây giờ không phải là đã nhận được trừng phạt sao? Với lại ngươi cũng không có chuyện gì, còn trở thành rồi sở quốc đế quân, tính như vậy hạ tới vẫn là ta ăn phải cái lô vốn. Ngươi nhìn ta hiện tại dáng vẻ chật vật, liền xem như là quá khứ sai lầm chuộc tội rồi, ta biết ngươi đối với ta có tình cảm, thực ra ta những năm kia đã từng cân nhắc qua chuyện này, nếu không chúng ta hiện tại thì ký kết hôn ước, và nhất thống thiên hạ sau ta thì gả cho ngươi. Giờ này khắc này, Diệp Ly thi triển ra tất cả vô liếng, dường như móc rông trong đầu từ ngữ, kia thấp kém, tràn ngập khẩn cầu bộ dáng, càng làm cho đối diện Tần Hội Chi nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Chẳng qua, hắn vừa nghĩ tới Diệp Ly vì có thể sống sót, thậm chí có thể lang thôn hổ yết đi ăn, theo ăn, lúc này cũng liền bình thường trở lại. Quá bình thường sự việc ga sống sót cơ hội đang ở trước mắt. Diệp Ly khẳng định lại hết mọi nỗ lực đi nắm chắc. Về phần có thể hay không nắm chặt, nói thật, Tân Hội cảm giác cơ hội xa vời. Dù sao, chính mình lập xuống công lao hắn mã, có thể nói là tái tạo đại tề, kết quả quay đầu liền bị ngươi cài lên như phản tội danh. Bất kể là ai, xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không tha thứ đối phương a. Chẳng qua Tân Hội Chi luôn luôn ngồi đàng hoàng trong góc, không có mở miệng lẫn vào. Về phần trong hành lang, Hàn Tử An luôn luôn lặng lặng ngồi trên ghế, lộ ra an dưa nét mặt, thỉnh thoảng gật đầu, tại, a, ngạch, đáp lại một câu. Kia qua loa bộ dáng, ngay cả dấu đều không mang theo dấu. Nhưng dù cho như thế, Diệp Ly hay là không muốn bỏ cuộc hy vọng, không ngừng mở miệng khẩn cầu, thậm chí đến rồi phía sau, còn với nước mắt phối hợp bên trên, than thở khóc lóc cầu khẩn, hy vọng Hàn Tử An có thể tha thứ chính mình. Tại than thở khóc lóc đồng thời, trong tim run rẩy Diệp Ly, chỉ cảm thấy hối hận tâm trạng càng lúc càng nồng đậm, rất nhanh liền tràn ngập tại thân thể các ngõ ngách. Đúng vậy a, chính mình vốn có thể không buồn không lo làm Tề quốc đế vương, rõ ràng có thể nằm ngửa thì có thể thắng được tất cả. Từ đầu đến cuối, Tề quốc quật khởi trên đường, chính mình từng có công lao gì sao? Rõ ràng tất cả đều là đối phương cho. Thế nhưng, vì sao chính mình lúc trước ngốc như vậy? Thế mà thiên chân cho rằng mọi thứ đều là công lao của mình. Xem xét hiện tại Tề quốc đã không phải là bấp bênh, cũng không phải sắp lật úp, mà là đã mất nước. Này liền là chính mình chỗ tạo ra nghiệt. Nếu lúc trước không có nghe tin Thái Khôn Sàng Nôn, nếu lúc trước không nghĩ nhìn tước đoạt Hàn Tử An quyền lợi, mà là thành thành thật thật làm một linh vật, vậy hôm nay Tề Quốc dù là không có nửa điểm tinh tiến, cũng có thể gìn giữ vạn quốc đến trầu, uy phục tứ hải cái bấy mặt. Kết quả chính là như vậy một bộ bài tốt, ngạnh sinh sinh bị chính mình chơi thua. Xem xét mình bây giờ, lại nhìn một chút bị nuốt trong góc tường cơm tối, trước sau to lớn trên lệnh, liền là chính mình lúc trước chỗ phạm phải sai lầm trừng phạt. Hối hận, tự trách, hối hận. Trong lúc nhất thời đủ loại tâm trạng tràn ngập ở trong lòng, trên gương mặt nước mắt không cầm được xuống dưới chảy xuôi. Diệp Ly Nghiễm nhưng đã thành một nước mắt người, tiếng nói càng là hơn mang theo nghẹn nào, đứt quãng, khóc không thành tiếng. Mặc dù bộ dáng bên trên vẫn như cũ có chút chật vật, nhưng mà Diệp Ly ngũ quan cùng với bề ngoài điều kiện, hay là thuyết minh rồi cái gọi là ta thấy mà yêu. Nếu là đổi thành một tâm địa mềm người đến, cố gắng vẫn thật là tha thứ. Dù sao thành thật như vậy người thế gian cũng không ít. Chỉ tiếc từ đầu đến cuối, Hàn Tử An đều mang xem trò vui thái độ, giống như ăn dưa quần chúng giống nhau, thì lặng lặng ngồi ở chỗ kia nhìn Diệp Ly biểu diễn. Phản ứng như vậy quả thật làm cho Diệp Ly cảm thấy một chút bất an. Nàng không hiểu chính mình cũng đã như vậy kỳ cầu, chẳng những ý thức được sai lầm của mình, càng là hơn thấp kém đi cầu thần. Có thể Hàn Tử An vì sao không chịu tha thứ chính mình? Lẽ nào ngươi thật sự là ý chí sắt đá sao? Đương nhiên lời này hiện tại khẳng định là nói không nên lời. Diệp Ly tiếp tục quỳ trên mặt đất, than thở khóc lóc khẩn cầu nói, một bên hô còn một bên điên cuồng dập đầu nhìn đầu. Ta thật hiểu rõ sai lầm rồi, tha thứ ta, van cầu ngươi tha thứ ta. Chúng ta ngày xưa tình cảm lẽ nào ngươi cũng quên sao? Chúng ta có thể lại bắt đầu lại từ đầu, Tề Quốc tất cả ta đều có thể cho ngươi. Tề Quốc giang sơn xã tắc, quan to lục hậu, thừa kế vương vị, cho dù là chính ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý, hết thảy tất cả đều do ngươi. Chúng ta có thể trở lại cuộc sống trước kia, cùng nhau chinh phạt thiên hạ, lưu lại một quân thần hai tướng nghi mỹ danh. Song sắc bên ngoài, Hàn Tử An không nhịn được chụp lỗ tai. Ban đầu nhìn xem Diệp Ly bộ dáng này còn thật có ý tứ, nhưng một lúc sau đối phương lật qua lật lại thì những lời kia, Hàn Tử An cũng dần dần hơi không kiên nhẫn đi lên. Nói cách khác chính là nghe đủ rồi. Được rồi, ngươi cũng nhanh đến câm miệng đi. Thật có hối hận, ngươi mẹ nó không sớm một chút hối hận, hết lần này tới lần khác và biến thành tù nhân sau đó hối hận, ngươi chắc chắn biết chọn thời gian. Về phần nói đã từng tình nghĩa, a chết cười, ngươi có muốn hay không hỏi trước một chút chính mình, ngươi có tuân thủ lời hứa năm đó sao? Còn có người ta ở giữa tình nghĩa, theo ngươi cho ta cải lên mưu phản tội danh lúc liền đã kết thúc. Nói xong, Hàn Tử An vẫy vây tay, âm thanh lạnh lùng nói, đưa nàng mang ra, tiện thể nhường bản vương xem xét thủ đoạn của các ngươi. Hứa nhiều năm không gặp cẩm y liễu vệ hành hình rồi, những năm này thủ đoạn của các ngươi không có lệnh nhà ta. Nam, quyển sách sắp hoàn tất, còn xin thích độc giả lão gia ban thưởng một ít thành yêu phát điện cho tiểu nhân đi. Chương 263, Hàn Tử An nhân từ cùng thương hại. Chương 263, Hàn Tử An nhân từ cùng thương hại. Đưa nàng mang ra, tiện thể nhường bản vương xem xét thủ đoạn của các ngươi. Hứa nhiều năm không gặp cẩm y liễu vệ hành hình rồi, những năm này thủ đoạn của các ngươi không có lệnh nhà ta. Hàn Tử An vừa dứt lời, đan nhân cười lạnh nói, hồi bẩm Hàn Vương, ngài cứ yên tâm đi, những năm này đi qua cẩm y liễu vệ tra tấn người, không có một vạn cũng có 8 ngàn, nhưng phàm là vào chiếu ngục người, không có một cái nào có thể hoàn chỉnh không tốt đi ra tới. Hàn Tử An thỏa mãn cười nói, vậy ta an tâm. Bất quá, các ngươi muốn nhớ lấy, tại hành hình lúc nhất định phải chú ý, có thể tuyệt đối đừng nhường Diệp Ly tùy tiện chết rồi, tối thiểu nhất cũng phải tra tấn cái 10 năm 8 năm, nếu không nan giải bản vương mối hận trong lòng. Đan nhân tranh cười gần nói, đại nhân ngài thì phóng một vạn cái tâm, chúng ta hạ tay tâm lý nắm chắc vô cùng, những thứ này cẩm y liễu vệ huynh đệ cũng đều là lao thủ, ngắn nhất đều có 10 năm trở lên kinh nghiệm, bảo đảm nhường Diệp Ly hưởng thụ cái đủ. Hàn Tử An nghe xong cũng đi theo lên tiếng cười ha hả. Vừa nghĩ tới chính mình nhiều năm như vậy thù hận, sắp là có thể đến tra tấn cửu nhân, kia là bực nào thoải mái cùng hưng phấn đột nhiên. Hàn Tử An nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, còn có hai chuyện, chuyện thứ nhất là đem cung trong ngựa y gọi tới, tùy thời chuẩn bị kỹ càng cứu giúp Diệp Ly, nhất là mỗi lúc trời tối tận lực dùng các loại chân quý thuốc bổ giúp đỡ Diệp Ly khôi phục thân thể, điểm này không cần keo kiệt, tất cả chi tiêu đều có bản vương gánh chịu. Nghe nói như thế, đan nhân đều nhanh cảm động khóc. Hàn Vương đại nhân quá thương cảm dân tình rồi, thật là quá thương hại, quá nhân tử. Dù là đối phương nghĩ muốn giết mình, dù là hai bên lẫn nhau đều hận không thể đối phương đi chết, nhưng Hàn Vương đại nhân thế mà ngay tại lúc này còn quan tâm như vậy thân thể của đối phương khỏe mạnh, sợ đối phương một chút mất tập trung liền rời đi, thế mà còn muốn ngự y đến bảo hộ. Nhìn một cái toàn bộ thiên hạ, ai có thể có dạng này độ lượng. Lúc này Hàn Tử An tiếp tục mở miệng, chuyện thứ hai thì là các ngươi hành hình lúc tất cả hình cụ nhất định phải chú ý khử trùng, bằng không mà nói những thứ này hình cụ tiếp xúc đến vết thương rất dễ dàng lây nhiễm tối giữa, đến lúc đó liền xem như ngự y tại nơi này chỉ sợ cũng không cứu lại được tới. Đan nhân thật cảm động khóc. Hàn Vương điện hạ, đây cũng quá nhân tử, thương hại a, không những điều động ngự y chăm sóc, còn muốn cầu dùng các loại dược liệu quý giá đi bổ dưỡng phạm người thân thể, hiện tại thế mà còn phải quan tâm hình cụ khử trùng vấn đề, sợ phạm nhân vì vậy mà lây nhiễm. Xem xét tất cả những kia bạo quân, người nào có như Hàn Vương điện hạ như vậy thương hại phạm nhân, bọn họ đều là dùng các loại tàn nhẫn phương pháp đem phạm nhân sát hại, kia cực kỳ bi thảm cảnh tượng, dù là không có thấy tận mắt, vẹn vẹn tồn tại ở sử trên sách, nhưng chỉ là đọc thì để người tê cả da đầu. Cũng tỉ như lăng chỉ dùng dao từng đao đem phạm người thịt trên người cắt bỏ, với lại trọn vẹn muốn cắt 3.600 đao, đồng thời muốn tại cuối cùng một đao xử tử tội phạm mới tính hành hình thành công. Có thể nghĩ, cuối cùng đến cỡ nào tàn nhẫn và huyết tinh. Lại tỉ như, ngũ mã phanh thây, cũng gọi ngũ sa phanh thây, dùng năm thất mã chia ra buộc lại phạm đầu người cùng tứ chi, đem người ngạnh sinh sinh giật ra. Bao gồm bảo cách, cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Tục truyền, sớm nhất chính là Hạ Quốc hoàng đế phát minh. Loại hình phạt này áp dụng cách thức là tại đồng trụ thượng bôi dầu, cũng ở tại hạ thêm than làm nóng, dùng đồng trụ trở nên rất nóng. Sau đó, nhường có tội người đi lại ở tại bên trên, một khi đạp vào nóng trụ, rồi sẽ bởi vì không thể chịu đựng được nhiệt độ cao mà rơi nhập phía dưới than trong lửa, cuối cùng bị đốt sống chết tươi. Loại hình phạt này không chỉ cực kỳ tàn nhẫn, với lại cảnh tượng vô cùng thê thảm, bởi vậy bị cho rằng là cổ đại khốc hình tàn khốc nhất một trong. Nhưng mà, như vậy cực kỳ bi thảm sự việc, sớm tại Hàn Tử An cải cách biến pháp lúc, liền đã bị hủy bỏ. Còn không riêng gì mấy dạng này, trên cơ bản, liên quan đến tàn nhẫn hình phạt đều bị Hàn Tử An toàn bộ hủy bỏ đương nhiên. Tử hình khẳng định vẫn là tồn tại. Tỷ như tội ác tày trời đại tội, khẳng định phải nhường tội phạm gánh chịu cái giá tương ứng. Nhưng mà, cho dù là tử hình, cũng đều là trực tiếp chặt đầu, mà sẽ không áp dụng những kia tàn khốc hình phạt. Cho dù là hôm nay, Hàn Tử An cũng không nói, muốn khiến cái này hình phạt thêm bại trên người Diệp Ly. Dù sao, hắn là thật tâm không hy vọng Diệp Ly đơn giản như vậy chết đi. Giờ này khắc này đang nhân hóa thân định nọ tiểu nhân, hung hăng ở đâu khoe Hàn Tử An nhân từ cùng thương xót. Chỉ là, những thứ này ngôn ngữ chuyển đến Diệp Ly trong thai đó chính là một chuyện khác. Nghe nàng là tê cả da đầu, toàn thân run rẩy không dừng lại, cả thân thể giống như tại âm mấy chục độ trong hầm băng, lạnh giận sôi. Nghe một chút, nói gì vậy sao? Cái gì cầu thí thương hại? Rõ ràng là sợ ta chết sớm. Nói thật chứ, Diệp Ly chưa bao giờ nghĩ tới, Hàn Tử An thế mà cũng có tàn nhẫn như vậy một mặt. Phải biết, tại Tề Quốc những năm kia, cho tới nay Hàn Tử An chỗ biểu hiện đều là một bộ khiêm tốn, nho nhã lễ độ, chiêu hiền đãi sĩ bộ dáng, đừng nói là tính cách tàn nhẫn một mặt, cho dù làm mưu quyền xoán vị, cũng đều là Diệp Ly biên tạo ra tới nói dối điểm ấy. Diệp Ly thực ra trong lòng rõ ràng, thế nhưng nàng sao cũng không ngờ rằng, có như thế hoàn mỹ gương mặt Hàn Tử An, tại ở sâu trong nội tâm sẽ như vậy tàn nhẫn, thực hiện trên người mình hình cụ, chẳng những muốn khử trùng, phòng ngừa vết thương lây nhiễm, thế mà còn muốn điều động ngự y chăm sóc, mỗi ngày phục dụng các loại bổ dưỡng dược vật, phòng ngừa chính mình chết sớm. Đây rõ ràng là muốn để cho mình muốn sống không được, muốn chết không xong, để cho mình trải nghiệm sống không bằng chết cảm giác. Nghĩ đến nơi này, Diệp Ly rốt cuộc không kèm được rồi, cuối cùng thận trọng cũng vứt qua một bên đầu điên cuồng đập mặt đất, một bên cho Hàn Tử An dập đầu, một bên than thở khóc lóc cầu xin tha thứ. Không muốn, van cầu ngươi, không muốn như vậy đối với ta. Lẽ nào ngươi quên rồi, năm đó ta đối với ân tình của ngươi sao? Cho dù năm đó ta oan của ngươi, có thể ngươi dù sao không phải là không có chuyện còn thoát đi Tề Quốc sao? Ngươi vì sao muốn bắt nhìn điểm ấy không tha? Ta chẳng qua là phạm vào một nữ nhân đều sẽ phạm sai lầm mà thôi, thử hỏi nữ nhân kia, chưa từng hoài nghi chồng ngoại tình. Với lại, ta hiện tại đã ý thức được chính mình sai lầm. Cầu ngươi, buông tha ta, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. Hoặc nói, hoàng vị ta cũng không cần, ta có thể đem hoàng vị nhường ngôi cho ngươi, ngươi tới làm Tề Quốc hoàng đế. Nam, quyển sách sắp hoàn tất. Còn xin thích độc giả lão gia, ban thưởng một ít, thành yêu phát điện, cho tiểu nhân đi. Chương 264, tra tấn. Chương 264, tra tấn. Diệp Ly khẩn cầu thanh âm, quanh quẩn tại u ám âm trầm chiếu trong ngục. Nhưng mà, mặc cho Diệp Ly dập đầu phá đầu, nước mắt giống như thác nước giống như chảy xuống, Hàn Tử An vẫn như cũng là không hề bị lay động. Không vì cái gì khác, chính là vì chính mình cho Tề Quốc lập hạ chiến công hiển hách, cho một câu trả lời. Phi điểu tận lương cung dấu, thọ khôn qua đời chó săn đấu. Chuyện như vậy, các triều đại đổi thay, mỗi cái quốc gia có thể nói thường xuyên xảy ra. Mặc dù giết công thần loại sự tình này, thường thường nhường người đời sau lên án, có lẽ thay cái thị giác, đối với hoàng đế mà nói, chính là không yên lòng những thứ này công thần. Nhưng mà, nếu là đem thị giác đưa vào đến bị giết công thần trên người đâu? Ta về nước ra, lập xuống chiến công hiển hách, công lao hán mã. Vì quốc gia thành lập có lẽ có khởi, lập xuống không thể xóa nhòa công lao. Kết quả, xoay đầu lại, các quốc gia ổn định, ngươi một câu nhu phản, muốn chu ta cửu tộc. Dựa vào cái gì? Rốt cục là ai vong ân phụ nghĩa? Rốt cục là ai lang tâm cầu phế? Có ít người là không được chọn, chỉ có thể đi chết. Nhưng Hàn Tử An không giống nhau. Bằng vào tại Tề Quốc danh vọng cùng bàn dễ giao thoa thế lực, Hàn Tử An không có qua đời tại Diệp Ly động thủ ngày ấy. Tương phản, càng là hơn có dẫn binh giết trở về khả năng đã như vậy. Vậy thì nhất định phải muốn cho mình một câu trả lời. Lúc trước Tề Quốc gần như tan vỡ, bấp bên. Cả quốc gia đều ở chiến hỏa bay tán loạn lúc, Hàn Tử An hoành không xuất thế, sán cuồng lan cho vừa ngược lại, đỡ đại hạ chi tướng nghiêng, đem gần như vong quốc Tề Quốc ngạnh sinh sinh cứu được quay về. Phía sau 10 năm đối nội phát triển sản xuất, chăm lo quản lý, nghỉ ngơi lấy lại sức đối ngoại khai cương thác thổ, nam chinh bắc chiến, khiến cho xung quanh các quốc gia hướng đại Tề tiến cống xưng thần, hàng năm giao nạp tiền cống hàng năm. Ngay lúc đó Tề Quốc, kia là bực nào huy hoàng, quốc lực chi thịnh, vượt xa lịch đại tiên hoàng. Tề Quốc cương thổ càng là hơn hướng bắc và hung nô giáp giới, hướng nam gần như đông hải, đồng cỏ phì nhiêu ngàn dặm, mang giáp trăm vạn. Dạng này thịnh thế, dù là Diệp Ly không hề làm gì, chính là thành thành thật thật làm cả đời hoàng đế. Hậu thế đối với Diệp Ly đánh giá, đều tuyệt đối sẽ không thấp. Thậm chí, thật có cơ hội bị chụp mũ vì thiên cổ nhất đế, ngàn cổ thánh quân, danh hảo. Dù sao, thiên lý mã thường có, bá nhạc không thường có. Có thể làm đến chi nhân thiện nhậm, cũng đã là một vị minh quân. Chớ nói chi là, tại Diệp Ly tại vị trong lúc đó bên trong, Tề Quốc quốc lực càng là hơn đạt tới tiền cổ vô nhân trình độ, thậm chí đều có cơ hội đi nhúng chàm tất cả thiên hạ. Thế nhưng đấy, chính là như vậy một bộ bài tốt, bị Diệp Ly chính mình đánh nát nhừ, thì không nên thu hồi binh quyền. thì không nên chính mình tham chính, thì không nên ngự giá thân chinh. Này hết thảy tất cả, thực ra đều có thể coi như là Diệp Ly gieo gió gặt bão. Mà hiện tại, Hàn Tử An chính là muốn cho đi qua tất cả, một hoàn mỹ bàn giao, không có tiếp tục đi để ý tới Diệp Ly khổ gào cầu thần. Theo nhà giam cửa lớn bị mở ra, tại Diệp Ly ánh mắt hoảng sợ dưới, hai tên cẩm y liễu vệ đi vào, một bên một mang lấy Diệp Ly liền hướng bên ngoài kéo đi. Cái này, Diệp Ly triệt để luống cuống, một bên ra sức dãy rủa, một bên nghỉ từ trong địa thét chói tai vang lên. Thả ta ra, lấy ra tay bẩn thỉu của các ngươi. Không, Hàn Tử An, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngươi tàn nhẫn như vậy đối lại ta, sẽ không sợ bị thiên hạ người đời chỉ trích sao? Ngươi ta tốt xấu quân thần một hồi, ngươi thì thật nhẫn tâm để cho ta tiếp nhận này không phải người cha tấn sao? Ta đều đã nói xin lỗi, ngươi còn muốn ta thế nào? Buông ra, không muốn, ta không muốn, cầu cầu ngươi cho ta một cơ hội, ta biết sai lầm rồi, thật hiểu rõ sai lầm rồi. Hoảng sợ tiếng thét gào, tại chật hẹp hành lang bên trong, thậm chí đều có thể xuất hiện tiếng vọng. Nhưng mà, mặc cho Diệp Ly làm sao cố sức dây rủa, trên bản chất chung quy là nữ nhân, bị hai tên cao lớn thu kịch cầm y để vệ ấn lại, Diệp Ly căn bản không thể động đậy. Cứ như vậy, Diệp Ly trơ mắt nhìn chính mình bị đặt tại rồi ghế hùm bên trên. Rất nhanh, nàng liền bị dây thừng, một mực buộc ở phía trên đan nhân cũng không để ý Diệp Ly gọi, phất phất tay ra hiệu sau lưng cầm y để vệ, đem công cụ mang lên trên. Rất nhanh, có người giơ khay đi lên trước. Khay trong, trưng bày lấy một cây ống dài châm, cùng với một cái kìm đan nhân cầm lấy châm, đặt ở nến thượng khử trùng, khóe miệng lộ ra âm trầm nụ cười. Hàn Vương điện hạ, ngài cảm thấy theo móng tay bắt đầu tra tấn làm sao? Đều nói tay đứt ruột sót, một hồi dùng này châm theo móng tay trong khe đâm vào đi, sau đó chúng ta còn có thể dùng này cái kìm, đem móng tay của nàng toàn bộ rút ra, chắc hẳn tiện nhân kia lại cảm nhận được trước nay chưa có vui vẻ. Nghe xong, Hàn Tử An thỏa mãn cười. Những việc này, các ngươi nhìn đến là được, không cần hỏi ta. Chẳng qua trước đó nhắc nhở các ngươi, nhất định phải chú ý, cũng không cho phép hành hạ chết rồi, ta còn hy vọng bệ hạ có thể sống lâu trăm tuổi, hảo hảo ở tại chiếu ngục trong hưởng thụ tuổi già đấy. Nếu đơn thuần nghe được sống lâu trăm tuổi dạng này từ ngữ, không biết con tưởng rằng là tại chúc phúc ai, nhưng mà những thứ này ngôn ngữ rơi vào Diệp Ly trong tai, một gương mặt xinh đẹp đã sợ đến thảm bại, cái trán cùng trên lưng càng là hơn không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, nguyên bản thu thủy con ngươi càng là hơn trừng tròn xoe, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Không, không muốn, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Đam nhân, ngươi ta quân thần một hồi, chẳng không xử bạc với ngươi, ngươi có thể nào như thế tra tấn ta? Ngươi có còn hay không là người? Tử An, ta thật hiểu rõ sai lầm rồi, buông tha ta, van cầu ngươi thả qua ta. Từ bỏ, Tề quốc ta không muốn rồi, tất cả đều cho ngươi, Tề quốc hoàng vị ta có thể nhường ngôi cho ngươi, như vậy ngươi là có thể danh chính ngôn thuận biến thành Tề quốc hoàng đế, bằng không, cho dù ngươi với Sở quốc hoàng đế kết hôn, cũng bất quá là phu quân của nàng mà thôi, tuy là Sở quốc đế quân, nhưng Sở quốc trên bản chất hay là nàng, cùng ngươi không có chút quan hệ nào. Nhưng mà Tề quốc, chẳng có thể cho ngươi, với lại có thể chiêu cáo thiên hạ tiến hành nhường ngôi, như vậy thì danh chính ngôn thuận rồi. Còn có, ta có thể vì nô tỳ tỷ, trung thân phụng dưỡng tại thân ngươi bên cạnh, không. Không muốn, a. Cẩm Y Liễu vệ cũng mặc kệ Diệp Ly cầu xin tha thứ. Theo đan nhân trong tay, tiếp nhận bị đã khử trùng châm dài về sau, liền nắm lên Diệp Ly một đầu ngón tay, theo móng tay trong khe, hung hăng đâm vào trong. Trong lúc nhất thời, Diệp Ly tiếng kêu thảm thiết thê lương, quanh quẩn tại chiếu ngục nội bộ. Chấm, Tần Thủy Hoàng, thu tiền. Phong hầu bài tướng. Không tin chớ quấy dậy. Chương 265. Có thể cùng chung hoạn nạn, nhưng không thể tổng phú quý. Chương 265. Có thể cùng chung hoạn nạn, nhưng không thể tổng phú quý. Diệp Ly tiếng kêu thảm thiết thê lương, quanh quẩn tại chiếu ngục nội bộ đều nói tay đứt ruột sót. Kia toàn tâm đau đớn theo ngón tay, trong nháy mắt chuyển lựa toàn thân. Chưa bao giờ nhận qua như vậy tra tấn Diệp Ly, dường như muốn hô phá cú họng, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết. Dù sao có 10 cái đầu ngón tay, phía dưới còn có 10 cái ngón chân. Mắt thấy Cẩm Y Liễu vệ động tác không dừng lại, lại muốn tiếp tục tra tấn. Diệp Ly triệt để luống cuống. Vừa nãy kia nỗi đau đớn người thường không chịu nổi, nhưng nàng dễ vốn không muốn tại đi tiếp nhận một chút. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Tử An, nước mắt rưng rưng, hai mắt đẫm lệ, ánh mắt cầu khẩn phối hợp thêm kia đầu tóc rối bời, có vẻ ta thấy mà yêu. Ta sai rồi. Buông tha ta. Tử An, van cầu ngươi thả qua ta, ta nguyện ý vì nô tỳ tỳ. Không, coi như để ta làm ống nổ đều có thể, không là có chút quan lại quyền quý, thích nuôi một ít thiếu nữ coi như ống nổ sao? Ta cũng được. Với lại ta còn là Tề quốc hoàng đế, như vậy cũng có vẻ ngươi càng có phần phải không nào? Đối diện, Hàn Tử An hơi kinh ngạc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Ly lại có thể vì đào thoát tra tấn, tự nguyện hứa hẹn hạ tiện như vậy sự việc. Chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại, với như vậy không phải người tra tấn so sánh. Trên đời này, hình như không có không tiếp thụ được sự tình đáng tiếc. Hàn Tử An tuy nói, cũng có như vậy một tia làm nhục Diệp Ly nghĩ biện pháp. Chẳng qua với tiểu này dùng cực hình tra tấn so sánh, không còn nghi ngờ gì nữa hắn có thể càng thêm hạ giận một chút. Cũng tỉ như hiện tại, Diệp Ly kia thê lương tiếng la khóc, tựa như tiên âm êm tai, nghe Hàn Tử An là toàn thân thư sướng. Nhiều năm qua hoán khí đều tại thời khắc này, tan thành mây khói. Thực ra, Hàn Tử An trước đây không muốn làm như thế tuyệt. Dù là năm đó bị chụp mũ vì có lẽ có tội danh, bị ép thoát khỏi Lâm Truy Thành lúc. Lúc đó, Hàn Tử An cũng bất quá là ở trong lòng, yên lặng xin thể, một ngày kia lại ngóc đầu trở lại. Nhường Diệp Ly hối hận. Nhưng mà, phía sau Diệp Ly hành động, thật sự là vô cùng để người buồn nôn. Cũng tỉ như lại nhiều lần, phái người ám sát chính mình. Cũng phải thua thiệt những thứ này thích khách đều là người một nhà, nếu không cả không tốt vẫn đúng là sẽ xảy ra chuyện. Tiếp theo, chính là Diệp Ly mỗi lần nổi giận lúc ở sau lưng lẩm bẩm lầu bầu nộ hống đủ loại khó nghe từ ngữ, nhưng phàm là người bình thường đều sẽ nhịn không được. Rất nhanh, Diệp Ly 10 ngón tay đều đã là máu me đầm địa. Với lại, vì vừa nãy gọi vô cùng lớn tiếng, có thể Diệp Ly hiện tại cũng họng cũng biến thành có chút khàn giọng, vì vô cùng đau đớn, tại vừa mới càng là hơn đã hôn mê một lần. Chẳng qua vừa mới hôn mê, liền bị Cẩm Ý Diệp vệ dùng thủy dội tỉnh, không phải người tra tấn. Nhưng nàng tinh thần có chút tan vỡ, nhất là làm nàng phát hiện, bất kể chính mình làm sao đi cầu khẩn, đáp lại chính mình đều là Hàn Tử An kia lạnh lùng ánh mắt sau. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt cầu khẩn biến thành oán độc, thật giống như ngưng tụ mấy triệu người oán niệm, nồng đậm ánh mắt oán độc, phối hợp văn vện kia máu đồng tử, có thể Diệp Ly hiện tại bộ dáng cực kỳ dữ tợn, khủng bố. Hàn Tử An, ngươi này vong ân phụ nghĩa phản đồ, ngươi chết không yên lành. Đúng là ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Ly giãy giụa lấy, gầm thét, tóc tai bù xù, khoe miệng lộ ra máu tươi nàng, dường như là một đầu phát cuồng dã thú. Chỉ là nàng bị gắt gao buộc chặt tại ghế hùm bên trên, mặc cho giãy giụa như thế nào, cũng không thể di động nửa phần. Này thời điểm này, Hàn Tử An nhàn nhạt mở miệng nói, những ngày tiếp theo, ngươi thì hào hào đợi tại nơi này hưởng thụ đi. Nam, hôm nay cao trung đồng học kết hôn, tại ngoại địch. Tác giả chạy đi tham gia hôn lễ. Hôm nay số lượng từ chỉ có thể dùng di động, trước viết 2000 chữ ra đây, còn lại đợi ngày mai về nhà bổ. Chương 266. Diệp Ly mộng đẹp, người trệ. Chương 266. Diệp Ly mộng đẹp, người trệ. Ta biết bệ hạ ngươi tham sống sợ chết, cho nên đặc biệt vì ngươi an bài ngự y y, chẳng những mỗi ngày vì ngươi kiểm tra cơ thể, còn biết dùng các loại thuốc bổ đến bổ dưỡng thân thể của ngươi, chỗ lấy tử vong điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Thì ngay cả những thứ này hình cụ ta cũng phân phó cầm ý liề vệ, để bọn hắn chú ý khử độc. Ngươi cũng đừng phàn nàn cái gì, khác nói cái gì vong ân phụ nghĩa, ban đầu là ngươi trước vi phạm với hứa hẹn, con đường này cũng là chính ngươi chọn. Nói xong, Hàn Tử An cuối cùng liếc nhìn Diệp Ly một cái về sau, liền quay người đi ra chiếu ngục. Theo trong địa lao ra đây đối diện rơi xuống dưới ánh nắng. Nhưng Hàn Tử An có chút mở mắt không ra. Vẹn vẹn một cái cửa sắt, liền đem này phía ngoài ánh nắng đầy đủ ngăn cách. Chiếu ngục bên ngoài Lâm Truy trong thành, mặt trời chói chang trên không, tinh không vạn lý, đi tại người đi trên đường, không có chỉ trong chốc lát liền mồ hôi đầm địa. Tương phản, chiếu trong ngục gâm ú và bước, không thấy ánh mặt trời. Trong không khí tràn ngập mùi hôi, khắp nơi đều là ngưng kết máu tươi. Môn nội môn bên ngoài tương phản to lớn, còn như nhân gian cùng địa ngục giống như. Thậm chí, dù là đứng ở chiếu ngục trước cổng chính, bên hai đều có thể ngầm trộn nghe đến. Diệp Ly ở bên trong phát ra tới, cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết. Hồi tưởng lại trong ngày thường từng ly từng tí, nghĩ đến đêm ấy, hai người mới gặp, nghĩ đến hai người tổng kinh hoàn nạn, cùng nhau đem gần như vong quốc tế quốc dần dần phát triển lớn mạnh. Nghĩ đến mỗi một lần chính mình đắc thắng trở về sau tiệc ăn mừng bên trên, Diệp Ly uống đến sắc mặt tràn ngập đỏ ửng, nhưng như cũ hưng phấn đến vui vẻ ra mặt bộ dáng. Có như vậy một cái mắt, Hàn Tử An trong lòng xuất hiện như vậy một tia mềm lòng. Nhưng lòng này mềm, vẹn vẹn xuất hiện một cái mắt, liền bị ném ra ngoài sau đầu. Có một số việc, chỉ có đã trải qua mới sẽ minh bạch. Cũng tỷ như Việt Vương Câu Tiễn, sắp thực được xưng tụng là nhất đại hùng chủ. Bao gồm phụ tá hắn Văn Chủng, thành Việt Vương Câu Tiễn gồm Tâu Nô quốc lập xuống chiến công hiển hách, có thể có phần này mưu lược, không thể nào nói hắn lận. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác thì đã nhìn lầm người, không có nghe theo Phạm Lãi Công thành lui thân khuyên cáo, cuối cùng rơi vào chết thảm kết cục. Hiện tại hồi tưởng lại, rất rõ ràng, Diệp Ly cũng là cái loại người này, có thể cùng chung hoạn nạn, nhưng không thể tổng phú quý. Yếu ớt thở dài một hơi, Hàn Tử An đôi mắt lóe ra vui mừng thế mà thần sắc, hắn quay đầu mắt nhìn chiếu ngục kia đen nhánh vô cùng, âm u chật hẹp lối đi về sau, lạnh lùng nói, mọi thứ đều là do ngươi tự chuốc lấy. Nói xong, không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp đi về phía Tề Quốc hoàng cung. Xa cách nhiều năm, nơi này kiến trúc với năm đó dường như không có gì khác biệt. Chẳng qua, Tề Quốc hoàng cung dù sao sừng sững ở trên vùng đất này mấy trăm năm, mặc dù ở giữa trải qua nhiều lần tu sửa, nhưng cũng vô pháp trở ngại thời gian ăn mòn. Cho nên xem toàn thể đi lên, vẫn như cũ có vẻ hơi rách nát, nhất là một ít xa xôi cung điện, càng là hơn lâu năm thiếu tu sửa, chẳng những che chắn không được mưa gió, bên trong càng là hơn hiện đầy chú võng. Bây giờ, bận rộn mấy ngày đã đem chủ yếu sự vụ đều xử lý hoàn tất về sau, Hàn Tử An khó được có rồi chút ít nhàn rỗi, nếu không cũng không có khả năng tiến về chiếu ngục. Về đến hoàng cung về sau, Hàn Tử An cũng là du lãm một bên, tòa này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ chỗ. Sau khi xem xong, Hàn Tử An cũng coi như đã hiểu Diệp Ly vì sao muốn ý chỉ xây dựng Tây Viện rồi đứng ở hoàng cung Tây Bắc bên cạnh Quan Tinh lâu bên trên, theo nơi này có thể nhìn ra xa đến Tây Viện xây dựng hiện trường. Chẳng qua vì chiến sự, bên này công trình đã đình công rất lâu. Lúc này thái giám bên cạnh chú ý tới Hàn Tử An ánh mắt về sau, nhỏ giọng hỏi, Hàn Vương điện hạ, bên ấy chính là ngụy đế Diệp Ly xây dựng Tây Viện chỗ. Chẳng qua trước mắt khởi công thời gian không dài, ngay cả nền đất đều không có kiến tạo tốt, không biết phía sau. Hàn Tử An lắc đầu nói, triệt để đình công đi, thiên hạ chưa định, tiểu này hao người tốn của sự việc thì đừng làm nữa. Huống chi, ngày sau nếu là thiên hạ nhất thống, mới hoàng cung cũng sẽ không xây ở Lâm Truy. Nam, hôm nay cao trung đồng học kết hôn tại ngoại địch. Tác giả chạy đi tham gia hôn lễ. Hôm nay số lượng từ chỉ có thể dùng di động, trước viết 2000 chữ ra đây, còn lại đợi ngày mai về nhà bổ. Chương 267. Mắt thấy Tề Quốc vong quốc chi quân phong thái. Chương 267, mắt thấy Tề Quốc vong quốc chi quân phong thái. Miêu tả xong rồi người trệ hoàn chỉnh quá trình về sau, Hàn Tử An hơi híp mắt, âm lãnh cười nói, thế nào, chúng ta Tề Quốc bệ hạ, lẽ nào nghĩ phải thử một chút tiểu này vừa qua? Ngươi dám? Diệp Ly đôi mắt co rụt lại, cắn chặt hàm răng, cưỡng ép nén chi sợ hãi của nội tâm hô, ngươi tàn nhẫn như vậy cách làm, sẽ không sợ bị hậu thế phỉ nhổ sao?
Hừ.
Hàn Tử An khinh thường lạnh hừ một tiếng, hậu thế, người thắng làm vua người thua làm đặc, nếu là ta nhất thống thiên hạ, trong sử sách ghi chép chỉ có ta mỹ danh, ngươi cảm thấy ai dám đem những thứ này ghi chép lại đâu?
Sau khi nói xong,
Hàn Tử An một tiếng quát chói tai, người tới.
Tề quốc vị này hoàng đế, tựa hồ đối với hiện nay môi trường không phải rất hài lòng, các ngươi dạy một chút nàng, cái gì là chân chính người trệ.
Theo vừa dứt lời,
sau lưng cẩm y thị vệ lập tức tiến lên ôm lấy chứa Diệp Ly bình hoa.
Cử động này
lập tức sợ tới mức Diệp Ly liên tục thét lên, không, thả ta ra, ta sai rồi, ta thỏa mãn phi thường hài lòng,
không muốn,
không phải đối với ta như vậy.
Hàn Tử An, van cầu ngươi thả qua ta, ta không muốn làm người trệ, ta như bây giờ rất hài lòng, van cầu ngươi, ta đã hiểu rõ sai lầm rồi, ta không nên vì ghen ghét dùng có lẽ có tội danh truy nã ngươi, van cầu ngươi thả ta đi.
Cơ hồ là trong chớp mắt,
Diệp Ly nước mắt liền bắt đầu chảy xuôi, âm thanh càng là hơn thập phần nghẹn ngào.
Nhưng mà
nghe được Diệp Ly nói tới hối hận, Hàn Tử An cười lạnh liên tục.
Hối hận?
Không,
ngươi chỉ là không nghĩ bị tội mà thôi.
Ta rất hiếu kỳ vừa nãy ngươi làm cái gì mộng đẹp, khoe miệng giơ lên ở giữa, thế mà chính ở chỗ này hô không có ta, ngươi giống nhau có thể nhất thống thiên hạ chờ chút, sao?
Ở trong mơ, ngươi nhất thống thiên hạ.
Nghe được Hàn Tử An tiếng cười lạnh,
Diệp Ly đồng tử co rụt lại.
Nàng sao cũng không ngờ rằng, chính mình vừa rồi tại nằm mơ lúc, thế mà còn có thể nói ra chuyện hoang đường.
Trong lúc nhất thời,
Diệp Ly nét mặt giống như bị hóa đá giống như ngưng kết, mở ra miệng thậm chí không biết nên làm sao giải thích.
Ngay tại nàng cho rằng chính mình sắp đứng trước trở thành người trệ vận mệnh lúc,
Hàn Tử An lại khoát khoát tay, được rồi, dừng tay đi.
Dù sao thật làm thành cái loại người này trệ, đoán chừng cũng sống không dài ra, với lại tất nhiên bệ hạ thỏa mãn, liền để nàng vì kiểu này bộ dáng tiếp tục sống.
Chẳng qua hiện tại, đại quân xuất chinh sắp đến, hy vọng bệ hạ có thể vì bản vương khích lệ một chút quân tâm, cổ vũ một chút sĩ khí.
Diệp Ly ngây ngẩn cả người.
Trước một giây,
nàng còn đang ở may mắn chính mình tránh được một kiếp, nhưng mà một giây sau giọng Hàn Tử An thì tiếp tục vang lên.
Diệp Ly có chút khó hiểu,
nàng hiện tại bộ dáng này
còn có thể sao cổ vũ sĩ khí?
Lúc này,
Hàn Tử An tiếp tục nói, hôm nay trước đem bệ hạ rửa giấy sạch sẽ, ngày mai mang đi ra ngoài hướng trong thành trăm họ triển bày ra, tiếp lấy đưa đến trong quân doanh, nhường nàng cổ vũ một chút sĩ khí. Và lúc xế chiều, đại quân tại ra khỏi thành,
sắp đặt xong việc nghi về sau,
Hàn Tử An liền rời đi rồi,
chỉ để lại Diệp Ly một người bị bao khỏa tại trong bình hoa, trên mặt viết đầy sợ hãi,
phải hướng toàn thành trăm họ triển bày ra chính mình hiện tại bộ dáng.
Vậy cơ hồ là đem Diệp Ly mặt mũi dẫm trên mặt đất,
dạng này nhục nhã,
cơ hồ là đây qua đời đều khó chịu.
Nhưng phàm là thay cái có chút chí khí người, sợ là đã cắn lưỡi tự vẫn rồi.
Có thể Diệp Ly hết lần này tới lần khác còn thì nhịn được tự sát xúc động.
Ngày thứ hai,
tất cả Lâm Truy thành sôi trào.
Những người dân này, bọn họ sao cũng không ngờ rằng, vị này Hàn Vương làm việc như thế tuyệt.
Thế mà có thể đem Tề quốc vong quốc chi quân làm thành người trệ, còn muốn lôi ra đến triển lãm.
Dạng này nhục nhã,
hoàn toàn là đem Diệp Ly tôn nghiêm trên mặt đất không ngừng trà đạp.
Trong lúc nhất thời,
vô số dân chúng chen trên đường phố,
chính là vì nhìn xem Diệp Ly một chút.
Bởi vì Hàn Tử An không có giống như La Hầu làm như vậy tuyệt, cho nên vẻ ngoài thượng cũng không có tàn nhẫn như vậy.
Lại thêm,
cái thời đại này người
ai còn không có gặp qua máu,
nhất là tại một ít tàn nhẫn quân vương thống trị hạ, thường xuyên có thể trông thấy lăng trì, chặt đầu chẳng cảnh. Cho nên bọn họ nhìn thấy Diệp Ly hiện tại bộ dáng về sau, không hề có kinh hãi loại hình tâm trạng. Ngược lại là có ít người đều ở đâu ai thán, cảm thấy có chút thổ thức.
Nhớ năm đó,
Diệp Ly là phong quang đến mức nào?
Trị hạ Tề quốc, đồng cỏ phì nhiêu ngàn dặm, mang giáp trăm vạn, xung quanh các quốc gia đều tiến cống xưng thần, Tề quốc nghiễm nhiên một bộ cựu châu đệ nhất cường quốc bộ dáng.
Tiếp đó,
dù là Diệp Ly không hề làm gì,
thì thành thành thật thật làm một hoàng đế.
Dù là nói,
mỗi ngày không vào triều,
nghiên cứu nghề một sống ở đời sau, đều có thể bị đánh giá thành thiên cổ nhất đế.
Dường như trong lịch sử Tề Hoàn Công giống nhau, rõ ràng khuyết điểm một đồng lớn, nhưng chính là tại quan trọng phụ tá dưới, đã trở thành xuân thu ngũ bá một trong.
Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa.
Diệp Ly rõ ràng có, đây Tề Hoàn Công tốt hơn cơ sở, có càng rộng lớn hơn tiềm lực, hết lần này tới lần khác một cái bài tốt, bị chính mình đánh cái nát nhừ.
Bây giờ,
càng là trở thành rồi bình hoa.
Tại tuần hành sau khi xong,
chuyên chở Diệp Ly xe ngựa, chậm rãi lái vào quân doanh.
Tiếp theo,
thì ở phía trên gia hiệu ngầm dưới,
vô số tướng sĩ
thể nghiệm một cái hoàng đế tư vị,
luôn luôn dày vò đến xế chiều đại quân xuất trình.
Binh phong nhắm thẳng vào Ngụy quốc.
Về phần Diệp Ly, đã tại lúc hôn mê thì được đưa về rồi trong thành.
Chẳng qua lần này,
nàng cũng không có bị mang về đến chiếu ngục,
mà là trực tiếp được bày tại rồi cửa thành.
Làm như vậy, nguyên nhân
chính là muốn nhường lui tới tất cả mọi người, đều có thể tận mắt nhìn thấy Tề quốc vong quốc chi quân phong thái, đương nhiên để bảo đảm Diệp Ly tuổi thọ.
Nàng còn đặc biệt được an bài tại một gió mát chỗ,
thậm chí còn có sở quân tướng sĩ, mỗi qua một quãng thời gian liền đến mớm nước cho ăn cơm.
Hầu hạ gọi là một vòng đến.
Chương 268,
Dương Đông kích Tây.
Chương 268, Dương Đông kích Tây.
Hạ lịch năm 1224 mùng 1 tháng 7.
Sở quốc phát binh 20 vạn, tiến công Ngụy quốc.
Xuất chính trước,
Sở quốc nữ đế Tô Thanh Cạn tuyên bố chiếu lệnh, phong Hàn Tử An thành Tề vương, đồng thời đem nguyên vốn thuộc về Tề quốc lãnh thổ toàn bộ phong cho Hàn Tử An. Về phần cái khác quan chức, tước vị cũng không có thay đổi di chuyển.
Cũng không phải nói Tô Thanh Cạn không nghĩ biến,
mà là Hàn Tử An theo bước vào Sở quốc sau ngày thứ nhất bắt đầu, liền đã được phong dừng lại, phong không thể phong, thưởng thức không thể thưởng thức đối với dạng này bổ nhiệm.
Hàn Tử An cũng không có bao nhiêu bất ngờ.
Nói cách khác đã thành thói quen.
Tại giới thiệu thánh chỉ về sau, liền thư trả lời một phòng, nói một lần tình huống trước mắt đồng thời. Với Tô Thanh giải thích dễ hiểu rồi chính mình muốn nhất thống thiên hạ kế hoạch. Hiện nay kế hoạch bước đầu tiên đã đạt thành, kế tiếp là bước thứ hai. Thống nhất thái hành vì đông tất cả quốc gia đây cũng không phải nói Hàn Tử An không muốn tiếp tục hướng tây đánh, mà là tự nhiên địa hình thì đem toàn bộ Cửu Châu thứ gì đó cho phân chia. Phía bắc vì quá hành vi giới, phân làm Hà Bắc cùng Sơn Tây. Hà Bắc địa khu hiện nay chính là vì Triệu quốc, Ngụy quốc cùng Càn quốc cầm đầu Tam quốc. Về phần thái hành phía tây cũng là Sơn Tây địa khu, liền chỉ có một quốc gia, đó chính là Tần quốc. Trung Nguyên khu vực, do Duyện Châu hướng tây chính là Hổ Lao Quan, nơi đây vừa vặn ở vào thái hành sơn mạch phía nam. Qua Hổ Lao Quan chính là Lạc Dương, lại hướng tây vượt qua Hàm Cốc Quan chính là Quan Trung, nơi này cũng là Tần quốc địa khu. Mà tại Trung Nguyên địa khu phía nam chính là Kinh Tương địa khu, nơi này thì là Sở quốc địa bàn, đây cũng chính là hiện nay tất cả thiên hạ Cửu Châu cái bấy thế. Thực ra hiện nay tất cả thiên hạ, mặc dù nói là Cửu Châu, thực ra theo lịch sử biến thiên sớm đã biến càng vì hơn thập tam châu. Sở dĩ không có đổi càng xưng hô thì là bởi vì năm đó Hạ quốc thành lập sau đó, Hạ quốc khai quốc hoàng đế đem thiên hạ chia làm Cửu Châu, cho nên phía sau thì một mực không có sửa đổi xưng hô. Về phần hiện nay thiên hạ thập tam châu, Sở quốc đã chiếm cứ Thanh Châu, Từ Châu, Dự Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Thanh quốc, Liêu quốc, Kim quốc, Tam quốc chiếm cứ lấy U Châu. Chớ nhìn bọn họ chỉ có nhất châu chi địa, thực ra U Châu phía bắc mảng lớn lãnh thổ cũng đều là bọn họ Tam quốc chiếm cứ. Cho nên trên bản chất này Tam quốc quốc thổ không một chút nào ít. Triệu quốc chiếm cứ Kỳ Châu, Ngụy quốc cùng Càn quốc chiếm cứ lấy Duyện Châu cùng với Dự Châu bộ phận cương thổ. Tân quốc thì là độc chiếm Tịnh Châu cùng với Ung Châu bộ phận lãnh thổ. Tân quốc ba chiếm Lương Châu cùng với Ti Lệ địa khu. Ti Lệ vốn là Hạ quốc sở thiết, ý là hoàng quyền chỗ địa khu. Sau đó Ti Lệ địa khu nhiều lần biến thiên, cuối cùng do Chu quốc chiếm cứ, sau đó lại qua mấy trăm năm về sau, theo Tần quốc quật khởi, cũng đem Chu quốc cùng đầu, Ti Lệ địa khu cũng rơi vào đến Tần quốc trong tay. Thực ra, trên bản chất, Ti Lệ địa khu cũng gọi Ung Châu. Hiện nay Ung Châu cũng là do Tần quốc cùng Tần quốc chia cắt. Cuối cùng, còn lại Ích Châu thì là do Khánh quốc chiếm cứ. Tối phía Nam Giao Châu cơ bản đều là man hoang chi địa, đã từng cũng là bởi vì thần phục với Chu quốc, bị chụp mũ vì Giao Châu danh hảo, kỳ thực hiện tại cũng là do Bách Việt chiếm cứ. Chẳng qua trên danh nghĩa, nơi này hiện tại cũng thuộc về Sở quốc. Chẳng qua cũng không phải do Sở quốc trực tiếp quản hạt, mà là Bách Việt mỗi cái bộ lạc tộc trưởng quản lý. Về phần cái khác, thực ra còn có rất nhiều tiểu quốc đều tại đây có chút lớn quốc trong khe hẹp sinh tồn. Chẳng qua bởi vì bọn họ quốc lực thật sự là vô cùng nhỏ bé, có chút thậm chí tại trên bản đồ cũng sẽ không đi cố ý đánh dấu. Như thế tính toán xuống, hiện nay thiên hạ thập tam châu, trong đó có 6 cái châu đều tại Sở quốc trong tay. Chân chính nửa giang sơn, thời gian về đến lập tức, Sở quân trùng trùng điệp điệp thẳng đến Ngụy quốc mà đi. Nhận được tin tức ngụy báo, còn có Trần Lưu Vương Ngụy Hiệp, sắc mặt hết sức khó coi. Bọn họ sao cũng không ngờ rằng, Hàn Tử An tiến công mục tiêu thứ nhất lại là bọn họ. Thực ra bọn họ cũng có nghĩ qua, Hàn Tử An lại thừa thắng xông lên, nhưng sao cũng không ngờ rằng, mục tiêu thứ nhất sẽ là chính mình. Nhưng bất kể nói thế nào, tất nhiên Sở quốc đã xuất binh, bọn họ Ngụy quốc chỉ có thể tiếp chiêu. Chẳng qua, Ngụy Hiệp cũng không muốn dè chừng Ngụy quốc, có thể ngăn được Sở quốc binh phong. Cũng không phải lần đầu tiên với Hàn Tử An giao thủ, chính mình bao nhiêu cân lượng, hắn rất rõ ràng. Do đó, tại nhận được Sở quân tiến công thông tin trước tiên, hắn liền báo tin ngụy báo, vội vàng điều động sứ thần tiến về xung quanh các quốc gia cầu viện. Mà sứ thần tiến về trạm thứ nhất chính là khoảng cách gần đây Càn quốc, nhưng mà là lục quốc liên quân một trong Càn quốc, lại là bên trong quốc lực một cái nhỏ nhất, lại thêm lương thảo cung cấp trực tiếp kéo sụp rồi trong nước dân sinh. Có thể hiện tại Càn quốc đã bạo phát nạn đói, toàn bộ đều đang đợi nhìn ngày mùa thu hoạch, nơi nào còn có tinh lực xuất binh chống cự. Bất đắc dĩ Ngụy quốc sứ thần chỉ có thể tiến về Triệu quốc, hy vọng Triệu quốc có thể làm việc thủ. Nhưng Triệu quốc gặp phải khốn cảnh, với Càn quốc không sai biệt lắm. Thứ nhất là không có lương rồi, thứ hai là đại quân tổn thất nặng nề, thứ ba là phía bắc còn có hung nô uy hiếp. Có thể Triệu quốc cũng là có lòng không đủ lực. Về phần phía bắc Thanh, Liêu, Kim Tam quốc, vậy liền càng không cần phải nói, bọn họ tại lương thảo thượng vấn đề, đây Triệu quốc còn lớn hơn. Như thế một vòng tiếp theo đã từng lục quốc liên quân, bây giờ không có một cái nào có thể làm việc thủ. Bất đắc dĩ Ngụy quốc sứ thần chỉ có thể tiến về Tấn quốc, hy vọng Tấn quốc có thể giúp đỡ đã hiểu thần vong giang lệnh Tấn quốc, rất nhanh liền đồng ý xuất binh, đồng thời cũng cho thấy lại trợ giúp hàng loạt lương thảo, hy vọng Càn quốc cùng Triệu quốc cũng có thể xuất binh tương trợ. Rất nhanh, mấy nhà ý kiến đạt thành nhất trí. Chẳng qua, lần này liên quân chủ soái nói cái gì cũng không đồng ý nhường Ngụy Hiệp đảm nhiệm. Dù sao phía trước trăm vạn đại quân còn đánh thua cảnh tượng rõ mồn một trước mắt. Trải qua bốn quốc luôn luôn thảo luận, cuối cùng do Tấn quân chủ soái đảm nhiệm. Nhưng mà đang lúc mấy đường việt quân lần lượt bắt đầu xuôi năm lúc, chợt truyền đến thông tin Triệu quốc đại quân tại Diên Tân qua sông lúc, cảnh ngộ Sở quân tập kích bất ngờ toàn quân bị diệt. Tiếp lấy Sở quân quy mô lên phía bắc, trực tiếp vây khốn rồi Nghiệp Thành, binh phong nhắm thẳng vào Hàm Đan. Biến cố đột nhiên xuất hiện, trực tiếp nhường bốn quốc đâu ngây ngẩn cả người. Dựa theo lúc trước mật thám dò tham thông tin, đều biểu lộ Hàn Tử An mục tiêu là Đại Lương Thành, kết quả Sở quân dọc theo Hoàng Hà một đường tây vào về sau, không hề có tại bờ nam cập bến, mà là đổ bộ rồi bờ bắc, cũng chặn đánh rồi Triệu quốc bộ đội. Ngay tại vài quốc gia còn đang ở kinh ngạc thời điểm, lần nữa có tin tức truyền đến. Sở quân khinh kỵ không dừng ngủ đêm, buôn tập ngàn dặm, thẳng đến Hồ Quan. Phá hỏng rồi Tấn quân trợ giúp lộ tuyến. Tấn quốc cùng Triệu quốc trong gian cách một thái hành sơn mạch, trong dãy núi ở giữa chỉ có một con đường có thể thông qua, đó chính là Hồ Quan. Hồ Quan dựa vào thái hành xây lên, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, trước đây Sở Quân là không có khả năng tùy tiện cầm xuống. Nhưng hết lần này tới lần khác, nơi này quân coi giữ, bình thường đều là phòng bị đến từ Tấn Quốc phương hướng, đối với Triệu Quốc nội địa phương hướng không có bất kỳ cái gì phòng bị, kết quả cứ như vậy tùy tiện bị Sở Quân phá quan. Với lại, vì Hồ Quan bị Sở Quân chiếm lĩnh, có thể nói triệt để phá hỏng rồi Tấn Quân chi viện lộ tuyến. Trừ phi nói Tấn Quân hướng bắc, vòng qua Thái Hành Sơn lại hướng nam, nhưng như thế đi vô duyên vô cớ muốn nhiều lượn quanh hơn nghìn dặm lộ trình không nói, lương đạo cũng là một vấn đề. Rơi vào đường cùng, Tấn Quốc chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Hướng nam đi, qua cơ quan vào nội hà. Tiếp theo từ nơi này qua sông, kinh hổ lao quan trợ giúp Ngụy Quốc. Nhưng cứ như vậy, Triệu Quốc viện quân liền triệt để đoạn mất. Vấn đề mấu chốt nhất là, theo thế cục trước mắt phán đoán, Hàn Tử An mục đích thực sự cũng không phải Ngụy Quốc, mà là Triệu Quốc. Chương 269. Triệu Quốc, Càn Quốc diệt vong. Chương 269. Triệu Quốc, Càn Quốc diệt vong. Hàn Tử An một chiêu này dương đông kích tây, trong nháy mắt ngắt lời rồi liên quân bố trí. Vấn đề mấu chốt nhất là, Triệu Quốc nguy cơ sớm tối, chẳng những hổ quan thất thủ, Hàm Đan thành tức thì bị Sở Quân vây khốn. Tại dạng này thời khắc nguy cấp, Tấn Quân nghĩ trợ giúp cũng trợ giúp không được, vì gần đây trợ giúp lộ tuyến, hổ quan bị Sở Quân chiếm lĩnh. Ngoài ra hai con đường, bất kể là hướng bắc đi hay là đi về phía nam đi đều muốn vòng qua Thái Hành Sơn. Về phần Ngụy Quốc cùng Càn Quốc, bởi vì chỗ Hoàng Hà phía nam, bởi vậy bọn họ muốn trợ giúp chỉ có thể vượt qua Hoàng Hà. Nhưng cái này lại không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Với lại, ngay tại này thời kỳ mấu chốt, Sở Quân theo Thọ Xuân, xuất binh 10 vạn, do trấn quân đại tướng quân Ngũ An Quốc thống quân, xuôi theo Dinh Thủy hướng tây bắc tiến quân, binh phong nhắm thẳng vào Đại Lương đồng thời. Kinh Châu phương diện, Sở Quân đồng dạng xuất binh 10 vạn, lên phía bắc tiến sát Càn Quốc. Cái này cũng có thể Ngụy Quốc cùng Càn Quốc, ngay cả trợ giúp Triệu Quốc cũng làm không được. Trong lúc nhất thời, tại thương nghị liên hợp lúc, còn tràn đầy tự tin, khí thế hung hăng bốn liên minh quốc tế quân. Trong mấy mắt, có ba quốc gia liền đã nguy cơ sớm tối. Hàn Tử An thật sự xuất binh Ngụy Quốc nguyên nhân, cũng ở chỗ Thọ Xuân cùng Kinh Tương phương diện, đồng thời đều có thể phát lên lực, có thể lên phía bắc cho trợ giúp. Phải biết, Sở Quốc hiện nay có được năm châu chi địa, lại thêm cả nước thể chế, cùng với biện pháp, hữu hiệu tăng lên hành chính hiệu suất. Chiến tranh tiềm lực càng là có thể làm được cụ tượng hóa. Vì rõ ràng số lượng lộ ra ngoài, cũng tỉ như các nơi có bao nhiêu dân số, người tuổi trẻ cụ thể số lượng, các nơi quận huyện hàng năm có bao nhiêu sản lượng, thu thuế bao nhiêu, chữ lương lại có bao nhiêu, có thể điều động bao nhiêu dân phu. Hết thảy tất cả đều có một rõ ràng trực quan số lượng. Thì giống như trong lịch sử Tần Quốc giống nhau, mỗi một lần tác chiến, Tần Quốc tại trước khi chiến đấu liền đã hiểu rõ trận chiến này mình có thể điều động sức mạnh lớn nhất. Sau đó Hán nhận Tần chế, vì sao Tiêu Hà khi tiến vào Hàm Dương về sau trước tiên chính là đi sửa sang lại Tần Quốc lưu lại hộ tịch tài liệu, bởi vì này đại biểu cho Tần Quốc toàn cục theo hệ thống. Có phần này hệ thống có thể đã hiểu Tần Quốc chiến tranh tiềm lực, bao gồm các nơi tài nguyên. Bây giờ Sở Quốc cũng giống như vậy. Với lại ở phương diện này, Hàn Tử An làm đây Tần Quốc càng tốt hơn nhỏ hơn gây nên, có thể trình độ lớn nhất phát huy chiến tranh tiềm lực. Cho nên nói, chiến tranh cũng không phải đan chỉ có quân sự phương diện. Nếu không, Hạ Vũ vì sao bách chiến bách thắng, nhưng chiến tuyến chính là đẩy không đi ra, cuối cùng vẹn vẹn bại một hồi thì bất đắc dĩ tự sát. Cũng là bởi vì tại hậu cần, dân sinh, nội chính và các phương diện chênh lệch. Chiến tranh trừ ra lính, tướng lĩnh cùng với kỹ chiến thuật thượng chênh lệch bên ngoài, tối trực quan chính là hai bên tổng hợp quốc lực so đấu. Bây giờ, Sở Quốc thì đang dùng dạng này cả nước thể chế, đi tiến công Ngụy Quốc, Triệu Quốc cùng Tần Quốc. Tại dạng này toàn diện tiến công dưới, hạ lịch năm 1224 trung tuần tháng 8, Sở Quân công phá Hàm Đan, Triệu Quốc quân thần đào vong trên đường bị bắt, Triệu Quốc diệt vong. Hạ lịch năm 703, Triệu Cao Tổ thành lập Triệu Quốc, định đô Hàm Đan. Hạ lịch năm 1224, Hàm Đan thành phá vỡ, Triệu Quốc diệt vong. Quốc Phúc năm 421. Trong lúc này, Triệu Quốc cũng từng lịch huy hoàng, nhất là tại Triệu Vũ Linh Đế thống trị niên đại, trải qua cải cách, biến pháp đồ cường, có thể Triệu Quốc quân sự trình độ đạt tới đỉnh phong. Cũng là trong lúc này, Triệu Quốc bản đồ không ngừng mở rộng, Bắc kích Hung Nô, Đông diệt Trung Sơn. Phía sau, lại trải qua Triệu Huệ Văn Đế, Triệu Hiếu Thành Đế hai đời kinh doanh, Triệu Quốc vẫn luôn ở vào Cửu Châu Trần Nhà cấp độ. Chỉ tiếc, Triệu Hiếu Thành Đế tuổi già, trầm mê ở tiểu sắc trong, dần dần hoang phế triều chính. Triệu Quốc cũng theo đó chậm rãi suy yếu xuống dưới. Hủy diệt Triệu Quốc sau chuyển nguyện, Hàn Tử An xuất binh xuôi nam, tiến công Ngụy Quốc. Cũng là ở thời điểm này, Tấn Quốc đại tướng Vương Trần xuất quân 20 vạn, xuất binh cơ quan, cho Sở Quân tại Nội Hà giao chiến. Ban đầu, hai bên giao thủ mấy lần, lẫn nhau có thắng bại. Nhưng mà, Hàn Tử An cũng không muốn cùng Tấn Quốc tại nơi này giằng co. Bây giờ Sở Quân chiếm hết ưu thế, mắt thấy Ngụy Quốc cùng Càn Quốc cũng nguy cơ sớm tối, nếu là bị Tấn Quân kéo tại nơi này, phía sau rất có thể xảy ra bất chắc. Vì phòng ngừa chậm thì sinh biến. Tháng 9, Sở Quân giả bộ như cắt mạch giả tưởng, liên tục nửa tháng, mỗi ngày điều động hàng loạt sĩ tốt tiến về xung quanh địa khu cắt mạch. Tấn Quân một mới đầu còn lo lắng Sở Quân dở trò lừa bịp, thẳng đến về sau phát hiện luôn luôn như thế về sau, Tấn Quân cũng buông lòng cảnh giác. Thậm chí Vương Trần cũng phái tướng sĩ tiến về xung quanh địa khu cắt mạch, xung làm quân lương. Nhưng mà trung tuần tháng 9 đột nhiên có thám mã báo lại Đại Lương thành Bắc Bộ, nước sông đột nhiên vỡ đê, Hồng Thủy trực tiếp đem toàn bộ Đại Lương thành bao phủ. Ngụy Hiệp xuất quân bảo hộ Hoàng Đế Ngụy Báo ở bên trong rất nhiều triều đình trọng thần liều chết pha vây, xuất lính còn sót lại Ngụy quân trốn đến Tam Đình tuyến. Trong lúc đó, Hàn Tử An tự mình dẫn 5 vạn tinh binh, dẫn quân đánh lén, tù binh Ngụy quân 8 vạn, chạm địch 3 vạn. Ngụy quốc nguy cơ sớm tối. Làm thông tin truyền về một khắc này, Vương Trần chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, giống như cựu Tiêu Thần Lôi lạc lên đỉnh đầu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hàn Tử An biết chơi chiêu này. Với lại, Hồng Thủy vỡ đê, không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối là Hàn Tử An tác phẩm. Cũng phải thua thiệt Ngụy Hiệp chạy nhanh. Bằng không mà nói, một khi nhường Hồng Thủy đem toàn bộ thành trì bao phủ hoàn toàn và sở quân vây quanh lúc, cho dù chắp cánh cũng không trốn thoát được. Chẳng qua, xảy ra chuyện như vậy, là quốc đô Đại Lương thành thất thủ, Ngụy quốc chỉ sợ khoảng cách diệt vong cũng không xa. Sự việc cũng xác thực như Vương Trần suy nghĩ. Giờ này khắc này, huyện Tam Đình bên trong, Ngụy quốc quân thần trên mặt có thể nói là tình cảnh bi thảm. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng đạt được Tấn quốc giúp đỡ, có thể chống cự sở quân tiến công. Ai có thể nghĩ, Hàn Tử An chơi một tay dương đông kích tây, mặt ngoài công bố tiến công Ngụy quốc, kết quả quay đầu liền đi đặt xuống Hàm Đan, phía sau lại xuất kỳ bất ý đào mở rồi đê đập, dẫn Hồng Thủy chìm thành. Như thế một bộ tổ hợp quyền đánh xuống, Ngụy quốc có thể nói là nguyên khí đại thương. Nhưng mà bất đắc dĩ, Ngụy quốc nội tình sớm tại Lâm Truy thành rằng có lúc liền đã toàn bộ hết sạch. Chẳng ai ngờ rằng sở quốc chiến tranh nội tình lại khổng lồ như vậy đại đạo. Nhưng sở quốc hiện tại cũng còn có dư lực tiến công, nhất là còn có thể hạng C tác chiến. Bây giờ sở quân có thể nói là đồng thời chia binh ba đường, chia ra với Tấn quốc, Ngụy quốc cùng Càn quốc giao chiến, mà lại hoàn mỹ tránh đi Tấn quân phong mang, thì chọn Ngụy quốc cùng Càn quốc này hai quả hờ mềm bóp. Thì tại dạng này tuyệt vọng bầu không khí bên trong, một hoảng sợ thông tin truyền đến, Càn quốc đầu hàng. Hạ lịch năm 397, Càn quốc cao tổ võ hoàng đế khoác hoàng bào xuất quân thanh quân trác, đẩy ngã sau lương hoàng đế đăng cơ thượng vị, định đô Hoa Dương, lập quốc xưng là Càn. Mặc dù nói Càn quốc cũng ở vào trung nguyên chi địa, nhưng mà nơi này cũng là bốn trận chiến chi địa. Vì thế Càn quốc theo khai quốc đến hiện tại, trong mấy trăm năm chưa từng có đúng nghĩa cường thịnh qua, ở giữa mặc dù cũng xuất hiện qua mấy tên hùng tài đại lược hùng chủ. Làm sao vị trí địa lý không tốt, chung quanh cường địch vây quanh. Mặc dù Càn quốc đã từng một lần cường thịnh, nhưng căn bản đánh không đi ra. Sau đó, Càn quốc xuất hiện một vị danh tướng, Thân Không Mạch. Thân Không Mã Lì dùng chung quanh quốc gia quan hệ ngoại giao, không ngừng trung gian điều đình, giúp đỡ Càn quốc theo trong tuyệt cảnh thu hoạch rồi cơ hội thở dốc, càng là hơn không ngừng phát triển lớn mạnh. Chỉ tiếc, sau đó Càn quốc hoàng đế băng hà, trẻ tuổi nóng tính thái tử kế vị, bởi vì lúc đó Càn quốc đã có nhất định thực lực, có thể vừa kế vị mới hoàng đế, vẫn luôn muốn dựa vào vũ lực quyết trường cương thổ. Cuối cùng có lý đọc không hợp dưới, Thân Không Mạch bị bãi quan miễn chức, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Về phần Càn quốc, thì là bởi vì mới hoàng đế cực kỳ hiếu chiến, tại chiến bại cắt nhường mảng lớn lãnh thổ về sau, cũng mất đi cuối cùng cơ hội vùng lên, mãi đến khi diệt vong. Chương 270, Ngụy quốc diệt vong. Chương 270, Ngụy quốc diệt vong. Càn quốc đầu hàng. Thực ra cũng là chuyện không có cách nào khác. Từng ấy năm tới nay như vậy, Càn quốc đều chỉ có thể ở trong khe hẹp cầu sinh. Với lại bởi vì chỗ bốn trận chiến chi địa, chung quanh không hiểm có thể thủ, Càn quốc căn bản không có năng lực thủ hộ chính mình quốc thổ. Cứ như vậy, tại một lần lại một lần cắt nhường thổ địa trong, Càn quốc càng ngày càng yếu. Về phần năm ngoái, gia nhập lục quốc liên quân cũng là hành động bất đắc dĩ, mà lần này gia nhập càng là hơn hết sạch Càn quốc cuối cùng nội tình. Bây giờ đối mặt sở quốc khí thế hung hùng, lại thêm Tô Thanh cạn chiêu hàng tin, bảo đảm Càn quốc hoàng thất đại ngộ về sau, trải qua cùng đám đại thần thương thảo, cuối cùng Càn quốc hoàng đế bất đắc dĩ tuyên bố đầu hàng. Thực ra dạng này thương thảo cũng đơn giản là muốn tìm lối thoát thôi, chủ yếu là những đại thần này từng cái đã sớm nghĩ đầu hàng. Dù sao đối bọn họ tới nói, đơn giản là thay cái hoàng đế mà thôi, bọn họ hay là qua cuộc sống của mình, chỉ có hoàng đế là khó nhất đầu hàng. Làm sao Tô Thanh cạn viết thư bảo đảm bọn họ tại đầu hàng về sau, hậu thế tử tôn vẫn như cũ có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, Càn quốc một cách tự nhiên cũng liền đầu hàng. Nhưng mà bọn họ đầu hàng ảnh hưởng không đơn thuần là Càn quốc, cũng có thể Ngụy quốc cái bẫy mặt càng thêm ác liệt lên. Trước đây Ngụy quốc thì đang khổ cực ủng hộ, hy vọng Tấn quân phương mặt có thể đem lại chuyển cơ, kết quả không có nghĩ rằng chính mình phía nam nước láng giềng Càn quốc trước đầu hàng. Kể từ đó tiến công Càn quốc sở quân là có thể thuận thế lên phía bắc tiến sát Ngụy quốc. Ngụy quốc đống chốc lâm vào hai mặt thụ địch cái bẫy mặt. Bây giờ sở quốc dường như một mở ra huyết buồn đại khẩu cự long, khuôn mặt dữ tợn muốn thôn vệ Ngụy quốc, mà Ngụy quốc hiện nay có thể khống chế khu vực cũng chỉ có hạch tâm nội địa này một khối nhỏ. Về phần cùng địa phương khác, bao gồm hai năm trước theo Tề quốc trong tay đoạt lại thổ địa, bây giờ đều bị sở quân chiếm đi. Tại cục diện như vậy dưới, Bắc cảnh địa khu Thanh, Liêu, Kim Tam quốc cũng nghi dẫn binh xuôi nam trợ giúp. Làm sao? Theo Triệu quốc hủy diệt, Tiên Vân thập lục châu đã triệt để rơi vào sở quốc khống chế. Có thể Hàn Tử An phương hướng lại hướng bắc đẩy vào mấy trăm dặm. Cái này khiến Thanh, Liêu, Kim nghĩ trợ giúp đều làm không được. Giờ này khắc này, này ba quốc gia thì giống như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ không được. Không có cách. Trơ mắt nhìn Triệu quốc cùng Càn quốc lần lượt diệt vong. Bọn họ cũng biết, cách mình cũng sắp. Nếu bọn họ lại không nghĩ biện pháp giải quyết sở quân vấn đề, vong quốc sự việc sớm muộn gì cũng sẽ sắp đến trên đầu của bọn hắn. Nhưng vấn đề là hiện tại tất cả Triệu quân Triệu quốc Bắc bộ trường thành phòng tuyến đã toàn bộ bộ lạc vào sở quốc trong tay, bọn họ lại thêm năm ngoái Lâm Truy thành đánh một trận, bọn họ tổn thất nặng nề, trong nước trữ lương càng là hơn còn thừa không có mấy. Hiện tại cho dù muốn trợ giúp cũng chỉ có thể làm trừng mắt. Nhưng mà bên kia, sở quân tiến công nhịp chân không có chút nào chậm lại dấu hiệu, nhất là đối với Ngụy quốc cuối cùng thành trì triển khai tấn công mạnh. Cuối cùng tại trong tuyệt vọng, năm đó tháng 11, theo cửa thành bị sở quân công phá, Ngụy Báo nhìn tận mắt Ngụy quốc hủy diệt trong tay của mình. Cuối cùng Ngụy quốc mặt thay mặt hoàng đế Ngụy Báo treo cổ tự tử bỏ mình, Trần Lưu Vương Ngụy Hiệp chiến tử xa trường. Ngụy quốc diệt vong hạ lịch năm 764 Hán quốc nhường ngôi cho Ngụy, Ngụy Văn Đế định đô Đại Lương thành thành, quốc hiệu, Ngụy hạ lịch năm 1224 tháng 11 sở diệt Ngụy. Trước sau quốc phúc trải qua năm 460, là Càn quốc nước láng giềng. Thực ra, Ngụy quốc cho tới nay đều đứng trước giống như Càn quốc vấn đề đó chính là chỗ trung nguyên bốn trận chiến chi địa, trung quanh không hiểm có thể thủ. Chẳng qua so với Càn quốc, Ngụy quốc không còn nghi ngờ gì nữa có càng lịch sử huy hoàng. Hơn 400 năm trước đã từng cực thịnh một thời Hán quốc, theo một hồi quy mô thật lớn khởi nghĩa nông dân, có thể tất cả quốc vận đều đã xảy ra chấn động. Sau đó, các nơi chư hầu nhao nhao cắt đất tự lập, liệt thổ phong vương. Năm đó Đại Hán Trinh Tây tướng quân Phụng Thiên Tử vì lấy không phù hợp quy tắc, xuất quân Nam Trinh Bắc chiến, cố gắng khôi phục Đại Hán Giang Sơn. Làm sao? Cuối cùng thất bại trong gang tấc. Tại sau khi hắn chết, con hắn Ngụy không đồng nhất kế thừa quyền lợi, cũng bức bách Hán quốc hoàng đế nhường ngôi, thành lập Ngụy quốc, sử xưng Ngụy Văn Đế. Ngụy Văn Đế vào chỗ về sau, liền phân công lý trong thành cùng, bắt đầu biến pháp đồ cường. Ngụy Văn Đế tại vị mấy chục năm trong, Ngụy quốc quốc lực vẫn luôn tại vững bước tăng lên đến con của hắn vào chỗ về sau, Ngụy quốc quốc lực đạt tới đỉnh phong, nhất là thành lập rồi Ngụy Vũ một cánh quân về sau. Ngụy quốc bằng vào cường đại quân đội, không ngừng Nam Chinh Bắc thảo, khai cương thác thổ, càng là hơn một lần đánh Tấn quốc đều không ngóc đầu lên được, chỉ có thể co đầu rút cổ sơn tây trong không dám thò đầu ra. Hướng đông, càng là hơn gồm Thâu Trung Sơn, đánh Tề quốc cắt đất cầu hòa. Nhưng mà, Ngụy quốc cường thịnh, tự nhiên cũng đưa tới xung quanh quốc gia địch ý, nhất là Ngụy quốc thân mình vị trí địa lý thì ở vào bốn trận chiến chi địa, không hiểm có thể thủ. Tại không tách ra cương mở đất thổ trong quá trình, Ngụy quốc cũng đồng dạng gây thù hằn vô số, cuối cùng tại xung quanh quốc gia liên tục tập kích quấy rối về sau, theo Quế Lăng chi chiến, Mã Lăng chi chiến hai trận đại bại, Ngụy quốc từ đây liền không gượng dậy nổi ở giữa. Mặc dù cũng xuất hiện qua một ít hùng chủ, cố gắng cứu vãn quốc vận, làm sao đều trở ngại vị trí địa lý nguyên nhân, cuối cùng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cho dù là Ngụy Báo, cũng dùng hết toàn lực, nhưng như cũng không cách nào cứu vãn Ngụy quốc quốc vận. Bao gồm Ngụy Hiệp, luận chỉ huy quân sự khả năng, phóng nhãn thiên hạ cũng tuyệt đối là thứ nhất ngăn tồn tại, làm sao hết lần này tới lần khác gặp được khắc tinh. Thật giống như Tần Triều những năm cuối Trương Hàm, là Tần quốc cuối cùng danh tướng. Thực ra nguyên bản có cơ hội cứu vãn Tần quốc quốc phúc, một lần càng là hơn đánh Lục quốc không ngóc đầu lên được. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn thì gặp phải Hạng Vũ cùng Hàn Tín, là đương thời quân sự khả năng tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu người, thì đánh không lại phía trước hai, sau đó bị hai người kia thay phiên đánh tới bời, cuối cùng tự sát bỏ mình. Làm công phá Ngụy quốc cuối cùng thành trì về sau, Hàn Tử An cũng là để đế vương chi lễ, đem Ngụy báo hậu táng đồng thời. Theo Triệu quốc, Ngụy quốc, Càn quốc lần lượt diệt vong, cũng mang ý nghĩa Sở quốc cương vực chẳng những đã hoàn toàn chiếm cư trung nguyên địa khu, càng là hơn hướng bắc kéo dài đến rồi Yên Vân thập lục châu. Này thiên hạ, hào nói không khoa trương, Sở quốc đã chiếm cứ 2/3. Chẳng qua, tại hủy diệt Ngụy quốc về sau, Hàn Tử An cũng không có gấp tiến công. Dù sao trải qua hơn một năm nay chiến tranh, các tướng sĩ sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Dù là có tại phong phú khen thưởng, cũng phải suy tính một chút thanh thể lực vấn đề. Với lại đánh xuống lớn như vậy chỗ, dù sao cũng phải dùng thời gian đi tiêu hóa. Bởi vậy, phía sau 2 năm, Hàn Tử An cũng không có ở phát động chiến tranh, mà là từng bước thúc đẩy biến pháp chính sách, đem đánh xuống chỗ, tiến hành ngôn ngữ, chữ viết, đo lường thống nhất. Mãi đến khi hạ lịch năm 1227, xuân, trải qua một khôn năm tu chỉnh, cảm giác thời cơ chín muồi, Hàn Tử An triển khai đối với Bắc cảnh Tam quốc tiến công. Chương 271, đánh tan Hung Nô, gồm Tâu U Châu. Chương 271, đánh tan Hung Nô, gồm Tâu U Châu. Thanh quốc, Kim quốc, Liêu quốc, mấy ngàn năm qua đều luôn luôn chiếm cứ tại U Châu cùng với U Châu Bắc bộ trên khu vực. Chẳng qua, bọn họ với Hung Nô không giống nhau. Mặc dù ban đầu là dân tộc du mục hay là đánh cá và săn bắt dân tộc, như những thứ này người khiết đan, người nữ chân ban đầu cũng là không có chính mình ngôn ngữ. Chẳng qua đang cùng Trung Nguyên Vương Triều mấy trăm năm qua giao lưu trong, chậm rãi, Liêu Đông địa khu dị tộc dần dần diễn hóa ra chính mình chữ viết, cũng tạo dựng lên thuộc cho quốc gia của mình. Ngược lại là Hung Nô, luôn luôn duy trì chính mình dân tộc du mục phong cách, chẳng những không có chính mình vấn đề, càng không có quốc gia của mình. Sở dĩ liên hợp cùng nhau, toàn bộ nhờ Hung Nô vương đình cường thế đều là mỗi cái bộ tộc liên hợp lại cùng nhau sản phẩm. Tương phản, Thanh quốc, Kim quốc, Liêu quốc, Tam quốc thì là thành lập nên quốc gia của mình. Trong đó, Thanh quốc cùng Kim quốc trong lúc đó, huyết thống bên trên càng là có vô số liên hệ. Này ba quốc gia cũng đều từng cường thịnh nhất thời. Cho dù là tại Hàn Tử An xuất hiện trước mấy chục năm ở giữa, cũng đều ủng có tương đương cường hãn sức chiến đấu. Nhất là Kim quốc Thiết Phù Đồ, cũng đã từng xôi nam đánh Tống quốc quăng mũ cởi giáp, cũng đem Tống quốc hoàng đế, hoàng hậu cùng với rất nhiều công chúa cướp bóc đến rồi Kim quốc. Chỉ là những thứ này đều đã là đã từng. Theo Hàn Tử An hoành không xuất thế, này ba quốc gia liền luôn luôn biệt khuất khóa tại Bắc cảnh. Bây giờ nghe được Sở quân quy mô lên phía Bắc thông tin về sau, này ba quốc gia không chút do dự liên hợp lại cùng nhau, lựa chọn cộng đồng chống cự Sở quân mãnh liệt thế công. Thậm chí bọn họ còn phái đi sứ thần liên lạc Hung Nô đối với cái này. Hung Nô cũng cho ra tỏ thái độ điều động rồi Hung Nô đương thời danh tướng Vũ Văn xa xôi, xuất binh 10 vạn thiết kỵ, xuất binh tương trợ. Một bên khác, 3 tháng, Hàn Tử An xuất quân 20 vạn, xuất binh bắc phạt. Sở dĩ binh mã cũng không phải rất nhiều, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì lần này lên phía Bắc, không giống với tiến công Tề quốc có thể toàn bộ hành trình dựa vào đường thủy. Trong lịch sử đủ loại án lệ đã nói rõ, muốn bắc chinh Liêu Đông, tuyệt đối không thể mang quá nhiều binh mã. Bằng không, hậu cần thượng gánh vác, có thể đem một quốc gia đè sập. Dù sao Hàn Tử An không phải Dương Quảng, không thể nào làm ra xuất quân trăm vạn chinh phạt cao lệ sự việc. Không nói trước Sở Quốc có thể hay không điều động 100 vạn đại quân, cho dù thật có thể, cũng không có cách nào điều động mấy trăm vạn dân phu đi vận chuyển lương thảo a về phần nói. Tại sao muốn đem Bắc phạt thời gian định tại 3 tháng? Thực ra cũng là có nguyên nhân. Vì mùa đông, thân ở Bắc cảnh dân tộc du mục, rất khó thu hoạch lương thực đút cho chiến mã. Cái này cũng liền khiến cho mùa đông qua đi, mùa xuân đến lúc, dân tộc du mục chiến mã tợ lăn lượt đều sẽ rất gầy yếu. Tương phản, mùa thu lúc ăn no sau dân tộc du mục, vừa vặn là chiến lược đỉnh phong thời kỳ. Trong lịch sử, Hán Vũ Đế mỗi một lần chinh phạt Hung Nô, cũng đều là tại mùa xuân lúc. Cũng là bởi vì, tại mùa đông, Hán Vũ Đế có thể bằng vào Hán triều thực lực hùng hậu, trực tiếp dùng Xiaomi nuôi nấng chiến mã, có thể mùa đông không sụt ký đợi đến mùa xuân, là có thể dùng kỵ binh trực tiếp nghiền ép Hung Nô. Hàn Tử An cũng là đánh lấy dạng này bản tính, lựa chọn tại 3 tháng xuất binh. Chẳng qua, Hàn Tử An cũng không muốn cùng bọn họ mặc chít chít, mà là dự định đánh một trận diệt quốc. Tốt nhất có thể một lần là xong, đỡ phải chậm trễ chính mình nhất thống thiên hạ thời gian. Trung tuần tháng 3, trải qua hơn nửa tháng hành quân về sau đại quân đến kế thành. Sau 5 ngày đại quân xuyên qua Bắc cảnh phòng tuyến đầu tháng 4, hai bên cho không có cuối cùng chạm mặt. Trận chiến mở màn. Hàn Tử An vì chính hợp lạ thường thắng, dùng bộ quân ngăn trở quân địch kỵ binh công kích, sau đó tự mình dẫn kỵ quân theo cánh quanh co bọc đánh, đại phá Tam Quốc liên quân. Sau đó thừa thắng xông lên. Nhưng mà đang truy kích trong quá trình, Tam Quốc liên quân mấy chuyến chỉnh hợp bại quân, sứ đồ lại lần nữa bố trí phòng tuyến, đều bị Hàn Tử An xuất quân tách ra. Truy kích ngày thứ 3 đột nhiên có thám mã báo lại, Hung Nô đại quân xuất hiện, đoạn mất đại quân lương đạo. Trong lúc nhất thời, Sở quân lâm vào tuyệt cảnh. Ngay tại bốn bề thọ địch thời khắc, Hàn Tử An mệnh lệnh đại quân mang theo 3 ngày khẩu phần lương thực, trực tiếp đảo ngược phá vây, vượt qua Loan thủy, sau đó vì đập nổi dìm thuyền chi thế, lượn quanh sau quanh co đại phá Hung Nô đại quân. Trảm địch 3 vạn, thủ binh hơn 6 vạn người. Cuối cùng khí thế hùng hổ xuất chinh mà đến 10 vạn đại quân, chỉ có mấy ngàn tàn binh bại tướng có thể đào thoát, thì ngay cả người Hung Nô vẫn lấy làm kiêu ngạo Vũ Văn xa xôi, càng là trở thành Sở quân tù binh đối với người này. Hàn Tử An có chút ấn tượng. Năm đó, Diệp Ly bắt chinh Hung Nô, kết quả vì đại quân gấp tấn công vào xỉ, ngày đêm gồm đủ. Sau đó tại người kiệt sức, ngựa hết hơi lúc cảnh ngộ Hung Nô trinh sát tập kích, 10 vạn đại quân bị 800 Hung Nô trinh sát giết quang mũ cởi giáp. Vũ Văn xa xôi đến này nhất chiến thành danh. Phía sau, Vũ Văn xa xôi cũng thể hiện ra không tệ quân sự thiên phú, dẫn đầu Hung Nô đại quân nam chinh bắc chiến, lập xuống qua chiến công hiển hách. Chỉ là tại và Hàn Tử An lần đầu tiên giao phong về sau, thì bị bắt làm tù binh. Thậm chí, tại trải qua chiêu hàng về sau, càng là hơn trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Khi tin tức kia truyền về Hung Nô vương đình về sau, Hung Nô Đan Vu vừa sợ vừa giận. Hắn chẳng thể nghĩ tới, người Hung Nô mấy ngàn năm qua, thật không dễ dàng xuất hiện tướng lãnh thiên tài, cứ như vậy bị đánh một trận bắt làm tù binh. Chẳng qua càng làm cho hắn tức giận hay là Vũ Văn xa xôi đầu hàng. Nhất là 10 vạn người thứ bị thiệt hại, có thể nói nhường người Hung Nô nguyên khí đại thương. Phải biết, người Hung Nô thân ở Bắc cảnh vùng đất nghèo nàn, thân mình vì môi trường nhân tố, còn có ác liệt sinh tồn môi trường, có thể Hung Nô nhân khẩu vẫn luôn đều sách không đi lên. Cũng chỉ có thời tiết trở nên ấm áp năm, thời gian mới hơi tốt hơn một chút. Một khi trải nghiệm sông băng kỳ nhiệt độ giảm xuống, vẹn vẹn là lương thực thiếu thốn, có thể dùng hàng loạt tộc nhân chết cóng chết đói. Chẳng qua ngay tại Hung Nô Đan Vu đang suy nghĩ muốn hay không lúc báo thủ, tấn quốc sứ thần đến rồi. Một bên khác đại phá Hung Nô sau đó Sở quân cũng không có đình chỉ tiến công nhịp chân, rất nhanh liền dưới Loan Thủy Du cô trúc đuổi kịp Tam Quốc liên quân, song phương lần thứ 2 đại quy mô giao phòng, Sở quân đại phá chi, chạm địch 7 vạn, thủ binh 16 vạn. Sau trận chiến này, coi như là triệt để đánh tan Tam Quốc sinh lực. Thân mình bọn họ tại Lâm Truy thành một trận chiến bên trong, chủ lực bộ đội thì thứ bị thiệt hại hầu như không còn. Nhất là Kim Quốc danh dương thiên hạ thiết phù đồ cùng quải tử mã, càng là hơn toàn quân bị diệt. Thanh Quốc bát kỳ quân đồng dạng tổn thất nặng nề. Mà lần này chiến bại, Thanh Quốc cuối cùng tinh nhuệ cũng thứ bị thiệt hại hầu như không còn. Liêu Quốc thì càng không cần phải nói, Liêu Quốc hoàng đế đạt được chiến bại thông tin trước tiên, liền dẫn tài bảo cùng thế thiếp, hướng bắc bỏ chạy. Thì năm, hạ. Sở quân công phá Liêu Quốc đô thành, Liêu Quốc vong. Lần nguyệt, Kim Quốc hoàng đế cũng hướng bắc bỏ chạy, đô thành bị thủ quân tướng sĩ mở ra, Kim Quốc vong. Tháng 9, 20 vạn Sở quân binh lâm thịnh kinh dưới thành. Thanh Quốc tại trong tuyệt cảnh, lựa chọn đầu hàng. Thanh Quốc vong. Chương 272. Bất hối trước qua nói GZAO, biết qua không thay đổi nói GZAO. Chương 272. Bất hối trước qua nói GZAO, biết qua không thay đổi nói GZAO. Theo Thanh Quốc đầu hàng, cùng với Kim Quốc cùng Liêu Quốc trốn xa Liêu Bắc đến tận đây. Sở Quốc chiếm đoạt Vũ Châu toàn cảnh đồng thời càng là hơn chiếm cứ Liêu Đông phía Bắc mảng lớn lãnh thổ. Mặc dù còn không có đạt tới hậu thế hiện đại bản đồ, nhưng chỉ cần cho đầy đủ thời gian, Hàn Tử An cảm giác, đẩy đảo Hải Tham Uy cùng Hồ Bạch Cạn hẳn không phải là vấn đề. Chẳng qua không phải hiện tại. Việc cấp bách vẫn là phải nhất thống thiên hạ. Về phần Cửu Châu vì ngoại địa quận và nhất thống thiên hạ sau đang từ từ chinh phạt cũng không muộn. Giờ này khắc này, bị Hán Quốc thiết lập thiên hạ thập tam châu. Sở Quốc đã chiếm cứ U Châu, Ký Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dự Châu, Duyên Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Giao Châu. Thiên hạ thập tam châu, chiếm cứ Cửu Châu. Gồm thâu thiên hạ trạng thái, thậm chí đã là không cách nào ngăn trở tình huống. Với lại đây là Cửu Châu đại lục bên trên. Từ Hạ Quốc thành lập đến nay, lần đầu tiên xuất hiện tiểu này cường thịnh quốc gia. Dạng này thiên cổ không có chi tình thế hỗn loạn, đánh choáng rồi rất nhiều quốc gia. Một ít tiểu quốc càng là không cách nào tưởng tượng, làm sao lại như vậy xuất hiện như vậy một khổng lồ quốc gia. Chẳng qua Hàn Tử An cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, tại chiếm đoạt Vũ Châu địa khu về sau, đối với chiếm cứ tại Sở Quốc cương vực trong ngoài tiểu quốc, đều phái ra sứ thần. Mà nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một đi chiêu hàng. Nếu bọn họ thất thời, ngoan ngoãn đầu hàng tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu là không thất thời, vậy thì chờ nhìn Sở Quân chủ quan đi đối mặt Sở Quốc loại này quái vật khổng lồ. Dường như chín thành tiểu quốc, không có chút gì do dự, trực tiếp thì lựa chọn đầu hàng. Còn thừa không có đầu hàng quốc gia trong, có một nửa còn muốn nhìn đàm luận điều kiện, nhưng bị sứ thần quả quyết cự tuyệt, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đầu hàng. Cuối cùng kia nửa thành thà chết chứ không chịu khuất phục quốc gia, không có qua mấy cái nguyệt, liền bị Sở Quân lần lượt san bằng. Gồm Thâu Vũ Châu về sau, trải qua mấy tháng quản lý, đang tiêu hóa không sai biệt lắm sau đó, Hàn Tử An quay trở về Thọ Xuân. Một phương diện, là hiện tại Sở Quốc khổng lồ cương vực còn rộng lượng dân số, có thể quản lý độ khó tiêu thăng. Rất nhiều đại thần, căn bản không có kinh nghiệm phương diện này. Bất đắc dĩ, Hàn Tử An chỉ có thể trở về đô thành, ở phương diện này tiến hành một loạt điều chỉnh. Có chư cát lượng, Tiêu Hà Mô bản Hàn Tử An, tại quản lý quốc gia phương diện, không thể nói là thành thạo điêu luyện, cũng có thể nói là tay cầm đem bóp. Tuyệt đối thuộc về gia sắp vào cùng hoàn mỹ mô bản. Lại là thời gian 2 năm, Sở Quốc đã đối với mới chiếm lĩnh địa khu, sơ bộ tiến hành khống chế. Trong lúc này, Hàn Tử An cũng đúng thái hành phía Tây quốc gia, tiến hành một loạt ngoại giao đơn giản mà nói, chính là không để bọn hắn tiến hành hợp tung để tránh gia tăng chính mình nhất thống thiên hạ độ khó. Hiện nay, Cửu Châu đại lục bên trên, có đủ có nhất định thực lực quốc gia, cũng chỉ còn lại có rồi Tân Quốc cùng Khánh Quốc đối với này ba quốc gia tiến công. Hàn Tử An tại nghỉ ngơi lấy lại sức 2 năm này ở giữa, cũng tiến hành kế hoạch sơ bộ chế định. Hạ lịch năm 1230. Một năm này, là Hàn Tử An xuyên qua thứ 19 năm đồng thời tuổi tác bên trên, cũng đi tới 37. Chỉ là, mặc dù tuổi gần 40, nhưng ở bề ngoài nhưng không thấy mảy may thời gian gian nan vất vả. Chẳng những không có một tơ một hào nếp nhăn, xem toàn thể đi lên đầy đủ chính là mặt như quan ngọc tuấn lãng thanh năm đối với kết quả như vậy. Hàn Tử An chỉ có thể suy đoán, có lẽ là chính mình dung hợp 8 cái nhân vật lịch sử mô bản nguyên nhân. Chẳng những có thể lực bên trên, đem những người này khả năng dung hợp cũng được ra. Thì ngay cả tuổi thọ, dường như cũng kéo dài ra rất nhiều. Chỉ là, phương diện này không có cụ thể số lượng. Thậm chí, trải qua hơn 10 năm tới nhuần tô thanh cạn, bây giờ mặc dù về tuổi cũng đi tới 33, có thể nhưng như cũng phong nhã hào hoa. Với lại, nàng không ngừng rút đi rồi thiếu nữ ngây ngô, hiện tại thì giống như mật đảo thành quen, tràn đầy một loại mê người vận vị đối với cái này. Hàn Tử An cũng chỉ có thể suy đoán, cố gắng là bởi vì chính mình nguyên nhân. Thực ra những năm này, Tô Thanh Cạn luôn luôn muốn theo Hàn Tử An thành hôn. Nhưng mỗi lần toát ra ý nghĩ như vậy về sau, đều bị Hàn Tử An cự tuyệt. Lý do rất đơn giản. Thiên hạ chưa định, dùng cái gì người sử dụng. Hàn Tử An tâm niệm đọc chính là nghĩ nhất thống thiên hạ, hoàn thành tiền cổ không có chi sự nghiệp to lớn đối với cái này Tô Thanh Cạn thì có vẻ vô cùng u oán. Chẳng qua cái kia làm chuyện cũng đều đã làm, ngày bình thường thậm chí Hàn Tử An còn thường xuyên không đi đường thường, các loại phương pháp tại Tô Thanh Cạn nhìn tới, đơn giản chính là chưa từng nghe thấy, ly kinh phản đạo, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn chịu đựng. Sở Quốc ngàn vạn con dân, chỉ sợ nằm mộng cũng không nghĩ ra. Trong lòng bọn họ bên trong thiên cổ nhất đế, tại ban đêm phải thừa nhận thế nào trả đạp. Chẳng qua so sánh với nhau, Diệp Ly thì có vẻ thập phần thế thảm. Bây giờ nàng, mặc dù nhục thể còn sống sót, nhưng tinh thần sớm đã rối loạn. Hoặc nói, theo bị Hàn Tử An trẻ thành người trệ, bị chứa ở trong bình hoa mấy tháng sau, Diệp Ly tinh thần liền đã xuất hiện vấn đề. Bây giờ nàng ánh mắt đờ đẫn, thần sắc vô thần, thường xuyên ngu ngơ nói một mình, trong miệng phát ra hối hận, ta sai rồi, ngươi chết tiệt, chờ chút từ ngữ. Ban đầu, Hàn Tử An còn tưởng rằng Diệp Ly là giả vờ, kết quả là đi học tập bảng quên thăm dò Tôn Bân phương pháp, đem Diệp Ly nhét vào chuồng heo trong, sau đó quan sát một tháng, phát hiện hình như điên thật rồi. Sau đó Hàn Tử An vẫn không có thư giãn, sắp đặt rất nhiều nhân thủ giám thị Diệp Ly. Dù là tứ chi của nàng đã sớm bị chặt đứt, nhưng giám thị thượng vẫn không có mảy may thư giãn. Dù sao Hàn Tử An chính là không giết, chính là tra tấn. Chẳng qua căn cứ ngự y báo cáo, bây giờ Diệp Ly có thật nhiều khí quan đều đã suy kiệt, đoán chừng cũng không bao lâu sống đầu. Tháng tư, Diệp Ly tuổi thọ dường như đi đến cuối con đường. Trước khi lâm chung, Hàn Tử An cảm thấy Lâm Truy Thành, cái này quen thuộc thành trì, gánh chịu chính mình 10 năm ký ức chỗ. Thậm chí, Hàn Tử An đặc biệt tìm được rồi, chính mình xuyên qua chỗ thì xuất hiện kia tòa nhà gian phòng bên trong, tòa này phong ốc tại Hàn Tử An thu phục Lâm Truy sau liền bị ra mua. Những năm gần đây, mặc dù không ai ở lại, nhưng một mực đều có người tại quét sạch. Thì ngay cả mọi thứ trong phòng bố cục đều là chính mình vừa xuyên qua thì bộ dáng. Nơi này cũng là lần đầu tiên với Diệp Ly gặp nhau chỗ. Chỉ là, thời gian qua đi 19 năm, Hàn Tử An hay là cái đó Hàn Tử An, trừ ra hình dạng có chút thành thục bên ngoài, ở bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng Diệp Ly lại so như tiểu tụy, thân thể gầy yếu nút ở bên trong bình hoa, sớm đã không thấy đã từng ngăn nắp xinh đẹp, dường như không thành hình người. Nhìn đối phương bây giờ ngu dại bộ dáng, Hàn Tử An trầm mặc không nói. Thời gian giống như yên tĩnh, lẻ loi trơ trọi ngồi ở trên mép giường. Sau một lúc lâu, Hàn Tử An ánh mắt nhìn thẳng Diệp Ly, thản nhiên nói, hối hận không? Diệp Ly không trả lời, hoặc nói, nàng bây giờ hình như cũng không thể lực trả lời. Nhưng theo ánh mắt của nàng chỗ sâu, Hàn Tử An dường như đạt được rồi đáp án. Tiêu Tan cười cười, Hàn Tử An phân phó người đi bảo, táng đi, vì vương hầu chi lễ, cũng coi như cho nàng một cái thể diện. Thụy số bên trên, suy tư một lát, Hàn Tử An ở đây mở miệng nói, bất hối trước qua nói GZAO, biết qua không thay đổi nói GZAO, thì định vị tề GZAO đấy đi. Rất nhanh, Diệp Ly liền bị ôm ra ngoài. Hàn Tử An yên lặng nhìn ngoài cửa phương hướng, thần sắc có chút phức tạp, trong lòng càng là hơn ngũ vị tạp trần. Thực ra, theo Diệp Ly đôi mắt chỗ sâu, Hàn Tử An nhìn ra hối hận. Nhưng này thật là hối hận không? Có lẽ là đi. Nhưng bất kể có phải hay không, đều không trọng yếu. Chương 273. Tần quốc diệt vong. Chương 273, Tần quốc diệt vong. Diệp Ly, Tề quốc mặt thay mặt hoàng đế. Sinh tại hạ lịch năm 1195, chết bởi hạ lịch năm 1230, hưởng thọ 35. 16 tuổi lúc, Lâm Truy thành thất thủ, hoàng đế chết bởi trong loạn quân, Diệp Ly dưới sự giúp đỡ của Hàn Tử An thu phục Lâm Truy, đăng trên đế vị. Về sau 10 năm, Tề quốc quốc lực đạt tới đỉnh phong. Hạ lịch năm 1221 tháng 5, Diệp Ly vì có lẽ có tội danh, ý đồ tru sát Hàn Tử An, kết quả thông tin tiết lộ, Hàn Tử An thoát khỏi Lâm Truy đến tiếp sau mấy năm. Nắm quyền lực Diệp Ly, đầy đủ bộc lộ ra khả năng chưa đủ nhược điểm, với lại vì thích việc lớn hám công to, bảo thủ tự dùng, có thể Tề quốc tại ngắn ngủi mấy năm thì bại quang rồi phía trước tích lũy nội tình. Hạ lịch năm 1224 mùng 10 tháng 5, Hàn Tử An rời khỏi Tề quốc 3 năm sau, xuất quân công phá Lâm Truy, Tề quốc diệt vong. Diệp Ly qua đời đối với hiện nay này phong vân khuấy động thiên hạ thế cục mà nói, không có nhắc lên chút nào bọt nước. Thậm chí, càng nhiều người đừng nói biết không biết, căn bản thì không quan tâm qua Diệp Ly chết sống. Dù sao, Tề quốc diệt vong đã qua mấy năm rồi, bây giờ bọn họ muốn đối mặt Sở quốc tiến công, nơi nào còn có tâm tư đi quản cái khác. Hạ lịch năm 1230, tháng 6, Diệp Ly sau khi chết 2 tháng, Sở quân xuất binh 60 vạn, chia ra 3 đường, triển khai cuối cùng thiên hạ nhất thống chi chiến. Một trận chiến này, Sở quốc cơ hồ là lực lượng cả nước, chẳng những xuất động tất cả binh mã, càng là hơn tổ chức lên vượt qua 300 vạn dân phu vận chuyển lương thảo. Trong đó, thứ nhất đường do Vũ Văn Sa Sôi làm chủ soái, xuất lĩnh 5 vạn tề quân, do Thường Sơn xuất binh, đầu mâu nhắm thẳng vào Nhạn Môn. Dựa theo tiến công kế hoạch, tại công phá Nhạn Môn về sau, Vũ Văn Sa Sôi đem xuất quân xuôi nam, thẳng đến Tấn Dương, uy hiếp Tấn Quốc đô thành. Thứ hai đường cũng là chủ lực đại quân, do Hàn Tử An tự mình xuất lĩnh 30 vạn đại quân, xuất binh Hổ Lao Quan, tại ngăn cửa Hàm Cốc Quan đồng thời, uy hiếp Tấn Quốc Nam Bộ, khiến cho Tấn Quốc nhất định phải xuất binh phòng thủ, đồng thời cũng là cho Bắc Lộ Vũ Văn Sa Sôi lôi kéo không gian. Thứ ba đường, do Linh Cô Phủ làm chủ soái, thống binh 15 vạn, do Giang Lăng xuất binh thuận Giang đi ngược dòng nước, uy hiếp Khánh Quốc. Rất rõ ràng, một trận chiến này Hàn Tử An mục đích chính là diệt Tấn. Đối với này uy tín lâu năm cường quốc, Hàn Tử An càng là bị cho rồi tuyệt đối xem trọng, Nam Bắc hai đường giáp công, 35 vạn đại quân, càng là hơn có một đường do chính mình tự mình xuất lĩnh. Về phần nói, vì sao không công Tần Quốc có lẽ Khánh Quốc? Lý do rất đơn giản, một cái ở vào Quan Trung, một cái ở vào Ba Thục, đều có tự nhiên địa lý bình chướng. Về phần Tần Quốc, mặc dù vị trí địa lý cũng xem là tốt, nhưng mà tại nội Hà cùng Hà Bắc đều bị nắm giữ tình huống dưới, thì đã chú định Tần Quốc bị động cục diện. Thậm chí, tại Hồ Quan, Hàn Tử An cũng bố trí một đoạn binh mã. Mặc dù người số không nhiều, nhưng cũng nhường Tần Quốc không thể không phái binh chú đóng ở nơi này đối mặt Sở quốc khí thế hung hăng tiến công. Tần Quốc tuy nói đau đầu, nhưng trong lòng không chút nào hoảng. Vì ngay tại Sở quân xuất binh sau truyền nguyện, người Hung Nô cũng động. Lần này, Hung Nô đồng dạng dốc hết toàn lực, 30 vạn thiết kỵ trùng trùng điệp điệp, theo Nhạn Môn xuôi nam. Thậm chí, tại trải qua một lần giao phong về sau đối mặt to lớn binh lực khuyết điểm, Vũ Văn Sa Sôi càng là hơn tổn thất hơn vạn tinh nhuệ kỵ binh, chiến bại chạy tán loạn. Chiến tranh từ vừa mới bắt đầu, dường như thực sự không phải vô cùng thuận lợi. Với lại, người Hung Nô đúng lý không tha người, tại trận chiến mở màn chiến thắng sau đó, liền hướng đông nam bước vào Ký Châu nội địa, một đường đốt sát tiếp cướp, rất có tung hoành phương bắc chi thế đối mặt cục diện như vậy. Hàn Tử An dường như cũng có chút sức đầu mẹ chán đại quân chú đóng ở Hàm Cốc Quan bên ngoài, không có động tĩnh chút nào. Nếu không phải mỗi ngày vẫn như cũ có quân đội đang thao luyện, Tần Quốc người đều tưởng rằng đây là không doanh. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Hàn Tử An cuối cùng muốn nên đón lần đầu tiên chiến bại lúc đột nhiên, tin dữ truyền đến, xâm nhập nội địa người Hung Nô, thảm tao chiến bại, 30 vạn người toàn quân bị diệt. Thì ngay cả Hung Nô Đan Vu đều bị Sở quân tù binh. Tối để người hoảng sợ là, từ Tiên Vương mật thám truyền về tin tức nhìn xem, Hàn Tử An dường như ra hiện tại tiêu diệt Hung Nô trên chiến trường. Về phần nói ở vào Hàm Cốc Quan bên ngoài phổ thông đại quân, mặc dù đánh lấy Hàn Tử An cơ hiệu, cũng có người nhìn thấy qua Hàn Tử An ra hiện tại trong quân doanh. Nhưng chi quân đội này, theo xuất hiện ở đây sau đó, thì không có bất kỳ cái gì động tác đối với cái này. Vô số người trong lòng đều có một nghi vấn, Hàn Tử An là biết phân thân hay sao? Nhưng mà bọn họ không biết là, sở dĩ sẽ tạo thành phân thân ảo giác. Nguyên nhân là, Hàn Tử An tìm được rồi một với dung mạo của mình giống nhau, phân thân. Lần này xuất chinh, cũng là nhường phân thân đánh lấy chính mình cơ hiệu, lừa gạt qua tất cả mọi người thái mắt, mà chính mình thì là xuất quân đi đến Hàm Đan trấn thủ, chính là muốn dẫn xuất Hung Nô chủ lực, sau đó toàn diện. Nếu không để cho mình xuất binh thảo nguyên, chỉ sợ hậu cần tiêu hao, thì ngay cả văn cảnh chi trị lưu lại thiên lượng tài nguyên đều chống đỡ không nổi, chớ nói chi là mấy năm liên tục chinh chiến Sở quốc rồi đã như vậy. Vậy không bằng dụ địch xâm nhập. Nhờ người Hung Nô chính mình đã chạy tới, như vậy không là có thể giảm bớt phe mình vật tư tiêu hao, còn có thể đến một chiêu đóng cửa đánh cho đánh bại Hung Nô đại quân về sau. Hàn Tử An ngựa không dừng vó, xuất quân ra Hồ Quan, dạ tập tấn quân đại doanh, tại đánh tan sau một đường truy kích đến Tấn Dương dưới thành. Giờ này khắc này, Sở quân còn thuận thế đoạn mất, Tấn quân ở vào cơ quan đại quân lương đạo, cơ quan ở vào Thái Hành Sơn mạch Nam Bộ, Hoàng Hà phía Bắc, tính là liên tiếp nội Hà cùng Hà Đông địa khu phải qua đường. Vì Sở quân chủ lực đóng quân cho Hàm Cốc Quan bên ngoài, vẫn luôn uy hiếp Tấn quốc Nam Bộ, bởi vậy cơ quan trong vẫn luôn đều chú đóng hàng loạt Tấn quân, dùng cái này phòng bị Sở quân lên phía Bắc. Nhưng mà theo Tấn Dương bị vây, trực tiếp dẫn đến cơ quan quân coi giữ đoạn mất lương. Trong lúc nhất thời, tất cả Tấn quốc lòng người bàng hoàng, một bộ tận thế sụp đổ cảnh tượng. Tại dạng này tuyệt cảnh dưới, Tấn quốc hoàng đế cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác cho Tần quốc cùng trên người Khánh quốc, hy vọng ở chỗ nào hai bên có thể có chỗ đột phá. Nhưng mà Khánh Quốc cùng Sở Quân, hai bên rằng co tại Bạch Đế thành chỗ, giữ lẫn nhau lâu ngày, hai bên ai đều không có ưu thế. Về phần Tần Quốc, tức thì bị chặn ở Hàm Quốc quan trong. Thì ngay cả Tần Quốc đều có thể đem Tần Quốc chặn ở quan trung, chớ nói chi là Sở Quân rồi. Tần Quốc đã từng cố gắng cứu viện, nhưng mấy lần xuất quan đều bị đánh trở về. Cuối cùng, tại trong tuyệt cảnh, hạ lịch năm 1231, tháng 2, trong thành lương thực hết Tấn Dương, bị Sở Quân đánh hạ. Tần Quốc diệt vong. Cái này trải qua mấy trăm năm gian nan vất vả uy tín lâu năm cường quốc, cứ thế biến mất tại lịch sử trường hạ trong. Chương 274, Thiên hạ nhất thống. Chương 274, Thiên hạ nhất thống. Hạ lịch năm 1231, tháng 9, gồm thâu Tấn Quốc nửa năm sau. Trải qua trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi lấy lại sức, Hàn Tử An cũng khởi động diện Tần kế hoạch. Mặc dù với trong lịch sử so sánh, nơi này Tần Quốc không hề có như vậy cường thế, nhưng kỳ thật, Tần Quốc cũng tiến hành qua mấy lần biến pháp, với lại hiệu quả rất tốt. Nhưng mà làm sao Tần Quốc sừng sững tại Hà Đông địa khu, vẫn luôn kẹp lấy Tần Quốc xuất quan con đường, cái này cũng trực tiếp trở ngại Tần Quốc quật khởi đường. Chẳng qua hiện tại, Tần Quốc cũng không cần quật khởi. Hàn Tử An chia binh hai đường đối với Tần Quốc triển khai tổng tiến công. Cùng lúc đó, Nam Bộ, Bạch Đế thành, Khánh Quốc cùng Sở Quân đã đánh có đến có trở lại, hai bên lẫn nhau có thắng bại, dù sao chính là người này cũng không làm gì được người kia đối với cái này. Thân làm Sở Quân chủ soái Linh Cô Phủ cũng có lời nói, ta nhóm này là ai đều là Sở Quốc hạng B bộ đội, không có một cái nào tinh nhuệ không nói, cũng không nhìn một chút Bạch Đế thành địa hình. Chính mình đi ngược dòng nước, cầm đầu cũng không hạ được đến ai, chẳng qua Hàn Tử An cũng không có vì vậy mà giáng tội, hoặc nói đã sớm dự liệu được bên này kết quả, dù sao rất ít tiến hành hỏi đến. Quan trung địa khu, Hàn Tử An diệt Tần thì là chia binh hai đường. Một đường vẫn như cũng là Hàm Cốc quan bên ngoài, đối với Tần Quốc hiện ra hùng hổ dọa người trạng thái đương nhiên. Nơi này bố trí binh lực cũng không nhiều, chỉ có 10 vạn người. Thuộc về là tiến công không đủ, phòng thủ có dư nhân viên. Dù sao theo Hàn Tử An, y theo Hàm Cốc quan địa lý ưu thế, dù là trăm vạn đại quân cũng công không phá được đã như vậy, thì bố trí 10 vạn người. Chú đóng ở nơi này, còn có thể kiềm chế Tần Quốc một bộ phận binh lực. Về phần bộ phận này sở quân nhiệm vụ, chính là đinh qua đời tại nơi này, chỉ cần cố thủ doanh trại quân đội, cự không xuất chiến là đủ. Một bên khác, chính là diệt Tần chủ lực. Bộ phận này, dựa theo kế hoạch, lại theo Tấn Dương đi xuôi dòng sông, vượt qua Hoàng Hà trực tiếp uy hiếp Hàm Dương. Con đường này, cũng là đã từng Triệu Vũ Linh Vương cố gắng diệt Tần đường tấn công. Trong lịch sử Đông Tây Ngụy đối lập thời kỳ, Tề Thần Võ Hoàng Đế Cao Hoan đã từng tại con đường này mấy lần tiến công Tây Ngụy, nhưng là do ở Ngọc Bích tồn tại, gắt gao tạp tại nơi này, mấy chuyến nhường Cao Hoan không công mà lui. Ngọc Bích tức thì bị trêu chọc thành Cao Hoan vui vẻ thành đương nhiên. Lúc này, con đường này bên trên không hề có Ngọc Bích thành tồn tại. Với lại, con sông này toàn bộ đều tại Sở Quốc trong khống chế. Có thể nói, theo Tần Quốc hủy diệt, liên đã chú định Tần Quốc ở vào bị động hoàn cảnh. Vì tại Tần Quốc bên này chỉ có một cái phòng tuyến, đó chính là Hoàng Hà. Nhưng Hoàng Hà bến đỏ lại có rất nhiều. Có thể nói, Tần Quốc căn bản là ngăn cản không được Sở Quân qua sông. Dường như chính là tại Hàn Tử An xuất binh cùng tháng, Sở Quân chủ lực liền đã vượt qua Hoàng Hà, sau đó không có bất kỳ che giấu nào, trực tiếp công hướng Hàm Dương. Tần Quân bất đắc dĩ, chỉ có thể lui giữ kiên thành. Dù sao, cầm đánh tới mức này, ai đều tin tưởng, giá chiến, không ai đánh thắng được Hàn Tử An đã như vậy. Không bằng thì thủ thành, thủ đến Tiên Hoang địa lão, với Sở Quốc liều hậu cần, liều tiêu hao. Xem xét hai cuối cùng lại trước nhịn không được. Với lại, tại thủ thành trong lúc đó, Tần Quốc còn không ngừng điều động bộ đội, tập kích quấy rối Sở Quân vận lương lộ tuyến. Chẳng qua Sở Quốc hiện nay tất cả lương thảo đều là dọc theo Hoàng Hà mỗi cái nhánh sông, vận đến Hoàng Hà đại lộ bên trên, tiếp lấy vận đến tiền tuyến. Dường như toàn bộ hành trình đều là thông qua đường thủy vận chuyển. Cái này cũng có thể Tần Quốc căn bản không có cách nào đối với lương đạo có quá tốt nhằm vào. Mấy lần nếm thử sau đều là không công mà lui. Cuối cùng chỉ có thể bỏ cuộc kế hoạch này, toàn lực phòng thủ. Nhưng khoảng thời gian này, Hàn Tử An lại sẽ không nhàn rỗi đã ngươi cố thủ Hàm Dương, kia quan trung cái khác địa khu, bao gồm Tây Lương ngươi coi như ngoài tầm tay với rồi. Kết quả là, Hàn Tử An một bên tại vây thành đồng thời, một bên phái binh không ngừng chiếm lĩnh, đánh hạ Tần Quốc cái khác địa khu. Dù sao tại ưu thế tuyệt đối dưới, Hàn Tử An căn bản không sợ Tần Quốc ra khỏi thành tập kích vây thành bộ đội. Mắt thấy mỗi thiên đô có tin dữ truyền đến, trong tuyệt vọng, Tần Quốc hoàng đế liều chết phá vây, xuất lĩnh hơn một vạn tàn binh bại tướng chạy ra Hàm Dương sau một đường hướng tây, cố gắng tiến về lũng tây tiếp tục chống cự. Nhưng bất đắc dĩ, tại Hàn Tử An truy kích dưới, Tần Quân dễ bản không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Hạ lịch năm 1231, tháng 12, Tần Quốc cuối cùng bộ đội tại Vũ Huy bị tiêu diệt, Tần Quốc hoàng đế chiến tử. Tần Quốc hủy diệt, Tần Quốc diệt vong truyền nguyện, cũng là hạ lịch năm 1232 tháng riêng. Hàn Tử An triển khai đối với Khánh Quốc tiến công. Nhưng mà đối với có được ba thuộc nơi hiểm yếu Khánh Quốc mà nói, muốn phòng thủ quả thực không nên quá đơn giản. Cho nên ban đầu, bọn họ căn bản thì không quan tâm Sở Quân tiến công. Nhất là nhìn thấy Dương Bình Quan nơi hiểm yếu về sau, Hàn Tử An cũng biết, muốn từ chính diện công phá Khánh Quốc phòng ngự, tuyệt đối là người si nói ngọng. Nhưng mà, trong lịch sử, có một người từng cho ra qua đáp án, vượt biên âm bình. Với lại, so sánh diệt thuộc thì Ngụy Quốc, dưới mắt Sở Quốc quốc lực, rõ ràng muốn hơn sang Ngụy Quốc. Huống chi, tiến công Khánh Quốc hay là Nam Bắc giáp công, trừ ra Bắc Bộ tiến công bên ngoài, phương Nam, Bạch Đế thành cũng đã bị Linh Cô phủ đánh hạ. Mặc dù nói muốn uy hiếp thành đô còn có một chút xa, nhưng đã đầy đủ cho Khánh Quốc đầy đủ uy hiếp. Chớ đừng nói chi là, Hàn Tử An một đã sớm biết đương kim Khánh Quốc hoàng đế là thuần túy hôn quân, mỗi ngày trầm mê tự sắc, không để ý tới triều chính, hàng đêm sinh ca. không ít đại thần đều đã thất vọng cực độ. Vũ trộm cho Hàn Tử An viết quy hàng tin ở bên trong bên ngoài giáp công dưới. Theo Sở Quân vượt biên âm bình thành công, cũng tuyên bố Khánh Quốc diệt vong. Cũng là hạ lịch năm 1232 3 tháng. Khánh Quốc đại thần mở ra thành đô cửa thành, nên Sở Quân vào thành đến tận đây. Khánh Quốc diệt vong, Sở Quốc cũng hoàn thành thiên hạ nhất thống kết cục. Dường như chính là tại Hàn Tử An bước vào Khánh Quốc hoàng cung sát na, đã lâu hệ thống nhắc nhở âm vang lên thành công hoàn thành thành tựu nhiệm vụ, thiên hạ nhất thống, giải tỏa nhân vật mô bản, duy chính. Mặc dù trước lúc này, Hàn Tử An đã đoán được đáp án, nhưng thật sự giải tỏa lúc, hay là dương lên khóe miệng. Chương 275, Quốc hiệu, khai hoàng. Chương 275, Quốc hiệu, khai hoàng, đại kết cục. Theo hạ lịch năm 1211 xuyên qua bắt đầu tính lên đến hiện tại. Hạ lịch năm 1232, hay là có thể gọi đại sở khai hoàng năm đầu. Xuyên qua 21 năm sau, cuối cùng hoàn thành thiên hạ nhất thống thành tựu. Thực ra ở giữa nếu là không có ngoại ý muốn nổi lên, dựa theo Hàn Tử An tính ra, tiến độ này có thể thật to trước giờ. Nhất là ngay lúc đó Tề Quốc đã cụ bị thiên hạ nhất thống thực lực, còn kém một thích hợp thời cơ. Vô cùng đáng tiếc, vì Diệp Ly hành vi, dẫn đến tất cả bắt đầu lại từ đầu. Ngạnh sinh sinh kéo chậm rất nhiều năm, chẳng qua kết cục tóm lại là tốt. Hủy diệt Khánh Quốc, hoàn thành trước nay chưa có sự nghiệp to lớn về sau. Hàn Tử An khải hoàn hồi triều đã sớm phong không thể phong, thưởng thức không thể thưởng thức Hàn Tử An, lần này đạt được rồi mới khen thưởng, và Sở Quốc hoàng đế Tô Thanh cặn ký kết hôn nước. Có thể nói, này một việc hôn sự, nên đón Sở Quốc trên dưới, cả nước chúc mừng. Các địa quan viên đều dâng lên rồi chân quý món quà, thứ nhất là ăn mừng hôn nhân, mặt khác là nhất thống thiên hạ sau kiện thứ nhất việc vui, quy mô thượng tự nhiên cũng muốn theo kịp. Tại hôn nhân sau khi kết thúc ngày thứ hai, Tô Thanh cặn cũng đưa nàng cùng Hàn Tử An con trai thứ nhất, lập làm rồi thái tử. Dù sao hai người bây giờ, cùng nhau đều đã hơn 10 năm ở giữa sớm đã có dòng dõi. Chẳng qua, lớn nhất con gái bây giờ mới 6 tuổi, con trai mới 3 tuổi. Chẳng qua Hàn Tử An vô cùng hoài nghi, nếu như mình cùng Tô Thanh cạn sống thời gian quá dài, cái này thái tử có thể hay không nổi điên. Thật giống như câu kia, thiên hạ há có 40 năm thái tử hô, giống nhau. Đối với thái tử mà nói, nếu hoàng đế lao tử luôn luôn không chết, kia là thực sự vô cùng tra tấn người. Nhất là, hoàng đế thỉnh thoảng còn muốn lại sinh con trai ra đây, chuyện này đối với thái tử mà nói, tuyệt đối là to lớn uy hiếp. Chẳng qua sao? Hàn Tử An cảm giác, cho dù thái tử lòng mang bất mãn, đoán chừng cũng đấu không lại chính mình. Dù sao công lao cùng danh vọng bày tại nơi này, thái tử dám có cái đó tâm tư, xác nhận thái tử về sau, tiếp đó chính là rời đô công việc. Nếu như là bình thường Trung Nguyên vương triều, cố gắng liền trực tiếp định đô Trường An có lẽ lạc dương rồi. Nhưng mà Hàn Tử An có thể không có ý định đình chỉ chính mình khuyết trường nhịp chân, vì cái mục tiêu này, thế là đem đô thành ổn định ở kế thành, đồng thời đem kế thành đổi tên là Thượng Kinh. Sở dĩ làm như thế, cũng coi là ứng câu kia, thiên tử thủ biên giới, quân vương qua đời xa tác. Đương nhiên, ban đầu đề nghị này có rất nhiều người đều phản đối. Dù sao trong mắt bọn hắn, kế thành chính là vùng đất nghèo nàn, làm sao có khả năng là đô thành. Nhưng mà, tại Hàn Tử An yêu cầu dưới, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng. Thực ra, Hàn Tử An sở dĩ lựa chọn nơi này, trừ ra khuyết trương bên ngoài, còn có tâm tư khác. Vì, trải qua nhiều năm nghiên cứu, máy hơi nước, bây giờ cuối cùng có rồi thí nghiệm cơ đã có rồi nhất định tính thực dụng. Dựa theo công bộ cho ra cách nói, trong vòng 5 năm, có thể đưa vào sử dụng đến lúc đó. Sở Quốc có thể triển khai cách mạng công nghiệp. Bất kể là đường sắt, hay là hơi nước tàu thủy, đều đem đưa vào danh sách quan trọng điện khí thời đại. Hàn Tử An thật không dám nghĩ, nhưng nếu như là hơi nước thời đại, bây giờ đã gần ngay trước mắt, đến lúc đó đối ngoại khuyết trương sẽ không còn là việc khó. Kiên thuyền lợi pháo, đủ để mở ra bất luận cái gì hải ngoại quốc gia biên giới, đồng thời làm súng ống sau khi ra ngoài. Theo thời đại chuyển biến, Sở Quốc chỉ cần không xuất hiện to lớn biến cố, cũng có thể tránh khỏi vương triều phá vỡ vận mệnh. Chẳng qua những việc này, Hàn Tử An đoán chừng là không thấy được. Các vị độc giả lão gia, van cầu thưởng thức cái thành yêu phát điện đi. 2000 năm trước, xuất hiện bộ lạc văn minh. Phía sau vô số bộ lạc dần dần lớn mạnh, chuyển mà xuất hiện rồi quốc gia. Hạ Quốc, Cửu Châu trong cái thứ nhất sinh ra quốc gia, kiến quốc ngày thành hạ lịch năm đầu. Hạ Quốc đem thiên hạ hóa thành Cửu Châu, đúc Cửu đỉnh vì trấn thiên giới, Cửu Châu đại lục bởi vậy nổi tiếng. Phía sau lần lượt lại có rất nhiều quốc gia sinh ra, đều dâng tặng Hạ Quốc làm chủ hạ lịch năm 112 Tống Quốc tổ tiên, bị Hạ Quốc hoàng đế phân đất phong hầu thành Tống Vương hạ lịch năm 703, Triệu Cao tổ thành lập Triệu Quốc, định đô Hàm Đan. Hạ lịch năm 741 Sở Vương khởi binh phản loạn, đẩy ngã đời trước quốc quân, đăng cơ xưng đế, quốc hiệu Sở. Hạ lịch năm 762 Hạ Quốc mặt thay mặt hoàng đế ngu ngốc tàn bạo, lọt vào còn lại nước chư hầu vây công, Hạ Quốc diệt vong. Hạ lịch năm 764 Hán Quốc nhường ngôi cho Ngụy, Ngụy Văn Đế định đô Đại Lương thành thành, quốc hiệu Ngụy. Hạ lịch năm 775 Tề Võ Đế thành lập Tề Quốc, định đô Lâm Truy, quốc hiệu Tề Hạ lịch. Hạ lịch năm 1204 Tề Linh Đế vào chỗ, cũng là Diệp Ly phụ thân, Tề Quốc đời trước hoàng đế. Hạ lịch năm 1211 Tề Quốc bách tính phất cờ khởi nghĩa, Cao Bình tự xưng sấm vương, khởi nghĩa sau 3 tháng, mục hạ chi chiến, bằng vào 5 vạn binh mã, đại phá 10 vạn triều đình quân, trận chạm quân địch chủ soái Tiếu Hoàng Dương. Sau đó công phá Lâm Truy thành, Tề Linh Đế chết bởi trong loạn quân, đồng thời Hàn Tử An xuyên qua và Diệp Ly quen biết. Hạ lịch năm 1211 tháng 7 cao mật chi chiến, Hàn Tử An đánh tan Cao Bình chủ lực, thu phục Lâm Truy thành. Thì năm Hàn Tử An 18, Diệp Ly 16, Tô Thanh Cạn 14. Hạ lịch năm 1212 tháng 10 triệu Ngụy Liên quân phát binh 20 vạn tiến công Tề Quốc. Hàn Tử An nhận nhiệm vụ lúc Lâm Uy tại Mục Lăng Quan đánh một trận cầm hai vương, Thiên Sách Phong Thần. Hạ lịch năm 1214 tháng 3 Lai Sơn chi chiến, một lần là xong, toàn diệt Lai Quốc 8 vạn đại quân. Đánh một trận diệt Lai. Hạ lịch năm 1217 tháng 6 Hàn Tử An xuất quân lên phía Bắc, Bạch Lang Sơn chi chiến, phá vỡ Ô Hoàn Trạm đạp đường hạ. Lịch năm 1215 tháng 5 Vũ Dương chi chiến, toàn diệt Tống, Lỗ Liên quân 17 vạn người, khiến cho hai nước từ nay về sau tiến cống xưng thần hạ. Lịch năm 1216 tháng 1 Tề quân Tuyết Dạ buôn tập 60 dặm, tù binh Thanh, Kinh, Liêu Tam quốc liên quân 400 ngàn người, Tam quốc bị ép cắt đất cầu hòa, từ đây càng là hơn tiến cống xưng thần hạ. Lịch năm 1218 tháng 3 Hàn Tử An xuất quân 10 vạn lên phía bắc, đánh tan Hung Nô chủ lực, buôn tập Mạc Bắc 2000 dặm phong làng cư tư hạ. Lịch năm 1221 tháng 5 Hàn Tử An rời khỏi Tề quốc, đi tới Rồng Lũy quốc. Hạ lịch năm 1222 tháng 3 Ngô quốc, Việt quốc diệt vong, Tống quốc diệt vong. Hạ lịch 1 năm 223 mùng 6 tháng 3 Tề diệt Cử quốc. Hạ lịch 1 năm 223 mùng 1 tháng 4 Tề diệt Dĩnh quốc. Hạ lịch 1 năm 223 tháng 4 Hai thập tam Tề diệt Thành quốc. Hạ lịch 1 năm 223 16 tháng 5 Tề quân chỉ huy 25 vạn và Lô quốc chiến cho Biện Thành, đại phá chi, Lô quốc cắt đất cầu hòa. Hạ lịch 1 năm 223 mùng 1 tháng 6 Tề quân chỉ huy 60 vạn bắc phạt. Hạ lịch 1 năm 223 14 tháng 6 trong vòng nửa tháng, Tề quân liên khắc Vũ An, Bình Thường, Văn An mười thất tòa thành trì. Hạ lịch 1 năm 223 mùng 3 tháng 7 Tề quân và Thanh, Liêu quốc quyết chiến cho Bột Hải, đại phá chi, giết địch hai thập nhất vạn, thu phục Bột Hải các nơi tổng hai thập tam thành. Hạ lịch 1 năm 223 tháng 8 Mặt Tề quốc cho Thanh quốc, Liêu quốc nghị hòa. Hạ lịch năm 1224 tháng 2 Sơ chỉnh Tề chi chiến khai hòa. Hạ lịch năm 1224 tháng 5 Sơ Hàn Tử An giả bộ rút quân, vì kế dụ địch dụ dỗ trong thành liên quân truy kích, lập tức đại phá Lục quốc liên quân, giết địch thập nhất vạn, tù binh siêu 50 vạn người. Hạ lịch năm 1224 mùng 10 tháng 5 Đan Nhân mở ra Lâm Truy cửa thành, nên sở quân vào thành, Lâm Truy thành thất thủ, Diệp Ly bị bắt, Tề quốc diệt vong. Hạ lịch năm 1224 trung tuần tháng 8 sở quân công phá Hàm Đan, Triệu quốc quân thần đảo vong trên đường bị bắt, Triệu quốc diệt vong. Hạ lịch năm 1224 tháng 9 Càn quốc đầu hàng. Hạ lịch năm 1224 tháng 11 Ngụy quốc diệt vong. Hạ lịch năm 1227 tháng 3 sở quân bắc phạt. Hạ lịch năm 1230 tháng 4 Tề Gờ Đế Diệp Ly băng. Hạ lịch năm 1230 tháng 6 sở quân xuất binh 60 vạn, chia ra ba đường, triển khai cuối cùng thiên hạ nhất thống chi chiến. Hạ lịch năm 1231 tháng 2 Tấn quốc vong. Hạ lịch năm 1231 tháng 12 Tần quốc vong. Hạ lịch năm 1232 tháng 3 Khánh quốc vong. Hạ lịch năm 1233 tháng 1 Đại sở khai hoàng năm đầu, sở quốc rời đô Thượng Kinh, đổi niên hiệu là Khai Hoàng. Hoàn tất, các vị độc giả lão gia, văn cầu thưởng thức cái thành yêu phát điện đi. Hoàn tất nha. Nói thực lòng đi. Quyển sách này cấu tưởng, thực ra tháng 4 phần thì có rồi. Sau đó bởi vì thành một sự tình chậm trễ, đến 6 tháng mới viết, kia thời điểm này cả chua liền đã có rất nhiều hối hận chạy đến rồi phía sau, càng là hơn nước tràn thành lụt. Lịch sử văn hối hận, đô thị văn hối hận, huyền huyễn văn hối hận. Dù sao cái gì đều có thể hối hận. Thế nào nói sao? Cùng loại hình thư, ta đều không có thế nào đi xem. Ban đầu lấy được rồi một chút thành tích, cũng có chút kiêu ngạo tự mãn, sâu chính lúc tối cao hơn 80 vạn đang học, lúc đó thật nhẹ nhàng. Nhưng phía sau hàng là thực sự nhanh, không đến một tháng thì lạnh. Thực ra viết thành như vậy, là tác giả, ta khẳng định có trách nhiệm rất lớn. Tại một, cũng không phải trốn tránh trách nhiệm, mà là đề tài bên trên, quả thật có chút hạn chế. Này không như lò, là nhất ba lưu, viết cái 30 vạn chữ, cái kia tiền kiếm được đều kiếm xong rồi. Nhưng cả chua không được, chỉ có thể viết lớn. Như trước đó tại lò, có quyển sách, nhân vật chính là Ma Anh, toàn bộ thiên đều tại viết nhân vật chính muốn xuất sinh, mỗi cái chương tiết tên đều là muốn ra đời. Kết quả, viết 7-80 vạn chữ, nhân vật chính chính là không lên tiếng, chính là tại trong bụng mẹ. Thực ra là cái này treo độc giả, vì chỉ cần nhân vật chính một ngày không sinh ra, chờ mong cảm giác vẫn tại, mãi đến khi tiêu hao hết độc giả kiên nhẫn, cuối cùng thư thì sợ. Quyển sách này thực ra cũng giống vậy. Chẳng qua cả chua không thích hợp kiểu này xáo lộ đã nói nhiều như vậy rồi. Ngày mai sẽ là lễ quốc khánh, hy vọng các vị độc giả lão gia đều có thể trôi qua vui sướng. Cuối cùng của cuối cùng, van cầu các vị độc giả lão gia, có thể hay không thưởng thức cái món quà, van cầu ba ho ho ho.